nha, màn ảnh nhỏ đẹp mắt không? Trần Đại Thắng tắm rửa xong ra, liền gặp Lưu Vận Thi ngồi ở trên ghế salon, lập tức chế nhạo lấy đi đi qua, đặt mông ngồi ở trên ghế salon, một tay ôm Lưu Vận Thi vai. Chán ghét, ngươi tóc như vậy ở ướt. Lưu Vận Thi tượng trưng đẩy Trần Đại Thắng, lại không có đẩy ra. Trần Đại Thắng cười hắc hắc, nhìn không ra, nguyên lai nữ sinh các ngươi cũng thích xem màn ảnh nhỏ, trước kia ta còn tưởng rằng ngươi cỡ nào đơn thuần đâu. Ngươi! Lưu Vận Thi nghe vậy, lập tức có chút khó thở, xấu hổ tại Trần Đại Thắng bên hông bấm một cái, thối hôn đản, ngươi mới nhìn loại nào phim, lại nói ta không để ý tới ngươi. Trần Đại Thắng thử nhai răng, cười nói, cái này có cái gì tốt thẹn thùng, nhân chi thường tình nha, ngươi nếu là có cái gì cần, tùy thời gọi đến ta, màn ảnh nhỏ bên trong những cái kia nam nhân có thể làm, ta cũng có thể làm, cam đoan làm được so với bọn hắn còn tốt. Lời còn chưa dứt, liền bị đến Lưu Vận Thi một trận đôi bàn tay trắng như phấn, thẳng đánh cho Trần Đại Thắng liên tục cầu xin tha thứ, mới giận Trần Đại Thắng một chút, đạo, ngươi buổi tối hôm nay đi đâu, làm sao muộn như vậy mới trở về. Học bù A, thế nào? Trần Đại Thắng nói. Lưu Vận Thi nghe vậy hiển nhiên không tin, học bù năng bổ đến trễ như vậy. Đều một điểm. Trần Đại Thắng nhún vai, bổ xong khóa, cùng một người bạn đi ra ngoài chơi trong chốc lát. Bằng hữu. Lưu Vận Thi nghe vậy, lập tức liền cảnh giác, nam hay nữ. Trần Đại Thắng quái dị nhìn Lưu Vận Thi một chút, hỏi nhiều như vậy làm gì? Ngươi cũng không phải bạn gái của ta. Lưu Vận Thi mặt co lại, chợt có chút không vui nói, ta hỏi một chút thế nào? Ngươi yêu trả lời không trả lời. Trần Đại Thắng chấp chấp Lưu Vận Thi cái cằm, đùa giỡn cười một tiếng, yên tâm, trong nhà ở như thế một cái mỹ nhân nhi, phía ngoài nữ nhân làm sao vào pháp nhãn của ta đâu. Lưu Vận Thi lật ra cái bạch nhãn, bất quá trên mặt vẻ khẩn trương lại là chớ tồn tại buông lòng xuống, vậy ngươi và ai đi chơi rồi? Chơi cái gì rồi? Cô nàng, ngươi có chút hiếu kỳ tâm quá thừa, chuyện của nam nhân, nữ nhân bất can thiệp vào. Nhìn xem Lưu Vận Thi tấm kia nụ cười gần trong gang tấc Trần Đại Thắng có chút buồn bực. Cô nàng này sẽ không phải thật thích mình sao? Ta liền muốn quản, ngươi nói hay không? Lưu Vận Thi cũng không ăn Trần Đại Thắng một bộ này, hai cây đầu ngón tay lại đặt ở Trần Đại Thắng trên lưng. Bớt giận, bớt giận. Trần Đại Thắng tranh thủ thời gian nhận sợ, đạo, ngươi còn nhớ rõ lần trước tại Vương Phủ tỉnh cho ta giải vây người nam kia sao? Liền là kia hàng. Lưu Hạo. Lưu Vận Thi hiển nhiên còn nhớ rõ. Trần Đại Thắng nhẹ gật đầu, Lưu Vận Thi lại giống như nhớ ra cái gì đó, đạo. Hôm nay Lâm Ngọc gọi điện thoại cho ta, nói cái kia Hồ Đông bị VinFast địa sản mở, bạn trai nàng công ty cùng VinFast địa sản kia bút sinh ý cũng thổi, muốn cho ta nói cho ngươi nói, để ngươi giúp đỡ chút. Hỗ trợ. Trần Đại Thắng sững sờ, toàn tức nói, các nàng như vậy dày vào ngươi, trả lại cho các nàng hỗ trợ. Ta kia có cái năng lực kia giúp nàng. Lưu Vận Thi nói, Lâm Ngọc dù sao cũng là vì ta tốt, ta không muốn bởi vì việc này làm bị thương tình cảm của chúng ta, ngươi không phải nhận biết cái kia Lưu Hạo à. Ngươi cho Lưu Hạo nói một tiếng, kia không chuyện gì đều thành A. Ngươi cô nàng này, bị người bán còn bị nhân số tiền đâu. Trần Đại Thắng im lặng lắc đầu, ôm ôm Lưu Vận Thi eo, Lưu Vận Thi cũng không có phản kháng, giúp các nàng có thể, bất quá ngươi phải đáp ứng ta, về sau không cho phép cùng các nàng lại đến hướng. Vì cái gì? Lưu Vận Thi nghe vậy, lập tức liền quay tới nhìn xem Trần Đại Thắng. Trần Đại Thắng nói, liền ngươi trí thông minh này, lại cùng các nàng trộn lẫn lên, sớm tối bị các nàng bán. Ai nha, ngươi suy nghĩ nhiều, Lâm Ngọc các nàng cùng ta thật là tốt bằng hữu, tình cảm của chúng ta một mực rất tốt, lần này hoàn toàn liền là một lần ngoài ý muốn. Lưu Vận Thi nói, Trần Đại Thắng lật ra cái bạch nhãn, ta mặc kệ ngoài ý muốn không ngoài ý muốn, dù sao ta không thích ngươi cùng các nàng quấn ở cùng một chỗ, nhất là cái kia Lâm Ngọc, ngươi nhớ tình cũ cũng tốt, nhưng là không thể cùng các nàng lại thâm giao. Quản ta nhiều như vậy làm gì? Ngươi cũng không phải người ta người nào. Lưu Vận Thi ngẩn người. Chợt tựa hồ ý thức được cái gì, khuôn mặt không tự chủ được nổi lên một tia đỏ ửng, nhỏ giọng nói thầm. Ngươi nói cái gì? Gặp Lưu Vận Thi nói thầm, Trần Đại Thắng có chút không có nghe tiếng. Không nói gì a? Lưu Vận Thi cuống quýt lắc đầu, tại Trần Đại Thắng rắn chắc trên ngực đẩy, đạo, ngươi đến cùng có giúp hay không a? Giúp đỡ bang. Trần Đại Thắng gật đầu bất đắc dĩ, chợt cười nói, bất quá, ngươi lấy cái gì đến cảm tạ ta? Lưu Vận Thi xoay mặt nhìn xem Trần Đại Thắng một mặt cười xấu xa. Lưu Vận Thi một viên phương tâm không khỏi run rẩy lên, phảng phất có một đám mai con tại trong lòng của mình đi loạn, ngươi muốn thế nào? Ngươi nói ta muốn thế nào? Trần Đại Thắng nhìn xem Lưu Vận Thi mặt kia đỏ bừng bộ dáng, hoàn toàn liền cùng lấy trước kia tùy tiện bộ dáng không hợp, không khỏi cười nói, ngươi nhìn trên TV nhiều như vậy quy tắc ngầm, ngươi nói chúng ta là không phải cũng nên lặn một chút, buổi tối hôm nay ta liền ngủ phòng ngươi, chúng ta đem ngươi nhìn màn ảnh nhỏ bên trong đồ vật diễn một lần. đồ lưu manh. Lưu Vận Thi khuôn mặt đỏ nói bên tai, đẩy ra Trần Đại Thắng đứng lên, cũng như chạy trốn chạy vào trong phòng. Nhìn xem Lưu Vận Thi chạy trối chết, Trần Đại Thắng nhịn không được cười ha ha, mỗi ngày trêu đùa một chút cô nàng này, kia cảm giác thật đúng là không là bình thường tốt. Nhoáng một cái qua mấy ngày, Trần Đại Thắng đều tại khoái hoạt tiêu giao bên trong vượt qua, thẻ bên trên nhiều hơn 1.000 vạn, mình lớn nhỏ cũng có thể coi là một vị thổ hảo, tâm tình cũng đi theo tốt. Thứ 6-9 giờ tối qua một điểm, Trần Đại Thắng từ Lưu Tiểu Mẫn chỗ nào bổ xong khóa ra, Lưu Tiểu Mẫn cùng Trần Đại Thắng hẹn xong ngày thứ 2 gặp mặt địa phương, liền một mình lái xe đi. Trần Đại Thắng lắc ung dung ở sân trường ngươi đi lòng vòng, đi vào cửa trường học, đã thấy phía ngoài cửa trường đường biên vỉa hè bên trên tụ một nhóm nhỏ người. Nô! Hiếu kỳ là nhân loại bản tính, Trần Đại Thắng mặc dù là cự linh tộc hậu duệ, nhưng là cũng không thể ngoại lệ, 2-3 bước liền đi qua. A, là nàng. Bên lề đường đứng đấy một người nữ sinh, cầm trong tay một chồng truyền đơn, ngay tại cho đám người tới lui phân phát. Mỹ nữ luôn luôn đẹp mắt lại câu người, bên cạnh không ít hơn trước tiếp truyền đơn, đều là chút nam học sinh, từng cái trên mặt đều mang chư ca hèn mọn dáng tươi cười, ngại ngùng điểm, tiếp truyền đơn liền rời đi, lớn mật điểm thậm chí còn có thể mượn cơ hội sẽ chấm mút. Mỹ nữ, ngươi điện thoại nhiều ít. Mỹ nữ, ngươi khấu hào nhiều ít. Một đám hàng thổ sản, dùng một loại sói đồng dạng ánh mắt, phảng phất muốn tướng nữ sinh kia toàn bộ nuốt mất, nữ sinh mặc dù có chút khiếp ý, nhưng là vì tiếp tục công việc, vẫn là đến khuôn mặt tươi cười đón lấy. Trần Đại Thắng nhướng mày, trực tiếp đi qua, đều ngăn ở nơi này làm gì? Toàn bộ cút cho ta. Một tiếng bạo hống, tướng những cái kia ngay tại thưởng thức mỹ nữ người giật nảy mình, tất cả mọi người quay mặt lại. Đập vào mi mắt chính là Trần Đại Thắng tâm kia hung thần ác sát mặt. Ai vậy? Một cái má trái bên trên có khối đốm đen bất cao đại nam học sinh, lập tức liền không vui, muốn đi lên kiếm chuyện. Bên cạnh một cái nam sinh nhanh lên đem hắn giữ chặt, tiến đến đốm đen nam bên thai không biết nói thứ gì, kia đốm đen nam nhìn ngẩng đầu nhìn Trần Đại Thắng một chút, lập tức trong đôi mắt hiện lên một tia e ngại, tranh thủ thời gian quay đầu chạy. Vài ngày trước Trần Đại Thắng đánh Thư Vân Long đám người sự tình, mặc dù bị trường học đè xuống, nhưng là giấy luôn luôn không gánh nổi lửa. Trường học rất nhiều người đều biết vật liệu hệ năm thứ 3 đại học có cái gọi Trần Đại Thắng ngon nhân, một cá nhân đơn đấu 10 cá nhân, đem đối phương đánh cho toàn bộ tiến vào bệnh viện, trong đó có một cái đến hiện tại cũng chưa hề đi ra. Đánh người thí sự không có, trường học còn giúp lấy đem sự tình cho đè xuống, nhân vật như vậy có ai dám gây, thậm chí có người tại lén lút đưa cho Trần Đại Thắng lên cái ngoại hiệu, học bá, này học bá không phải kia học bá, đây là trường học bá vương y tứ. Chương 54, chỉ là muốn giúp ngươi. Ở đây rất nhiều người đều đem Trần Đại Thắng nhận ra, nhìn thấy Trần Đại Thắng tấm kia âm trầm mặt, lập tức tựa như gặp được chó ngao Tây Tạng đồng dạng, lẫn nhau nắm kéo giải tán lập tức. Nhìn xem một màn này, Trần Đại Thắng đều cảm thấy có chút ngoài ý muốn, trong lòng không khỏi cười khổ, xem ra chính mình càng ngày càng có làm ác thiếu tiềm chất, chẳng lẽ là cùng Lưu Hạo kia hàng hôn thời gian dài, lây nhiễm bên trên hoàn khố virus. Ai, các ngươi chớ đi a. Nữ sinh kia thấy chung quanh người đều bị dọa đi, lập tức liền gấp. Trên tay nàng còn có một đại chồng truyền đơn không có phát đâu. Trần Đại Thắng đi qua, hỏi, đã trễ thế như vậy, làm sao tại nơi này phát truyền đơn? Hàn Nhược Tuyết ngẩng đầu lên nhìn xem Trần Đại Thắng, ngựa khí có chút ú và nói, ngươi nhìn ngươi, đem người đều cho người ta hủ chạy. Trần Đại Thắng đưa tay tướng Hàn Nhược Tuyết trong tay truyền đơn đoạt lại, đạo, đi, chúng ta tìm địa phương đàm. Hàn Nhược Tuyết có chút gấp, không được, ta truyền đơn còn không có phát xong đâu. Phát cái gì truyền đơn, ngươi một người nữ sinh. Đại nửa đêm không sợ nguy hiểm à? Theo ta đi. Không biết thế nào, Trần Đại Thắng nhớ tới vừa mới những cái kia hàng thổ sản mượn cơ hội lao Hàn Nhược Tuyết dầu, liền cảm giác trong lòng có chút nổi giận. Từ lần đầu tiên nhìn thấy Hàn Nhược Tuyết, Trần Đại Thắng liền biết đây là một cái tiên tử đồng dạng thuần khiết nữ hài, chỉ có thể nhìn từ xa không thể đùa bỡn, há có thể dung đến những cái kia nam nhân chiếm nàng tiện nghi. Hàn Nhược Tuyết còn chưa kịp phản ứng, liền bị Trần Đại Thắng bắt lấy nhu đề, nắm kéo hướng đường cái đối diện đi đến. Bên cạnh rất nhiều người nhìn, chỉ dám ở phía xa nhỏ giọng chỉ trỏ, cũng không dám tiến lên, chỉ vì rất nhiều người đều quen biết Trần Đại Thắng, đó là cái không chọc nổi nhân vật, nộ nhỡ bị đánh, cũng không tìm được địa phương nói rõ lý lẽ đi. Trường học cái khác một nhà cờ ép cờ cửa hàng. Thật xin lỗi, làm đau ngươi. Lầu hai chỗ ngồi gần cửa sổ bên trên, nhìn xem Hàn Nhược Tuyết đôi mi thanh tú cau lại nhào nặn bị mình nắm qua cổ tay, Trần Đại Thắng một mặt tay náy. Ngươi đến cùng muốn làm gì, đem truyền đơn trả lại cho ta. Hôm nay nếu là phát không hết, tiền lương của ta liền ngâm nước nóng. Một ngụm tiêu chuẩn tiếng phổ thông, ngựa khí nhu nhu, nghe vào trong thai tựa như mật đường đồng dạng, nhìn ra được, Hàn Nhược Tuyết đối Trần Đại Thắng vẫn còn có chút e ngại. Trước mấy ngày Trần Đại Thắng đánh Thư Vân Long sự tình, huyên áo đầy trường học mưa gió không ngớt, Hàn Nhược Tuyết đồng dạng là Thành Đô Lý Công học sinh, tự nhiên cũng là có chỗ nghe thấy. Trần Đại Thắng cho Hàn Nhược Tuyết thứ nhất lần ấn tượng đều không hề tốt đẹp gì, lại thêm đêm hôm đó tại Lưu Tiểu Mẫn văn phòng gặp gỡ một màn kia, mặc dù Lưu Tiểu Mẫn sau đó có gọi điện thoại cho nàng giải thích nói rõ, nhưng là Trần Đại Thắng tại nàng trong lòng ấn tượng cũng đã cách Lưu Hạo loại kia hoàn khố công tử không xa. Làm sao đã trễ thế như vậy còn phát truyền đơn, là kinh tế bên trên có vấn đề a? Trần Đại Thắng tựa hồ cũng cảm giác được Hàn Nhược Tuyết đối với mình có chút e ngại, tận lực để cho mình ngữ khí trở nên nhu hòa một chút. Hàn Nhược Tuyết do dự một chút, đạo, không có việc gì, chỉ là sang năm nhanh tốt nghiệp, nghĩ ra tăng điểm kinh nghiệm làm việc. Trần Đại Thắng nhíu mày lại, nhìn xem Hàn Nhược Tuyết kia tránh né ánh mắt, liền biết nàng nhất định là tại né tránh cái gì, nhân tiện nói, không nên gạt ta, nói thật với ta. Phát truyền đơn năng gia tăng công việc gì kinh nghiệm? Liền xem như trường học một chút nghĩ làm việc ngoài giờ, tìm kiếm chức kiếm tiền học sinh, cũng rất ít có đêm hôm khuya khoắt ra phát truyền đơn, huống chi là Hàn Nhược Tuyết dạng này dáng dấp xinh đẹp như vậy nữ sinh. Hàn Nhược Tuyết trầm mặc, chôn lấy đầu không nói chuyện, Trần Đại Thắng cũng không ép hỏi, tướng bàn ăn đẩy lên Hàn Nhược Tuyết trước mặt, ngươi hẳn là còn không được ăn cơm chiều a. Mau ăn điểm, lót dạ một chút lại nói. Nhìn xem trong bàn ăn gà luộc chân, Hàn Nhược Tuyết kìm lòng không được nuốt ngụm nước miếng, nàng đích sắc còn không được ăn cơm chiều, từ trạng vạng tối bắt đầu, nàng vẫn tại phát truyền đơn, làm sao có thời giờ đi ăn cơm, bụng đã sớm đói chịu không được. Mau ăn a. Nhìn xem Hàn Nhược Tuyết kia muốn ăn lại không muốn ăn dáng vẻ, Trần Đại Thắng mặt già bên trên phủ lên mỉm cười, ngươi nếu không ăn, ta một hồi cũng chỉ có thể đem nó ném đi. Tạ ơn. Hàn Nhược Tuyết ngẩng đầu nhìn Trần Đại Thắng, có vẻ hơi không có ý tứ, đưa tay cầm lấy một cái đùi gà, thân khải môi son, mười phần thục nữ ngụm nhỏ bắt đầu ăn. Cổ nhân nói sắc đẹp có thể ăn được, thế nhưng là một chút cũng không có nói sai, nhìn xem Hàn Nhược Tuyết ăn đồ vật, quả nhiên là cảnh đẹp ý vui, Trần Đại Thắng không khỏi tại trong lòng cảm khái. Trên đời này sao có thể có như thế tiên khí mười phần nữ hài, để cho người ta trong lòng không tự chủ được đều sẽ cao lên một loại bảo hộ nàng dục vọng. Có lẽ là lần trước tại tỷ muội phường, không nhỏ tâm xâm nhập phòng 8, nhìn thấy Hàn Nhược Tuyết thân thể, Trần Đại Thắng trong lòng luôn cảm giác đối cô gái này có chỗ thua thiệt, không có nhìn thấy còn tốt, đã để cho mình thấy được, liền quyết không cho phép Hàn Nhược Tuyết gặp bất kỳ khổ sở. Một cái đùi gà chậm rãi vào trong bụng đói khát có chỗ hòa hoãn. Hàn Nhược Tuyết cảm giác được Trần Đại Thắng kia trừng trừng ánh mắt, gương mặt xinh đẹp không khỏi có chút phím hồng, ngẩng đầu lên, cắn cắn môi dưới, nói khẽ, cha ta ra tai nạn xe cộ, đối phương lái xe gây chuyện bỏ trốn, ba ba làm giải phẫu cần một số lớn tiền chữa trị, bên trên Chu mụ mụ gọi điện thoại cho ta, trong nhà không bỏ ra nổi tiền tới, trước mấy ngày vốn là muốn đi tìm Lưu lão sư vay tiền, thế nhưng, là, nói, Hàn Nhược Tuyết có chút nghẹn ngào, nước mắt tại trong mắt đảo quanh, lại hết sức kiên cường không hề lưu lại. Nguyên lai ngày đó ngươi đi tìm Lưu lão sư là đi vay tiền. Trần Đại Thắng liền biết Hàn Nhược Tuyết có việc lén gạt đi mình, lúc này nghe xong quả là thế, bận điệu giải thích nói, chuyện ngày đó nhưng thật ra là cái hiểu lầm. Hàn Nhược Tuyết lắc đầu cười một tiếng, ta biết, Lưu lão sư đã gọi điện thoại cho ta đã nói rồi. Thế mà còn có thể cười được, có thể thấy được nữ sinh này đến cỡ nào kiên cường. Trần Đại Thắng trong lòng không hiểu tê dần, đạo, Nhược Tuyết, ngươi cần bao nhiêu tiền? Có lẽ ta có thể giúp ngươi. Đêm hôm đó Hàn Nhược Tuyết được không dễ dàng lấy dũng khí đi tìm Lưu Tiểu Mẫn vay tiền, lại không nghĩ rằng đụng phải một màn kia, xấu hổ về sau, nàng lại là không tốt lại hướng Lưu Tiểu Mẫn mở cái kia miệng. Hàn Nhược Tuyết ngẩng đầu nhìn Trần Đại Thắng, gặp Trần Đại Thắng mặt mũi tràn đầy chân thành, nhưng là nàng y nguyên lắc đầu, không cần, ta sẽ tự mình nghĩ biện pháp. Cái gì không cần? Trần Đại Thắng nhướng mày, nếu như Hàn Nhược Tuyết có thể nghĩ đến biện pháp, như thế nào lại đại nửa đêm chạy tới phát truyền đơn, kia hoàn toàn liền là cùng đường mặt lộ. Còn muốn biện pháp, năng suy nghĩ gì biện pháp? Loại thời điểm này, giống Hàn Nhược Tuyết dạng này trẻ tuổi xinh đẹp nữ hài, rất dễ dàng liền bị hiện thực bức bách phải đi bên trên đường tà đạo, đây là Trần Đại Thắng tuyệt đối không cho phép nhìn thấy. Mau nói, cần bao nhiêu tiền? Trần Đại Thắng thanh âm đột nhiên đề cao thật nhiều lần, dẫn tới chung quanh một chút trẻ tuổi tình lữ đều không ngừng quay đầu, còn tưởng rằng hai người đang làm cái gì không thể gặp giao dịch. Hàn Nhược Tuyết hiển nhiên cũng bị Trần Đại Thắng dọa cho nhảy một cái, một lát sau mới có hơi yếu ớt nói, mụ mụ nói, ba ba bị thương rất nặng, giai đoạn trước giải phẫu trị liệu, lại thêm hậu kỳ khôi phục, có thể muốn hơn 100 vạn, nhà chúng ta liền là cái phổ thông nông gia, không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy. Trần Đại Thắng nghe xong, lông mày đều không hề nhíu một lần, lập tức nói, chẳng phải hơn 100 vạn à, ngươi sớm nên tới tìm ta à, ngày mai ta liền chuyển cho ngươi, chỉ có một đầu, về sau không cho phép trở ra phát truyền đơn. Nô! Hàn Nhược Tuyết ngẩng đầu nhìn Trần Đại Thắng, khuôn mặt có chút ửng đỏ nói, 100 vạn cũng không phải cái số lượng nhỏ, coi như ngươi cho ta, ta về sau chỉ sợ cũng không có năng lực hoàn lại ngươi, vẫn là thôi đi. Cái gì được rồi, là ba ba của ngươi giải phẫu trọng yếu, vẫn là tiền trọng yếu, lại nói, ta lại không nói để ngươi đưa ta. Trần Đại Thắng nói thẳng, hắn hiện tại cũng coi là trong chương mục ngân lượng bên trên ngàn vạn chủ, 100-200 vạn với hắn mà nói cũng không tính cái gì, chỉ cần có thể để Hàn Nhược Tuyết mạnh khỏe, để hắn cầm trên tay tiền toàn bộ lấy ra, hắn cũng sẽ không một chút nhíu mày. Chung quanh không ít người đều nghe đạo lời này, một song song con mắt đều tại hướng bên này nghiêng mắt nhìn, muốn nhìn một chút là vị nào thổ hào xuất thủ xa hoa như vậy. Hàn Nhược Tuyết nghe vậy thân thể run lên, không khỏi tại trong lòng hoài nghi Trần Đại Thắng có phải hay không đối với mình có ý đồ gì, trong lòng vùng vây một hồi, đạo, ta nhìn thôi được rồi, chúng ta cũng không phải rất quen, ngươi cho ta nhiều tiền như vậy, ta. Trần Đại Thắng mặt giật một cái, ngẫm lại cũng thế, hắn cùng Hàn Nhược Tuyết tổng cộng cũng bất quá mới gặp mấy lần, cũng không thể xem như cỡ nào phải tốt bằng hữu, giữa hai bên cũng không có bao nhiêu quan hệ, mình như thế tùy tiện đưa tiền cho nàng, nàng khẳng định sẽ thêm nghĩ. Nhược Tuyết, ngươi không nên suy nghĩ nhiều, ta thật chỉ là muốn giúp ngươi. Trần Đại Thắng 10 phần chân thành nói. Hàn Nhược Tuyết hiển nhiên là không quá tin tưởng, dù sao Trần Đại Thắng cho nàng ấn tượng cũng không tính tốt, đừng nhìn nàng bề ngoài yếu đuối, nhưng là nàng có một viên cứng cỏi tâm, sẽ không vì tiền tài bỏ ra bán mình. Nếu như nàng cầm Trần Đại Thắng tiền, có lẽ có thể cứu trở về phụ thân nàng, nhưng là nàng cùng nàng người nhà chỉ sợ cả đời đều sẽ trong lòng bất an, đến lúc đó Trần Đại Thắng nếu là đưa ra cái gì không an phận ý nghĩ, nàng còn có thể cự tuyệt ta. Mặc dù nàng không biết Trần Đại Thắng có thể hay không xuất ra nhiều tiền như vậy đến, nhưng là Hàn Nhược Tuyết tin tưởng, nếu như phụ thân hắn biết, cũng chắc chắn sẽ không đồng ý nàng làm như thế. Cảm ơn ngươi mời khách. Hàn Nhược Tuyết lau miệng, đứng lên, bàn tay hướng Trần Đại Thắng nói, làm phiền ngươi đem truyền đơn trả lại cho ta đi, ta còn phải tiếp tục công việc của ta. Nghĩ không ngờ Hàn Nhược Tuyết thế mà lại cố chấp như vậy, Trần Đại Thắng có chút bất đắc dĩ, nghĩ, nghiêng mắt nhìn đến Hàn Nhược Tuyết trên cổ tay trắng một cái vòng tay, không khỏi đôi mắt sáng lên, lúc này liền giật ra đề tài nói, à, Nhược Tuyết, ngươi cái này vòng tay là nơi nào tới? Nô. Hàn Nhược Tuyết hai đầu lông mày hiện lên một tia nghi hoặc, sờ lên trên tay mình vòng tay, đạo, ta trước đây thật lâu mua, thế nào? Ghê gớm a, ghê gớm. Trần Đại Thắng trên mặt một bộ vẻ mặt kinh ngạc, một chút bắt lấy Hàn Nhược Tuyết tay. Hàn Nhược Tuyết vùng vẫy một hồi, lại không có năng từ Trần Đại Thắng trong tay tránh ra, vội la lên, ngươi muốn làm gì? Trần Đại Thắng ngẩng đầu nhìn Hàn Nhược Tuyết, buông ra Hàn Nhược Tuyết tay, ấy này nói, không có ý tứ, là ta quá kích động, Nhược Tuyết, ngươi có thể đem cái này vòng tay lấy xuống cho ta xem một chút à? Thế nào? Hàn Nhược Tuyết ngồi về trên chỗ ngồi, nhìn Trần Đại Thắng bộ kia giống nhìn thấy kim cương biểu lộ, không khỏi trong lòng cũng nghĩ thầm nói thầm, chậm rãi cầm trên tay vòng tay lấy xuống, đạo, đây là ta vừa tới thuộc trung năm đó, tại kỳ bảo đường phố một cái trong quán mua được, ta cảm thấy nó có thể cho ta mang đến hảo vận, cho nên vẫn mang theo nó. Chương 55, Quý Phi vòng tay. Cầm lấy kia vòng tay nhìn một chút, tạo hình 10 phần cổ phát một cái vòng tay, sờ lên có chút thô ráp, nhìn qua còn có chút gì xét, sáng cam cam, không có cái gì cảm nhận, cũng không biết là tài liệu gì làm. Trần Đại Thắng ngẩng đầu nhìn Hàn Nhược Tuyết một chút, cười nói, ngươi cảm giác thật đúng là không sai, nó thật sự mang cho ngươi tới hảo vận. Cái gì? Hàn Nhược Tuyết có chút nghi hoặc nhìn Trần Đại Thắng, không biết Trần Đại Thắng nói lời này là có ý gì, hẳn là mình nhặt được cái này vòng tay vẫn là cái gì bảo bối hay sao? Trần Đại Thắng không có trực tiếp trả lời, mà là hỏi nói, ngươi hoa bao nhiêu tiền mua? Hàn Nhược Tuyết dừng một chút, đạo, liền 5 khối tiền. Trần Đại Thắng nghe vậy, sắc mặt một chút liền thay đổi, nửa ngày sau mới nói, kiếm lời, ngươi đây thật là kiếm bộn rồi. Ngươi có ý tứ gì? Hàn Nhược Tuyết hỏi. Trần Đại Thắng lung lay cái kia vòng tay, đè nén kích động trong lòng, đạo, ngươi biết cái này vòng tay lai lịch à? Lai lịch ra sao? Hàn Nhược Tuyết bỗng nhiên cảm giác mình có chút như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Trần Đại Thắng tướng tay kia vòng tay góp đạo Hàn Nhược Tuyết trước mặt, chỉ vào vòng tay nội bộ 3 cái giống như chữ không phải chữ ký hiệu, thần bí hề hề nói, nhận biết 3 chữ này à? Hàn Nhược Tuyết nhận lấy xem xét, 3 cái kia ký hiệu trải qua lâu dài cùng mình cánh tay ma sát, đã 10 phần mơ hồ, nhìn qua giống như là chữ triện, lại giống là giáp cốt văn chữ, cụ thể có phải hay không chữ, nàng đều có chút không rõ ràng, huống chi là nhận ra, vội lắc lắc đầu. Trần Đại Thắng cười một tiếng, từng cái chỉ vào 3 chữ kia, đạo, tặng Ngọc Nô. Tặng Ngọc Nô. Hàn Nhược Tuyết càng là không hiểu, nhìn xem Trần Đại Thắng trên mặt biểu lộ, càng là không biết Trần Đại Thắng trong lòng đang bán lấy cái gì cái nút. Trần Đại Thắng cũng không ôm lấy, nói thẳng, Trung Quốc trong lịch sử có tứ đại mỹ nhân, Tây Thi, Điêu Thuyền, Vương Chiêu Quân, còn có vị cuối cùng, Dương Ngọc Hoàn, Ngọc Nô liền là Dương Ngọc Hoàn chữ nhỏ, ngươi có biết không? Hàn Nhược Tuyết sững sờ, chợt trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, ý của ngươi là nói, cái này vòng tay là Dương Quý Phi. Trần Đại Thắng khẽ vuốt cằm, một bộ trẻ nhỏ dễ dạy biểu lộ, Dương Quý Phi chi danh, chỉ sợ chỉ cần là cái người Hoa đều sẽ biết. Không sai, nếu như ta không có nhìn lầm, cái này vòng tay hẳn là Dương Quý Phi chi vật, mà lại có tư cách kia gọi Dương Quý Phi chữ nhỏ người, tại lúc ấy tuyệt đối là thân phận hiển hách đến cực điểm người, nói không chừng liền là kia đại danh đỉnh đỉnh khai nguyên thịnh thế người khai sáng, Huyền Tông Hoàng đế Lý Long Cơ, nếu như cái này đồ vật là thật, vậy ngươi thế nhưng là nhặt được cái đại lọt, 5 khối tiền đổi lấy một giá trị liên thành hiếm thấy chân bảo. Trần Đại Thắng hơi có vẻ kích động nói, thật. Hàn Nhược Tuyết mặc dù có chút nửa tin nửa ngờ, nhưng vẫn là kinh hô một tiếng, một viên trái tim nhỏ phù 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 nhảy loạn. Đối mặt Hàn Nhược Tuyết kia chất vấn ánh mắt, Trần Đại Thắng khoát tay áo, thấp giọng đạo, đương nhiên, ta đối đồ cổ loại đồ vật biết rất ít, cũng không thể khẳng định đây có phải hay không là đồ thật, bất quá, ta ngược lại thật ra nhận biết một chút nghề này bằng hữu, nếu như ngươi nguyện ý, ta có thể tìm mấy vị chuyên gia cho ngươi xem một chút, ngươi bây giờ không phải là cần dùng gấp tiền A. Nếu như là thực sự, ngươi bán cho ta cũng tốt, ta cho ngươi tìm người mua cũng tốt, khẳng định cho ngươi cái giá tốt. Hàn Nhược Tuyết nhìn thật sâu Trần Đại Thắng một chút, Trần Đại Thắng một mặt chân thành, cũng không có nửa điểm nói dối sơ hở, nhưng là nàng cũng không đốc, việc này tới quá trùng hợp, nàng không thể không hoài nghi Trần Đại Thắng có phải hay không tại lừa gạt nàng, nghĩ biến đổi biện pháp cho nàng tiền. Nhìn Hàn Nhược Tuyết ánh mắt, Trần Đại Thắng biết nàng trong lòng vẫn có đề phòng, không khỏi cười nói, ngươi không tin ta, dù sao cũng nên tin tưởng chuyên gia đi, ta cam đoan tìm đến mấy vị giới cổ vật lao tư cách chuyên gia cho ngươi giám định, nếu như là thực sự, kia chẳng phải tất cả đều vui vẻ rồi. Hàn Nhược Tuyết cầm cái kia vòng tay, y nguyên có chút do dự, cái này vòng tay nàng đã mang theo hơn 2 năm, một con đều cảm thấy nó bình thường, Trần Đại Thắng đỗng nhiên ở giữa nói nó là Dương Quý Phi mang qua, trả giá giá trị liên thành, trong lúc nhất thời có chút không biết làm thế nào. Trần Đại Thắng đứng dậy, hơi có vẻ tức giận nói, ngươi còn do dự cái gì, ba ba của ngươi giải phẫu nhưng kéo không được, lại nói ta cũng không giúp không bận điệu, nếu như đồ vật là thật, ta nhưng là muốn rút ra phí dịch vụ. Nói xong, Trần Đại Thắng phất tay háo muốn đi gấp. Ngươi chờ ta một chút. Hàn Nhược Tuyết dừng một hồi, cuống quýt đi theo, đây chính là nàng cơ hội cuối cùng, nếu như cái này vòng tay thật giống Trần Đại Thắng nói như vậy, có được cao như vậy giá trị, nàng nằm tại trên giường bệnh ba ba liền được cứu rồi. Ngươi chờ một chút. Đi xuống lầu, Hàn Nhược Tuyết bước nhanh đi ra phía trước, đưa tay bắt lấy Trần Đại Thắng ống tay áo. Trần Đại Thắng quay đầu lại nói, nghĩ thông suốt. Hàn Nhược Tuyết chôn chôn đầu, hai tay đem lộng lấy trong tay vòng tay, đạo, Đại Thắng đồng học, cảm ơn ngươi nhiệt tâm như vậy hỗ trợ, nếu như cái này vòng tay thật giống như ngươi nói vậy đáng tiền, ta nhất định sẽ hảo hảo cảm tạ ngươi, ta cũng không trông cậy vào nàng năng giá trị liên thành, chỉ cần có thể tra ta tiền chữa trị là được rồi. Thật là một cái cô nương tốt ta. Trần Đại Thắng trong lòng thở dài, chợt mỉm cười cười nói, ta cũng chỉ là suy đoán, đến cùng là thật hay không phẩm, chờ ngày mai, ta tìm mấy vị chuyên gia cho ngươi nghiên cứu một chút mới có thể giữ lời. Tạ ơn. Hàn Nhược Tuyết mặt đỏ gật đầu, chợt lại đưa tay vươn hướng Trần Đại Thắng, ngươi có thể đem truyền đơn cho ta à? Ách. Trần Đại Thắng trên trán hiện lên một tia hắc tuyến, chỉ Hàn Nhược Tuyết trong tay vòng tay, đạo, ngươi hiện tại còn muốn đi phát truyền đơn à? Trong tay ngươi đồ vật có thể là kiện hiếm thấy chân bảo, ngươi liền không sợ bị người cho đoạt. Vừa mới trên lầu nhưng không ít người nghe được chúng ta nói chuyện đâu. Hàn Nhược Tuyết nghe vậy, trong mắt hiện lên một tia khiếp ý, nhanh lên đem vòng tay mang trở về trên tay, dùng tay áo che giấu tốt, mặt lộ vẻ khó xử nói, thế nhưng là đêm nay chuyển đơn nếu là phát không hết, là lấy không được tiền. Trần Đại Thắng có chút im lặng, đạo, như vậy đi, trước đưa ngươi trở về, một hồi ta tới giúp ngươi phát, thế nào? Không cần. Hàn Nhược Tuyết vội vàng khoát tay. Trần Đại Thắng nói, cái gì không cần, ngươi hiện tại đi trên đường nhiều nguy hiểm, vạn nhất nếu là bị người cho đánh cướp làm sao bây giờ. Hàn Nhược Tuyết ngẫm lại cũng thế, liền thuận theo nhẹ gật đầu, tốt đi, cảm ơn ngươi, Đại Thắng đồng học. Trần Đại Thắng lắc đầu, cười nói, ta cũng không phải miễn phí hỗ trợ, chờ bán vòng tay, ngươi nhiều trả cho ta chút tiền thuê là được rồi. Hàn Nhược Tuyết nở nụ cười xinh đẹp, mang theo Trần Đại Thắng tiến vào sân trường, hướng nữ sinh phòng ngủ lâu đi đến. Nữ sinh phòng ngủ dưới lầu. Khách nam dừng bước, một cái mập mạp mẹ, ngồi tại trước cửa sắt trên băng ghế nhỏ đàn sen áo len, hai con sắc bén con mắt thỉnh thoảng quét mắt chung quanh, bảo đảm hết thể giống được động vật đều không cách nào tại mí mắt của nàng tử dưới đáy tiến vào ký túc xá. Nhược Tuyết, chờ ngày mai ta tìm xong người, liền điện thoại cho ngươi. Một đường đi tới, bằng vào Trần Đại Thắng cái miệng kia, giữa hai người quan hệ rõ ràng tăng tiến rất nhiều, một cái gọi lên Nhược Tuyết, một cái khác cũng gọi lên Đại Thắng, sáng sủa trôi chảy. Hàn Nhược Tuyết nhẹ gật đầu, hôm nay thật sự là cảm ơn ngươi. Ngươi cũng cảm ơn một vạn lần. Trần Đại Thắng bất đắc dĩ lắc đầu, đúng rồi, ta còn không có điện thoại của ngươi đâu. Nha. Hàn Nhược Tuyết cũng lấy lại tinh thần đến, lấy điện thoại di động ra đem Trần Đại Thắng số điện thoại ghi xuống, ngay sau đó chuẩn Trần Đại Thắng một cái điện báo. Tốt. Trần Đại Thắng tồn tốt Hàn Nhược Tuyết số điện thoại, toàn tức nói, thời gian không còn sớm, ngươi nhanh lên đi nghỉ ngơi đi, chú ý an toàn, nhớ kỹ ngày mai chờ điện thoại của ta. Hàn Nhược Tuyết có chút nhẹ gật đầu, há miệng muốn nói cái gì. Trần Đại Thắng bận bịu ngừng, đạo, không cần lại nói cảm ơn, nhanh lên đi thôi. Hàn Nhược Tuyết cười khúc khích, đối Trần Đại Thắng phất phất tay, quay người tiến vào lầu ký túc xá. Nợ nụ cười xinh đẹp, hoa nhường nguyệt thẹn, giống như gió xuân cam lộ, thấm nhuận lấy Trần Đại Thắng nội tâm. Trần Đại Thắng đứng tại phòng ngủ dưới lầu, thẳng đến không thấy Hàn Nhược Tuyết thân ảnh, y nguyên thần sững sờ đứng tại chỗ, phảng phất bị làm cái định thân pháp. Hứ. Một tiếng cười khẽ, tướng Trần Đại Thắng suy nghĩ mang về hiện thực. Trần Đại Thắng xoay mặt nhìn lại, cái kia bác gái mang trên mặt khinh bỉ ý cười, từ nàng ánh mắt cùng trong lúc biểu lộ, Trần Đại Thắng đọc lên nàng tâm lý hoạt động, nàng là đang cười nhạo mình vừa mới bộ kia chưa ca biểu lộ. Thao, cười cái lông gà. Trần Đại Thắng mặt một đổ, trong lòng oán thầm một câu, cầm trong tay truyền đơn, quay người bước nhanh rời đi nữ sinh phòng ngủ lâu. Nữ sinh phòng ngủ, lầu 3. Hoa, Tiểu Tuyết, vừa mới cái kia nam nhân là ai? Hàn Nhược Tuyết vừa mới đi vào phòng ngủ, liền có từng cái tử nho nhỏ, trên cằm có một viên nốt ruồi nhỏ, nhìn qua quỷ tinh nữ sinh, từ trên ban công chạy tới. Trong phòng ngủ ở 4 cái nữ sinh, đều là Hàn Nhược Tuyết một lớp, lúc này chỉ có 2 nữ sinh tại, ngoại trừ cái này tên là Đặng Thanh bé ngoan nữ sinh bên ngoài, bên phải dưới giường cái trước tên là Hồ Diễm, dáng người hơi mập, trên mặt đầu đầu rất nhiều tóc ngắn nữ sinh, cũng một mặt không có hảo ý hướng Hàn Nhược Tuyết nhìn tới. Hàn Nhược Tuyết trì trệ, chợt có chút tránh né nói, cái gì nam nhân, không có a. Thiếu gạt người, chúng ta đều thấy được. Đặng Thanh một mặt cười hì hì bộ dáng, thế muốn đánh phá nổi đất hỏi đến tụt cùng. Hồ Diễm cũng từ trên giường bò lên, cấp lấy dép lê nhảy cẫng đi đến Hàn Nhược Tuyết trước mặt, mỉm cười ép hỏi, không sai, chúng ta vừa mới tại trên ban công đều nhìn thấy, thế mà con ta nhóm riêng tư gặp dã nam nhân, mau nói, cái kia nam nhân là ai? Nào có. Hàn Nhược Tuyết mặt đỏ hồng, có chút bối rối đi tới bên giường, đặt mông ngồi ở trên giường. Ha ha, nhìn ngươi mặt phấn ngậm xuân bộ dáng, còn nói không có. Hai nữ nơi nào chịu tin, trực tiếp lại vây quanh đi qua, Đặng Thanh hỏi. Thật, các ngươi đều nhìn lầm, hắn chỉ là một người bằng hữu của ta mà thôi, một người bạn bình thường. Đối mặt hai tên khuê mật truy vấn, Hàn Nhược Tuyết có chút chống đỡ không được, tranh thủ thời gian giật ra đề tài nói, Hải Yến đâu, làm sao không tại. Hải Yến tên là Lưu Hải Yến, cùng phòng ngủ một cái khác nữ sinh. Hồ Diễm nói, cái kia không có lương tâm. Đương nhiên là bị dã nam nhân câu chạy, hiện tại không chừng tại trên bãi tập cái kia nơi hẻo lánh bên trong cùng bạn trai ba ba chút đấy. Đặng Thanh lập tức con mắt chừng một cái, đối Hàn Nhược Tuyết nói, không muốn giật ra chủ đề, chúng ta đây là tại thẩm vấn ngươi đây. Chương 56, lòng lang dạ thú A. Ta có cái gì tốt thẩm vấn? Hàn Nhược Tuyết hàm hồ nói. Hồ Diễm xoay mặt cùng Đặng Thanh liếc nhau một cái, đạo, chúng ta Tuyết Nhi là càng ngày càng không thành thật, băng tuyết mỹ nhân rốt cục tư xuân. Bất quá vừa mới ta nhìn cái nào nam nhân có chút quen thuộc đâu, thế nhưng là nghĩ không ra ở nơi nào gặp qua. Hàn Nhược Tuyết bất đắc dĩ nói, hắn gọi Trần Đại Thắng, chúng ta chỉ là nhận biết mà thôi. Trần Đại Thắng. Hai nữ sinh nghe vậy nghiêng đầu nghĩ nghĩ, Đặng Thanh bỗng nhiên gào to hô nói, Trần Đại Thắng. Là vật liệu hệ cái kia Trần Đại Thắng A. Hàn Nhược Tuyết nhẹ gật đầu, ngươi biết. Đặng Thanh nghe vậy, trên mặt có vẻ hơi khó coi, không phải đâu, Tiểu Tuyết, ngươi tại sao cùng Trần Đại Thắng dính líu quan hệ rồi? Thế nào? Hàn Nhược Tuyết sững sờ, hai nữ biểu lộ hiển nhiên để nàng có chút ngoài ý muốn. Hồ Diễm nói, Tuyết Nhi, ngươi sẽ không biết ta. Cái kia Trần Đại Thắng thế nhưng là cái ngon nhân, trước mấy ngày tài đem vật liệu hệ cao tài sinh Thư Vân Long đánh, nghe nói Thư Vân Long bị đánh răng cửa rơi mất mấy cái, mệnh căn tử kém chút bị đánh gãy, hơn nữa còn bị kinh hãi, có chút thần kinh. Đúng à, Thư Vân Long dáng rất đẹp trai như vậy, bây giờ bị hắn cho sống sờ sờ hủy. Trần Đại Thắng liền là cái rất thích tàn nhẫn tranh đấu chủ, ngươi làm sao có thể cùng hắn quấy cùng một chỗ, Tiểu Tuyết, có phải là hắn hay không bức bách ngươi rồi? Ngươi không phải đi phát truyền đơn rồi sao? Đặng Thanh nói tiếp. Hàn Nhược Tuyết lật ra cái bạch nhãn, xin nhờ, hai người các ngươi không biết chuyện đã xảy ra thì không nên nói lung tung, rõ ràng liền là Thư Vân Long đoạt Trần Đại Thắng bạn gái, Trần Đại Thắng không có phản ứng hắn, hắn còn tìm hơn 10 cá nhân đi đánh Trần Đại Thắng lúc này mới đánh Thư Vân Long, hoàn toàn liền là hắn tự tìm. Cùng Trần Đại Thắng một chút quan hệ đều không có. Nô. Hồ Diễm hai nữ có chút ngoài ý muốn nhìn xem Hàn Nhược Tuyết, Đặng Thanh nói, Thư Vân Long đẹp trai như vậy, làm sao có thể là người như vậy? Mà lại một cá nhân đánh cho người ta hơn 10 cá nhân răng rơi đầy đất, cái kia Trần Đại Thắng khẳng định cũng không phải cái gì loại lương thiện. Ta nói, tại trong mắt các ngươi, dáng dấp đẹp trai liền không có người xấu a. Hàn Nhược Tuyết cực độ im lặng. Hàn Nhược Tuyết cũng không biết mình vì sao lại bang Trần Đại Thắng nói chuyện, có lẽ là Trần Đại Thắng tận tâm tận lực giúp nàng nguyên nhân đi, vừa mới ở trên đường trở về, Trần Đại Thắng cho nàng giảng rất nhiều chuyện, để nàng đối Trần Đại Thắng ấn tượng có chỗ đổi mới. Hồ Diễm cười khan một chút, hiếu kỳ nói, Tuyết Nhi, chúng ta vừa mới nhìn thấy ngươi cùng Trần Đại Thắng đứng ở dưới lầu rất lâu, các ngươi đang nói cái gì? Hàn Nhược Tuyết hơi ngẩng đầu, một bên đổi giày, vừa nói, không có gì, liền là hỏi điện thoại ta dãy số. Đặng Thanh nghe vậy vỗ bàn tay một cái, đạo, cái này đúng, lòng lang dạ thú à, Tiểu Tuyết, hắn khẳng định là để mắt tới ngươi, ngươi sẽ không đem số điện thoại cho hắn đi. Ngươi đang nói cái gì a? Càng nói càng thái quá. Hàn Nhược Tuyết im lặng nhìn xem Đặng Thanh. Đặng Thanh nói, ngươi không phải là quên trước đó cái kia kêu cái gì Lưu Hạo Phú gia công tử đi. Dung mạo ngươi xinh đẹp như vậy, cái này Trần Đại Thắng tám thành là thích ngươi, ngươi nha, chờ lấy bị hắn quấn quýt chặt lấy đi. Tuyết Nhi, hắn nhưng là trường học chúng ta ba vương, đánh cho người ném đi nửa cái mạng đều có thể không có việc gì, nếu để cho hắn quấn lên, ta nhìn ngươi là không có địa chạy trốn. Hồ Diễm nói. Hàn Nhược Tuyết hai gò má ửng đỏ, bất quá cũng không có cãi lại, nàng luôn không khả năng nói cho Đặng Thanh hai nữ, Trần Đại Thắng là vì giúp hắn bán vòng tay mới muốn điện thoại mình. Trải qua một đường cùng Trần Đại Thắng trò chuyện, nàng năng từ Trần Đại Thắng luôn từ bên trong cảm giác đạo mười phần thành ý, hắn là thật tâm muốn giúp mình, tuyệt đối không có trộn lẫn cái khác dư thừa đổ vật, nàng đối với mình trực giác còn không phải là thường có lòng tin. Gặp Hàn Nhược Tuyết không nói chuyện, hai nữ cũng không có hứng thú, dặn dò Hàn Nhược Tuyết hai câu. Liền riêng phần mình bận bịu riêng phần mình sự tình đi. Ai, ông trời của ta, làm sao lại không có vị kia cậu ấm hỏi ta muốn số điện thoại đâu? Thật sự là hưởng công ta trương này như hoa mỹ mạo mà ta. Hồ Diễm té nằm trên giường, lớn tiếng cảm khái. Đặng Thanh tại trên ban công cười khúc khích, đúng vậy à, ngươi cái kia chính là giống như hoa đồng dạng mặt, nhờ ngươi khiêm tốn một chút được sao? Ngươi xem một chút người ta Tiểu Tuyết, cái gì gọi là khuynh quốc khuynh thành, cái kia chính là Tây Thi Dương Quý Phi à. Dương Quý Phi. Hàn Nhược Tuyết nhịn không được sờ lên trên cổ tay bị ống tay áo che đậy lấy vòng ngọc, trong lòng mang theo nồng đậm chờ đợi. Quách Huy, Khoai Tây, Đản Đản. Trần Đại Thắng đi đến cửa trường học, liền nhìn thấy ba người kề vai sát cánh ngay tại bên lề đường lắc lư, bận điệu xa xa đối với ba người giống lên một tiếng. Thắng ca. Ba cá nhân quay đầu, thấy là Trần Đại Thắng, trên mặt hiện lên một tia nụ cười, cũng xa xa đối với Trần Đại Thắng kêu một tiếng. Khoai Tây, tên là Triệu Nguyên Trác, vóc người tương đối xấu xí. Trên mặt mấp mô, rất giống cái khoai tây, cho nên quen biết bằng hữu đều rất hình tượng gọi hắn khoai tây, Đản Đản tên là Lý Cường, về phần tại sao gọi Đản Đản, ha ha, đồng lý. Hai người cùng Quách Huy đồng dạng, đều là cùng một ban đồng học, Trần Đại Thắng đại nhất ở trường thời điểm, bốn người đều là chung phòng phòng ngủ, mặc dù về sau Trần Đại Thắng dọn ra ngoài ở, bất quá quan hệ cũng không tệ lắm. Hắc hắc, đêm nay chơi đến lâu như vậy à, nhìn ngươi hồng quang đầy mặt dáng vẻ. Chúng ta mỹ nữ lao sư đem ngươi hầu hạ đến thật thoải mái sao? Trần Đại Thắng vừa đi tới, Quách Huy liền một mặt tà ý nhích lại gần. Đản Đản cũng cười hắc hắc, Thắng ca, làm người năng giống như ngươi, thật sự là không uổng công đời này a. Thắng ca, lúc nào dạy hai chúng ta chiêu nha? Khoai Tây cũng nói. Kéo cái gì chứng? Trần Đại Thắng gắt một cái, đạo, các ngươi ở chỗ này vừa vặn, cho ta giúp một chút, đem những này chuyển đơn cho ta phát. Nói. Trần Đại Thắng đem trong tay kia một sấp thật dày truyền đơn, toàn bộ đặt ở Đản Đản trong tay. Mẹ nó, Thắng ca, ngươi chừng nào thì nghèo rất mùng tơi đến làm cái đồ chơi này rồi. Đản Đản gặp, chợt cảm thấy ngoài ý muốn. Quản nhiều như vậy làm gì? Trần Đại Thắng con ngươi chừng một cái, xoay mặt đối Quách Huy cùng Khoai Tây nói, các ngươi cũng đừng hỏng chạy à, trước 12 giờ, nhất định phải phát xong. Hoa Xoa, không phải đâu, vậy ngươi đi nơi nào? Ba cá nhân một mặt không tình nguyện, Quách Huy nhìn xem Trần Đại Thắng trốn đi. Tranh thủ thời gian mà hỏi thăm. Ta có chút sự tình muốn làm, đồ vật giao cho các ngươi, làm cho ta tốt ta. Trần Đại Thắng xa xa lên tiếng, chợt liền biến mất ở đầu phố. Cỏ. Ba cá nhân đồng thời đối Trần Đại Thắng bóng lưng giơ lên ngón tay giữa, hai mặt nhìn nhau một trận, Quách Huy nói, ngây ngốc lấy làm gì. Tranh thủ thời gian hành động A. Mẹ nó, hôm nay liền không nên đi theo ngươi tiểu tử ra, cái gì địa phương không tốt đi, hết lần này tới lần khác đi nơi này, như thế rất tốt. Bị bắt tráng đinh đi. Khoai Tây một bên từ Đản Đản trong tay tiếp nhận truyền đơn, miệng bên trong vừa hướng Quách Huy hùng hùng hổ hổ. Mẹ nó, còn nói đánh bài, đánh cái dám bài a? Đản Đản cũng nói. Quách Huy con ngươi chừng một cái, lại nhải làm gì? Tranh thủ thời gian phát xong rời đi, mẹ nó. Đản Đản nghiêng đầu nghĩ nghĩ, đề nghị, nếu không, chúng ta đem những này chuyển đơn đều ném trong thùng rác được rồi. Ngươi biết cái gì, muốn để đại thánh gia biết, nhất định rút ra của ngươi, đem Đản Đản cho ngươi bóp nát. Quách Huy nói, Đản Đản hai chân kẹp kẹp, không cần phải nhiều lời nữa. Bên lề đường, xe tới người hướng ở giữa, nhiều ba cái thân ảnh, lui tới học sinh nhìn thấy ba người vậy nhưng tăng tướng mạo, đều rất tự giác né tránh, ba người là như vậy bất lực, như vậy bi thương, rất nhiều người gặp, cũng không khỏi sinh lòng thương hại, đại thán sinh hoạt không dễ a. Uy, trên đường về nhà, Trần Đại Thắng bấm Lưu Hạo điện thoại, vang lên vài tiếng về sau, đối diện vang lên Lưu Hạo thanh âm kia giả dích suy suy, hẳn là tại đi ngủ. Làm gì đâu ngươi? Trần Đại Thắng hỏi. Đi ngủ đâu? Tối hôm qua chơi đến đã quá muộn, Thắng ca, có chuyện gì a? Lưu Hạo ngáp một cái trả lời. Trần Đại Thắng nói, ngươi biết cái gì sẽ dám bảo chuyên gia a? Dám bảo? Lưu Hạo ở trong điện thoại rõ ràng sửng sốt một chút, chợt dùng một loại nhiều hứng thú ngữ điệu nói, Thắng ca, trên tay ngươi có phải hay không có cái gì bảo bối a? Trần Đại Thắng có chút bất đắc dĩ lặp lại lần nữa nói, ta hỏi ngươi nhận biết cái gì sẽ dám bảo chuyên gia a? Lưu Hạo vội nói, nhận biết, đương nhiên nhận biết. Trần Đại Thắng trong lòng buông lỏng, lập tức nói, hiện tại giao cho ngươi một cái nhiệm vụ, tìm cho ta mấy tên tại giới cổ vật có chút danh khí dám bảo chuyên gia, buổi sáng ngày mai 8 điểm trước đó, ta muốn gặp bọn hắn. Ách, Thắng ca, ngươi tìm nhiều chuyên gia như vậy tới làm gì? Lưu Hạo nghi ngờ hỏi. Trần Đại Thắng nói, hỏi nhiều như vậy làm gì, một mực chiếu vào làm, ta muốn bọn hắn giúp ta một việc, mặt khác, đem ngươi những cái kia hồ bằng cẩu hữu đều cho ta kêu lên, để bọn hắn đem tiền mang đủ. Mang tiền. Lưu Hạo càng là nghi hoặc. Năng hoàn thành A. Trần Đại Thắng hỏi. Đè xuống nghi ngờ trong lòng, Lưu Hạo nói, Thắng ca phân phó, liền là tìm đường chết cũng muốn hoàn thành, ngày mai 8 điểm trước đó, ta tìm xong người, điện thoại cho ngươi. Tốt, cứ như vậy, ngươi cũng đừng cho ta xảy ra sự cố A, việc này cấp tốc. Trần Đại Thắng sẽ một tiếng, chợt liền cúp điện thoại. A. Giống như quên chuyện gì. Điện thoại nhét vào trong túi, Trần Đại Thắng lông mày nhẹ nhàng nhíu. Cảm giác giống như quên lãng cái gì, nghĩ nghĩ, nhưng không nghĩ. Đông giao khu biệt thự. Tiếp điện thoại xong, Lưu Hạo ngủ gật cũng tỉnh, đổi thân quần áo đã ra khỏi giường. A, thì, hôm nay sớm như vậy liền trở lại rồi. Từ trên thang lầu xuống tới, liền nhìn thấy Lưu Tiểu Mẫn ngồi ở phòng khách trên ghế salon gọt trái táo. Lưu Hạo nhìn đồng hồ, cũng mới 10 điểm qua, không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Lưu Tiểu Mẫn ngồi bên cạnh một cái trung niên nữ nhân, tóc quăn áo choàng, một thân phu nhân cách ăn mặc. Nhìn dung mạo ngược lại cùng Lưu Tiểu Mẫn có ba phần tương tự, nhìn qua chừng 40, chỉ có thể nói là từ nương bán lão, phong vận vẫn còn, cái này phu nhân tên là Dư Sương, chính là Lưu Tiểu Mẫn cùng Lưu Hạo mẹ đẻ. Nha, ta thân đệ đệ, trời còn chưa sáng đâu, làm sao lại đi lên? Lưu Tiểu Mẫn một bên gọt trái táo, vừa cùng Dư Sương trò chuyện với nhau cái gì, vừa nghe đến thanh âm, ngẩng đầu nhìn lên Lưu Hạo đang từ trên lầu xuống tới, lập tức nhếch miệng. Cái gì ánh mắt ta thế nhưng là có chính sự muốn làm. Lưu Hạo lập tức trở về Lưu Tiểu Mẫn một cái bạch nhãn. Liên ngươi còn có chính sự, không cho trong nhà gây chuyện là được rồi. Lưu Tiểu Mẫn khinh bỉ nhìn Lưu Hạo một chút. Dư Sương cười nói, ta nói các ngươi hai cái, không hề giống tỷ đệ, càng giống là hoan gia đối đầu, vừa thấy mặt liền đấu võ mồm, thật sự là mỗi một cái để cho người ta bất lo. Chương 57, dám bảo chuyên gia. Mẹ, ngươi là không biết, ngươi cái này nhi tử tại chúng ta thành đô thanh danh xấu đến mức nào, chỉ cần là cá nhân. Vừa nghe đến Lưu Ác thiếu danh tự, không có một cái nào không phải chạy xa xa. Lưu Tiểu Mẫn nói. Dư Sương quay đầu nhìn một chút Lưu Hạo, không khỏi đối Lưu Tiểu Mẫn lắc đầu cười nói, ngươi cái này hài tử, có ngươi nói như vậy bản thân đệ đệ sao? Mẹ, liền ngươi như thế sủng ái hắn, nhìn đều bắt hắn cho sủng thành dạng gì, ở bên ngoài ta đều không có ý tứ nói hắn là đệ đệ ta. Lưu Tiểu Mẫn im lặng nói. Ta đại nhân có đại lượng, không cùng ngươi chấp nhận. Lưu Hạo ném cho Lưu Tiểu Mẫn một cái rõ ràng mắt. Xoay mặt đối Dư Sương nói, mẹ, cha ta đâu? Dư Sương chỉ lầu 2, đạo, hẳn là trên lầu thư phòng đi, ngươi tìm ngươi cha làm gì? Còn có thể làm gì, khẳng định là tìm cha đòi tiền. Lưu Tiểu Mẫn ở một bên bĩu môi nói. Lưu Hạo nghe xong lập tức liền không vui, trong mắt chừng một cái, đạo, muốn cái gì tiền? Thắng ca gọi điện thoại để cho ta hỗ trợ, ta tìm ta cha là nói chuyện chính sự, hiểu không? Thắng ca, ngươi nói là cái kia Trần Đại Thắng. Dư Sương cau mày hỏi. Lưu Hạo nhẹ gật đầu, đạo, đương nhiên, việc này muốn ta cha mới có thể giải quyết, ta đương nhiên muốn tìm cha ta đi. Trần Đại Thắng tìm ngươi hỗ trợ cái gì? Lưu Tiểu Mẫn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi. Hứ, ta tại sao phải nói cho ngươi, đây chính là bí mật. Lưu Hạo Trận nhìn Lưu Tiểu Mẫn một chút, trực tiếp lại đi trên lầu đi. Con chuột, ta nhưng nói cho ngươi à, ngươi nếu là đem Trần Đại Thắng cho làm hư, Tiểu Lợi tỷ từ kinh thành trở về, khẳng định sẽ đánh chết ngươi. Lưu Tiểu Mẫn có chút tức giận đối Lưu Hạo nói. Không nhọc lao nhân ra người phí tâm. Lưu Hạo cũng không quay đầu lại phất phất tay, thoại âm rơi xuống, người đã lên lầu 2. Đắc ý cái gì kình, ta ngày mai tự mình hỏi hắn sao đi. Lưu Tiểu Mẫn hướng phía trên lầu trừng trừng, thấp giọng xì mắng một câu. Dư Sương vô vỗ Lưu Tiểu Mẫn tay, ngữ trọng tâm trường nói, ngươi nhà, làm sao lại không biết đối đệ đệ ngươi tốt đi một chút. Xin nhờ, mẹ, ngươi không có nhìn thấy hắn đối ta đến cỡ nào ác liệt, một chút cũng không có đem ta tỉ tỉ này để vào mắt, ngươi nhà, thật sự là quá bất công. Lưu Tiểu Mẫn nghe vậy, lập tức nhếch lên miệng. Hai người các ngươi đều là mẹ thịt trên người, mẹ làm sao lại bất công đâu. Dư Sương một đôi mắt híp lại thành khe hở, toàn tức nói, đúng rồi, trước đó ta và ngươi đem để ngươi cuối tuần đem cái nào Trần Đại Thắng mang về nhà bên trong đến, ngươi đã nói với hắn rồi sao. Mẹ kéo dài một tiếng duyên dáng gọi to, Lưu Tiểu Mẫn giống như là tại không thuận theo nũng nịu, ta cùng Trần Đại Thắng lại không có cái gì quan hệ, tùy tiện mời người ta vào nhà làm gì. Nữ nhi của ta ai? Dư Sương ôm ôm Lưu Tiểu Mẫn, ngươi cũng lao đại không nhỏ, ta và cha ngươi nhìn xem đều gấp à, ra ra ngươi không biết thúc giục bao nhiêu hồi, la hét muốn ôm chắc trai, ngươi liền không thể không chịu thua kém điểm à. Kia Trần Đại Thắng thế nhưng là Trần Tiểu Thư đệ đệ, nhà ta nếu là trèo lên môn thân này thích, tại thành đô địa vị khẳng định là không cách nào dao động. Mẹ, ngươi càng nói càng thái quá, Trần Đại Thắng là đệ tử của ta, kia có học sinh cùng lao sư như thế, mà lại ngươi không cảm thấy bắt ngươi nữ nhi tranh thủ lưu ra tại thành đô địa vị. Việc này có chút quá mức à. Nghe được nửa đoạn trước, Lưu Tiểu Mẫn đỏ mặt lên, nhưng là sau khi nghe được một nửa, Lưu Tiểu Mẫn mặt lại hướng Hàn Sương đồng dạng băng. Người cái này hài tử, sao có thể nói như vậy đâu, mấy năm này, ta và cha ngươi không đều đầy đủ tôn trọng ý nguyện của ngươi rồi sao? Dư Sương cười cười, toàn tức nói, hiện tại xã hội này, thầy trò yêu nhau thì thôi đi, cũng không kém ngươi cái này một cái, ngươi không phải tại cho Trần Đại Thắng học bù à, ngày mai đúng lúc là cuối tuần, ngươi để hắn vào nhà học bù. Để ta và cha ngươi tất cả xem một chút, nếu như ngươi cảm thấy đi, liền tiếp tục phát triển, việc này muốn thành, đối nhà chúng ta chỗ tốt nhưng không nhỏ, ngươi muốn cảm thấy không được, vậy liền được rồi, ta và cha ngươi cũng sẽ không ép ngươi, cùng lắm thì đem. Ngươi trở thành lão cô nương ôi. Nghe Dư Sương kia thao thao bất tuyệt một đoạn văn, Lưu Tiểu Mẫn có chút không chịu nổi, mẹ, chuyện của ta, ngươi cùng cha cũng không cần quan tâm được chứ. Sao có thể không quan tâm, ngươi cũng 20 mấy. Dư Sương nghiêm sắc mặt, đạo. Có phải hay không thẹn thùng, ngượng nghịu mặt. Ngươi đem điện thoại cho ta, ta đến nói với hắn. Xin nhờ, má ơi, ngươi cẩn thận hù đến người ta. Lưu Tiểu Mẫn làm sao chịu đưa di động kêu đi ra, để tránh Dư Sương dây dưa, nhân tiện nói, ta đã hẹn hắn ngày mai đi Hoan Nhạc Cốc chơi. Nô. Dư Sương nghe vậy, hai con mắt không khỏi sáng lên, mặt mang ý mừng nói, thật. Lưu Tiểu Mẫn mặt đỏ nhẹ gật đầu. Dư Sương phảng phất tại lần nữa xem kỹ Dư Sương, lập tức có chút mặt mày hớn hở. Ha ha, xem ra ta nữ nhi này thật là trưởng thành, kia ngày mai ngươi cần phải biểu hiện tốt một chút, thứ nhất lần hẹn hò, không muốn cho người ta lưu lại ấn tượng xấu. Lưu Tiểu Mẫn trong lòng có chút im lặng, nhìn thấy Dư Sương trên mặt biểu lộ, nàng biết, nếu như lúc này mình lại phủ nhận, Dư Sương khẳng định sẽ tiếp tục dây dưa tiếp, lập tức liền ngậm miệng không nói. Ngay sau đó, Dư Sương liền lôi kéo Lưu Tiểu Mẫn, thao thao bất tuyệt nói lên hẹn hò chú ý hạng mục đến, Lưu Tiểu Mẫn chỉ có thể bất đắc dĩ nghe, nhìn Dư Sương dáng vẻ giống như thật đem cái nào cùng nàng chưa từng gặp mặt Trần Đại Thắng cho trở thành tương lai con rể đồng dạng. Cứu mạng a! Lưu Tiểu Mẫn trong lòng tại cao giọng kêu gào. Ngày thứ 2 sáng sớm, 7 giờ rưỡi vừa qua khỏi, liền bị chuông điện thoại di động vang lên. Trần Đại Thắng híp mắt xem xét, nguyên lai là Lưu Hạo đánh tới, người đã tìm xong, ước tại Võ Huy khách sạn lầu 2 gặp mặt. Trần Đại Thắng tranh thủ thời gian rời giường rửa mặt một phen, đi xuống lầu, đẩy xe đạp hướng cư xá đi ra ngoài. A! Làm sao lão cảm giác có cái gì là quên rồi? Võ Huy khách sạn. Cách trường học không xa, cưới xe đạp, 10 phút liền đến. Lầu 2 ăn uống khu một cái gian phòng, ngoại trừ Lưu Hạo một gậy hồ bằng cẩu hữu bên ngoài, còn có 3 cái cao tuổi lão đầu, ở nơi nào chờ đợi. Tiểu Lưu A, cha ngươi để chúng ta đến nơi này đến cùng là làm gì A? Trong điện thoại cũng không nói cái tinh tường, hại ta sớm như vậy liền rời giường. Một tiếng trắng sáng trường quái, cầm trong tay đem quạt xếp lay động, người cao gầy. Tóc có chút hoa râm, nhìn khí độ, hơn phân nửa là chức cao nhã văn nhân. Người này tên là Lý Trọng Thành, Thành Đô Đại học hệ khảo cổ đặc biệt mời giáo thụ, tại giới khảo cổ có nổi tiếng tên tuổi. Lý Trọng Thanh ngồi bên cạnh một vị đầu to hói đầu, dáng người hơi mập lão giả, tên là Liêu Khang, tại giới cổ vật có cái danh hào gọi hỏa nhãn kim tinh, dựa vào tại thị trường đồ cổ nhặt nhạnh chỗ tốt lập nghiệp, nghe nói chưa hề đánh qua mắt, từng lưu lại qua rất nhiều truyền kỳ cố sự. Một tên khác đại hồng áo ngoài, dáng lùn đầu trọc, mặt mũi tràn đầy da đốm mùi lão giả, tên là Tào Đông Thăng, người giang hồ xưng quả bí lùn, trước kia nghe nói là cái chôn mộ, làm giàu về sau tẩy trắng, đối cổ vật nghiên cứu, thậm chí so một chút chuyên gia giáo thủ còn muốn tinh thông. Cái này ba cái lão đầu, có thể nói tại thành đô giới cổ vật, không ai không biết, không người không hiểu, tương đương lời nói có trọng lượng, chỉ cần để bọn hắn qua một chút, nói là tốt đồ vật, kia 89/10 chạy không được. Ba người còn từng cùng nhau tham gia qua thành đô đài truyền hình một cái tầm bảo chuyên mục, làm giám bảo khách quý, khi lấy được không ít thu xem đồng thời, cũng thắng được không nhỏ thanh danh. Hôm qua nửa đêm, Vinh Phát Địa Sản đại lao bản Lưu Vinh Phát đột nhiên gọi điện thoại cho bọn hắn, để bọn hắn hôm nay trước kia tập hợp, có chuyện tìm bọn hắn xử lý, trong điện thoại cũng chưa hề nói tinh tường là chuyện gì, Lưu Vinh Phát liền đem điện thoại cho treo, khiến cho bọn hắn mỗi một cái đều là trượng nhị hòa thượng, không nghĩ ra. Lưu Vinh Phát là ai? Đây chính là có quyền thế, nhân vật hô phong hoán vũ, ba người bọn họ tại thành đô mặc dù cũng coi như thai to mặt lớn, nhưng là khách quan cùng Lưu Vinh Phát tới nói, cái kia chính là con kiến cùng voi quan hệ, Lưu Vinh Phát dạng này người, thế nhưng là vạn vạn không đắc tội nổi, ba người đều là thật sớm đi tới ước định địa điểm, bất quá đến ước định địa phương, y nguyên không biết là chuyện gì xảy ra, lập tức đều có chút không tệ phiền. Lưu Hạo gặp ba người trên mặt biểu lộ, lập tức nhíu nhíu mày, đạo, đều đừng nóng nổi, một hồi ta có người bằng hữu muốn tới. Ta nói với các ngươi à, ta người bạn này lai lịch cũng không bình thường, liền xem như ta lão tử đều phải khách khách khí khí với hắn, một hồi mặc kệ hắn nói với ngươi cái gì, các ngươi đều phải cho ta làm theo, nếu là nóng gấp hắn, chẳng những các ngươi phải tạo đường, liền xem như ta cũng thoát thỉnh ra. Ngươi nào à? Ngưu như vậy khí. Tào Đông Thăng hỏi. Lưu Hạo nói, không quan tâm là ai, cha ta thế nhưng là phát hạ bảo, hôm nay nếu là không có đem hắn sự tình làm tốt. Mấy người các ngươi về sau cũng đừng nghĩ tại thành đô lăn lộn tiếp nữa rồi. Ba người nghe vậy, mặt đồng thời co lại, trong mắt hiện lên một tia vẻ sợ hãi, Lý Trọng Thanh hỏi, Tiểu Lưu, đến cùng là chuyện gì? Ta chỗ nào biết là chuyện gì? Kiên nhẫn chờ xem. Lưu Hạo nhún vai, phủi ba cái lao đầu một chút, quay người đối đám kia hồ bằng cầu hưu nói, mấy người các ngươi, tiền mang đủ rồi sao? Hạo ca phân phó, cứ việc yên tâm chính là, ta nhưng làm ta mấy năm nay tích xúc đều mang tới. Tất cả mọi người liên tục không ngừng gật đầu, trong đó một người mặc ca dô quần áo trong nam tử, vỗ bộ ngực một mặt trượng nghĩa đối Lưu Hạo nói. Lưu Hạo khỏe miệng nổi lên một tia đường cong, ta nói với các ngươi à, thắng ca lần này để chúng ta gióng trống thua chiêng, khẳng định là muốn làm đại sự, một hồi thắng ca nói cái gì chính là cái đó, đem sự tình đều cho ta thật xinh đẹp, nếu ai dám xảy ra sự cố, cẩn thận ta đem con mắt cho hắn đánh gãy, lần này là các ngươi tại thắng ca trước mặt biểu hiện tốt một chút cơ hội, đều cho ta nắm chắc. Biết Hạo ca, ngươi liền nhìn tốt ta. Từng cái trên mặt đều là một bộ lòng tin tràn đầy biểu lộ. Lưu Hạo nhìn đồng hồ đeo tay một cái, trên lệch thời gian không nhiều lắm, thắng ca cũng nhanh tới, ta đi xuống xem một chút, các ngươi tại nơi này chờ lấy. Nói xong, Lưu Hạo vứt xuống đám người, ra cửa đi, kêu ba vị chuyên gia, nhìn thấy trước mắt bọn này công tử ca thế mà cẩn thận như vậy, trong lòng không khỏi cũng nổi lên nói thầm, không biết vị này thắng ca lại là đường kia thần tiên. Lưu Hạo vừa mới đi đến cửa tiểu điếm, liền nhìn thấy một khung xe đạp phượng hoàng xa xa lái tới, tranh thủ thời gian nên cười hì hì đi lên. Thắng ca, nói sớm để cho ta đi đón ngươi a. Lưu Hạo nhìn xem Trần Đại Thắng dưới hông kia cũ rích xe đạp, không nhịn được cười một tiếng. Mấy bước đường, còn cần đến tiếp a. Trần Đại Thắng một bên từ xe đạp bên trên xuống tới, vừa nói, người đều cho ta gọi đủ a. Chương 58, chuẩn bị diễn kịch. Đều đủ, Thắng ca, ngươi đây là muốn làm gì a? Lưu Hạo bang Trần Đại Thắng tướng xe đạp ngừng qua một bên, dẫn Trần Đại Thắng vào quán rượu, nhưng trong lòng thì nhịn không được nghi hoặc. Một hồi nói cho ngươi. Trần Đại Thắng không có quá nhiều trả lời, trực tiếp cùng Lưu Hạo tiến vào thang máy. Lầu 2. Nhìn thấy Lưu Hạo tìm đến ba cái kia lão đầu, Trần Đại Thắng khỏe miệng không khỏi nổi lên vẻ hài lòng dáng tươi cười, mặc dù chưa từng gặp mặt, nhưng lại đều là gương mặt quen, Trần Đại Thắng trước đó cũng không có thiếu nhìn thành đô đài thiên hạ tầm bảo tiết mục. Cái gì đồ cổ tranh chữ, kim thạch ngọc khí, trên tay bọn họ qua thoáng qua một cái liền có thể đoạn ra thật giả đến, Trần Đại Thắng lúc ấy thế nhưng là đối cái này ba cái lao đầu thế nhưng là bội phục không thôi. Hôm nay phiền phức ba vị lao sư, ta có cái chuyện nhỏ, muốn ba vị lao sư hỗ trợ. Tại Lưu Hạo giới thiệu, Trần Đại Thắng xem như cùng ba người này đều biết, không có quá nhiều lời khách sáo, Trần Đại Thắng trực tiếp tỏ rõ ý đồ đến. ba người đều là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem Trần Đại Thắng, trong lòng đang suy đoán Trần Đại Thắng thân phận, nhìn Lưu Hạo bọn người đối Trần Đại Thắng một mực cung kính, chắc hẳn cái này cách ăn mặc mộc mạc người tuổi trẻ thân phận tuyệt không phải bình thường. Tào Đông Thăng làm người tương đối khéo đưa đẩy, lập tức nhân tiện nói, Trần tiên sinh thế nhưng là có bảo bối muốn chúng ta tuyệt đối. Ba vị đều ngồi đi. Trần Đại Thắng mình ngồi xuống, lại để cho ba người ngồi xuống, cười nói, cũng coi là đi, ta có người bằng hữu, trong tay có cái cổ vòng tay, muốn cho ba vị cho trưởng trưởng nhãn, tuyệt đối nên đại. Ba người nghe vậy, biểu hiện trên mặt đều là bưng lỏng, nguyên lai liền là như thế chuyện gì, bọn hắn liền là cán nghề này, việc này đối bọn hắn tới nói đơn giản liền là tiện tay mà thôi. Lý Trọng Thanh nói, chút chuyện nhỏ này, chúng ta tự nhiên cống hiến sức lực, Trần tiên sinh đem vòng tay lấy ra xem một chút đi. Vòng tay không ở ta nơi này, một hồi ta sẽ đi mang nàng tới. Trần Đại Thắng khoát tay áo, hai con mắt nhìn chằm chằm Lý Trọng Thanh ba người nói, bất quá trước đó có một việc, ta muốn cho ba vị lão sư nói rõ một chút. Nô, Trần tiên sinh có gì cứ nói. Tào Đông Thăng nói. Trần Đại Thắng ngưng ngưng lông mày, ý vị rất sâu nói, ta muốn cho ba vị biết, kia là một con đường Triều Dương Ngọc Hoàn Dương Quý Phi mang qua vòng tay, định giá 100 vạn, ba vị minh bạch ta ý từ A. Trần Đại Thắng tiểu nói này, ba người trên trán lập tức liền hiện đầy nghi hoặc, Liêu Khang nói, Trần tiên sinh có ý tứ là. Gặp ba người không có nghe minh bạch, Trần Đại Thắng dứt khoát nói thẳng, ý của ta là, mặc kệ kia vòng tay có phải thật vậy hay không, nó đều là thật, giá trị 100 vạn NDT. Ba người hai mặt nhìn nhau một trận, Lý Trọng Thanh nói, Trần tiên sinh, ta còn là có chút không hiểu ngươi ý tứ. Hoa xoa, các ngươi mấy cái này lao đầu, trong đầu chứa đều là phân A. Thắng ca đều như thế nói với các ngươi còn không hiểu. Gặp ba cái lao đầu còn tại chỗ nào hỏi, Lưu Hạo lại là nhịn không được phát khởi thiếu gia tính tình. Ba cá nhân đều bị Lưu Hạo hung tướng dọa cho nhảy một cái, Trần Đại Thắng quay đầu trận nhìn Lưu Hạo một chút, đạo, ngươi nghe hiểu, ngươi đến cùng bọn hắn nói. Lưu Hạo nhẹ gật đầu, đối ba cái lao đầu nói, Thắng ca có ý tứ là, một hồi gặp đồ vật, liền xem như cái hàng vỉa hè hàng, các ngươi đều phải cho hắn nói là thật, hàng thật giá thật, đường Triều Dương Quý Phi mang qua đồ vật, các ngươi còn phải cho đánh giá cái giá, 100 vạn. Ta nói đúng hay không, Thắng ca? Quay đầu nhìn về phía Trần Đại Thắng, trên mặt hung tướng lập tức biến thành dáng tươi cười. Trần Tấn Nguyên khẽ gật đầu, xem ra ngươi cũng không ngu ngốc. Lưu Hạo mặt co lại, xoay mặt đối ba cái kia lao đầu nói, đều nghe hiểu không? Trong ba người, ra Tào Đông Thăng bên ngoài, Lý Trọng Thanh cùng Liêu Khang lông mày đều nhíu lại, sắc mặt trở nên có chút không dễ nhìn. Thế nào, hai vị có chỗ khó? Trần Đại Thắng gặp sắc mặt hai người, lập tức cũng nhíu nhíu mày. Lý Trọng Thanh cắn răng, một mặt khổ sở nói, làm chúng ta nghề này, trọng yếu nhất chính là thanh danh, chúng ta năng có hôm nay không dễ dàng, Trần tiên sinh để chúng ta che giấu lương tâm đem đồ dỏm cắt thành chính phẩm, cái này thật sự là tha thứ ta làm không được. Liêu Khang cũng nói, không sai, Trần tiên sinh, chúng ta một chuyến này nặng nhất phẩm đức nghề nghiệp, nếu như kia vòng tay là thật, chúng ta liền nói là thật, nếu như biết rõ giả, chúng ta cũng đoạn nó là thật, cái này không chỉ có hỏng lương tâm của chúng ta cùng thanh danh, càng là hại người. Một bên Tào Đông Thăng lại là giữ im lặng, hắn vốn là trộm mộ xuất sinh, phẩm đức nghề nghiệp cái gì, với hắn mà nói liền là mây bay, mặc dù năm gần đây tẩy trắng, nhưng là trận nhìn bề ngoài dễ dàng, nghị trận nhìn nội tại, kia không là bình thường khó. Tốt hai người các ngươi lão đầu, thế mà cho ta nói chuyện gì phẩm đức nghề nghiệp. Lưu Hạo nghe vậy, lập tức liền nổi giận, vỗ mạnh một cái bàn, dọa đến hai cá nhân toàn thân lắc một cái, các ngươi biết thắng ca là ai à, có thể vì thắng ca làm việc. Đó là các ngươi cả một đời đã tu luyện phúc phận, nói cho các ngươi biết, thắng ca nói cái gì chính là cái đó, một hồi các ngươi nếu là dám nói lung tung, cũng đừng trách ta Lưu Hạo trở mặt vô tình, nhà các ngươi ở chỗ nào, ta thế nhưng là nhất thanh nhị sở. Trần Đại Thắng vội vàng kéo một cái Lưu Hạo, đối Tào Đông Thăng hai người, cười nói, hai vị lão sư, ta để các ngươi làm việc này, không phải là vì hại người, mà là vì cứu người, ta bằng hữu kia phụ thân ra tai nạn xe cộ, nhu cầu cấp bách một khoản tiền làm giải phẫu. Ta cho nàng tiền, thế nhưng là nàng không nguyện ý tiếp nhận, đành phải ra hạ sách này, hy vọng ba thế năng hỗ trợ diễn một tuần kịch, sau đó khẳng định không thể thiếu ba vị chỗ tốt. Hai cá nhân trên mặt hiện lên một tia dãy rủa, nhìn ra được bọn hắn đang do dự, Trần Đại Thắng đối bọn hắn tới nói cũng không có nhiều ít sức hấp dẫn, để bọn hắn sợ hai chính là Lưu Hạo uy hiếp. Cái này Lưu Hạo thế nhưng là nổi danh hoàn khố, chuyện gì cũng có thể làm ra, lần này là Lưu Vinh Phát tự mình gọi điện thoại cho bọn hắn, để bọn hắn cần phải hỗ trợ. Nếu như đây là không làm tốt, thế tất yếu cùng Lưu Vinh Phát kết xuống cửu oán. Nếu như bọn hắn là người cô đơn còn tốt, kéo mà mang nữ như thế nào cùng Lưu gia người đấu, mà lại nơi này còn tụ tập nhiều như vậy con em nhà giàu, tùy ý chọn một cái ra đều không phải là bọn hắn có thể đắc tội, huống chi còn có trước mắt cái mặt này. Lưu Hạo đều muốn tất cung tất kính hầu hạ thần bí người tuổi trẻ. Hai người liếc nhau, Bình Quân từ đối phương trong mắt thấy được bất đắc dĩ, Liêu Khang tựa hồ hạ cái 10 phần khó hạ quyết tâm, ngẩng đầu đối Trần Đại Thắng nhẹ gật đầu, nếu quả thật giống Trần Tiên Sinh nói như vậy, chỉ là vì cứu người, chúng ta đồng ý giúp đỡ. Xoay mặt nhìn về phía Lý Trọng Thanh, gặp Lý Trọng Thanh cũng gật đầu, Trần Đại Thắng tâm định xuống tới, đạo, như thế thuận tiện, ba vị lao sư yên tâm, sự tình hôm nay, chỉ có ở đây mấy người kia biết, tuyệt đối sẽ không chuyển đến người bên ngoài trong thai, đối với các ngươi thanh danh tuyệt đối sẽ không có ảnh hưởng. Hai người nghe vậy, nhiều ít thả chút tâm, hai người đều là chính diện nhân vật, nửa thân thể đều xuống ngồi người, để bọn hắn che giấu lương tâm nói láo, thật đúng là có chút làm khó hắn nhóm, nhất là Lý Trọng Thanh, vẫn là thành đô đại học giáo thư dục nhân giáo thụ, với hắn mà nói, thanh danh việc nhỏ, trọng yếu nhất chính là khó mà qua trong lòng cái kia đạo khảm. Hiện tại cũng chỉ hy vọng Trần Đại Thắng nói cái kia vòng tay là đồ thật, vậy bọn hắn cũng không cần làm khó như vậy. Lưu Hạo đưa cho ba người một cái coi như các ngươi thức thời biểu lộ, xoay mặt đối Trần Đại Thắng nói, Thắng ca, ngươi để cho ta đem ta những huynh đệ này gọi tới, lại có dặn dò gì đâu. Trần Đại Thắng quay đầu nhìn một chút đám kia có chút nhảy cấp nhị đại thổ hào, đạo, ta bằng hữu kia cần dùng gấp tiền, chờ ba vị lao sư đánh giá xong giá, các ngươi đều cho cấp mua, không đủ tiền, ta cho các ngươi thiếp. Thắng ca yên tâm, ngài liền nhìn tốt ta. Dương Quý Phi mang qua vòng tay, khẳng định giá trị nhiều tiền, một hồi các ngươi đều chớ cùng ta đoạn. Thao đản đồ chơi, ngươi tính là cái gì? Từng cái thổ hào vớt hầu bao, hướng Trần Đại Thắng biểu lên trung tâm, Trần Đại Thắng khỏe miệng hơi còn một chút. Lưu Hạo nói, mấy ca, một hồi đều trò xiếc cho ta diễn đủ, nếu ai lộ ra sơ hở, không chỉ Thắng ca không tha cho hắn, ta Lưu Hạo cái thứ nhất không buông tha hắn. Lời này cùng nói là cho những cái kia thổ hào nghe, còn không bằng nói là nói cho kia ba vị chuyên gia nghe, Tào Đông Thăng ngược lại là không có gì, làm sao phân phó hắn liền làm sao ngồi, bất quá Lý Trọng Thanh cùng Liêu Khang trên mặt lại là khổ cười liên tục. Tốt, ta hiện tại liền đi tiếp người, các ngươi trước tiên có thể diễn tập một chút. Trần Đại Thắng cười cười, đứng lên. Thắng ca, ta đưa ngươi đi qua. Lưu Hạo Ân cần nói. Trần Đại Thắng khoát tay áo, chính ta đi qua chính là. Vậy ta đưa ngươi xuống dưới. Lưu Hạo cười cười liền đi theo Trần Đại Thắng đi xuống lầu, lưu lại một đám vội vàng luyện hí thổ hào, còn có kia thở dài thở ngắn chuyên gia. Thắng ca, ta thật sự là quá cảm động. Đi xuống lầu, Lưu Hạo nói. Trần Đại Thắng quay đầu, nhìn xem Lưu Hạo trên mặt kia vạn phần tao tình biểu lộ, nhịn không được cười nói, ngươi cảm động cái gì? Lưu Hạo có chút hiếu kỳ nói, cô nương kia khẳng định dài rất xinh đẹp a. Ta nói qua là cô nương a. Trần Đại Thắng không khỏi có chút mới lạ. Lưu Hạo cười hắc hắc. Có thể để cho Thắng ca cái này bao lớn phí khổ tâm, nếu không phải cái xinh đẹp cô nàng, ta đem danh tự viết ngược lại, một hồi ta nhưng phải hảo hảo mở mắt một chút. Đừng. Trần Đại Thắng vội nói, một hồi không cho phép ngươi ra mặt, tìm cho ta cái chỗ trốn. Vì lông. Lưu Hạo thanh âm đột nhiên cao một cái âm lượng, chẳng lẽ Trần Đại Thắng muốn dẫn chỉ khủng long đến hay sao? Trần Đại Thắng nói, cô bé kia ngươi gặp qua. Ta gặp qua. Lưu Hạo sững sờ. Trần Đại Thắng lật ra cái bạch nhãn, Hàn Ngược Tuyết. Ngươi còn nhớ rõ không? Hàn Ngược Tuyết. Nguyên lai là nàng A. Lưu Hạo lập tức liền hoảng nhiên, hắn không ít thấy qua, hơn nữa còn truy qua, chỉ là Hàn Ngược Tuyết vẫn luôn không có đã cho hắn sắc mặt tốt nhìn mà thôi. Đây chính là cái khó được xinh đẹp cô nàng A, cũng khó trách ngươi có thể vì nàng xông pha khói lửa. Ta lúc trước truy qua nàng, đáng tiếc người ta đối ta sắc mặt không chút thay đổi. Lưu Hạo cười hắc hắc, đạo, vẫn là Thắng ca tán gái thủ đoạn cao siêu, cứ như vậy. Nàng còn không cảm động đến đối ngươi lấy thân báo đáp. Cút. Trần Đại Thắng lật ra cái bạch nhãn, đạo, hôm nay việc này tuyệt đối không thể để cho nàng biết, bằng không ta róc xương lóc thịt ngươi. Đúng đúng đúng, Thắng ca yên tâm, ta cái này miệng lao cực kỳ, tuyệt đối sẽ không nói lung tung. Lưu Hạo mỉm cười gật đầu. Ta đi, một hồi không cho phép ngươi xuất hiện, còn có, cùng Nhược Tuyết đánh qua đối mặt, tất cả đều mang cho ta đi, nếu là gây ra rủi ro, ta nhưng vì ngươi là hỏi. Vừa mới nếu không phải Lưu Hạo nhắc nhở, Trần Đại Thắng cơ hồ đều muốn quên cái này một gốc dạng, nếu là một hồi Hàn Nhược Tuyết tới, nhìn thấy Lưu Hạo tại nơi này, vậy còn không biết nên kết cuộc như thế nào. Chương 59, xe đạp mỹ nhân. Thành đô Lý Công Đại học, nữ sinh phòng ngủ. Hàn Nhược Tuyết trước kia liền rời giường chờ, Trần Đại Thắng điện thoại đánh tới, lập tức liền ấn nút trả lời, đi đến trên bệ cửa sổ nhìn một chút, hướng về dưới lầu phất phất tay, chợt Hàn Nhược Tuyết liền cúp điện thoại, vội vã đi xuống lầu. Diễm Diễm, Tiểu Tuyết đi. Đặng Thanh đã sớm tỉnh, trước đó nhìn thấy Hàn Nhược Tuyết có chút lo lắng trong phòng đi qua đi lại, nàng vẫn luôn không có lên tiếng, thẳng đến Hàn Nhược Tuyết tiếp vào điện thoại rời đi, lúc này mới bò lên, đối Hồ Diễm nói. Hồ Diễm hiển nhiên cũng đã sớm tỉnh, lập tức liền xoay người, hai cá nhân chạy đến bệ cửa sổ bên cạnh, hướng dưới lầu nhìn lại, sắc mặt trở nên cổ quái. Tiểu Tuyết sẽ không phải thật tại cùng Trần Đại Thắng kết giao a? Đặng Thanh nói. Hồ Diễm nhún vai, đạo, ai biết đâu, bất quá Tuyết Nhi cũng không phải tùy tiện như vậy nữ hải, nàng có chừng mực. Ta có phải hay không đến sớm? Phòng ngủ dưới lầu, Trần Đại Thắng đẩy xe đạp, nhìn xem dáng người tịnh lệ Hàn Nhược Tuyết từ trong hành lang ra, không khỏi nhãn tình sáng lên. Tóc dài phất phới, một kiện màu hồng nhạt áo, một đầu quần jean bó sát người, đưa nàng đường cong bao khỏa đến tinh xảo đặc sắc, trên chân một đôi màu trắng hưu nhàng dày, trong tay dẫn theo cái màu đỏ tay mải, nhìn qua thanh xuân tịnh lệ, khắc động lòng người. Hàn Nhược Tuyết lắc đầu, nở nụ cười xinh đẹp, ta 7 giờ qua liền dậy, gặp ngươi lâu như vậy còn không cho ta gọi điện thoại, ta còn tưởng rằng ngươi quên nữa nha. Làm sao có thể quên, ta đây là sợ ảnh hưởng ngươi nghỉ ngơi. Trần Đại Thắng cười một tiếng, nhảy lên xe đạp, đạo, lên xe đi, người đã hẹn, ta mang ngươi đi qua. Nô. Nhìn xem xe đạp chỗ ngồi phía sau, Hàn Nhược Tuyết đứng ở nguyên địa, có vẻ hơi nhăn nhó. Trần Đại Thắng quay đầu cười một tiếng, không phải là chê ta xe tiểu A. Làm sao lại như vậy? Hàn Nhược Tuyết vuốt vuốt tóc, cắn môi một cái, đi lên trước ngồi nghiêng ở chỗ ngồi phía sau, đi thôi. Trần Đại Thắng nói, đem ngươi bao cho ta, ngươi ôm eo của ta, bằng không đem ngươi bỏ rơi đi, quẳng cái dám đôn mà cũng không tốt. Tốt A. Hàn Nhược Tuyết do dự một chút, tướng bao đưa cho Trần Đại Thắng, mình ngồi vững vàng chút, lại là không có ôm Trần Đại Thắng eo, chỉ là dắt Trần Đại Thắng quần áo. Trần Đại Thắng bất đắc dĩ lắc đầu, cũng không nhiều lời, đạp một cái chân đạp tử, xe đạp liền hướng về phía trước chạy tới. Hàn Nhược Tuyết một cái lảo đảo, kém chút bị từ trên xe mình lung lay xuống tới, bản năng phía dưới ôm lấy Trần Đại Thắng eo gấu. Xe đạp mỹ nhân, một đạo tịnh lệ phong cảnh, đưa tới trong sân trường không thiếu nam nam nữ nữ chú mục, Hàn Nhược Tuyết có chút thẹn thùng, đem mặt chôn ở Trần Đại Thắng phía sau, sợ gặp người quen, trong lòng không khỏi đang hoài nghi, Trần Đại Thắng hôm nay là không phải cố ý cưỡi xe đạp tới. 9 giờ sáng vừa qua khỏi, một cỗ xe đạp chở một vị cô nương xinh đẹp, ra hiện tại Võ Huy cửa tiểu điếm. Hàn Nhược Tuyết mau từ trên xe đi xuống, Trần Đại Thắng dựng lên xe, đi đến Hàn Nhược Tuyết bên người, đạo, đi thôi, chúng ta lên đi, vòng tay mang theo à. Hàn Nhược Tuyết nhẹ gật đầu, mang theo. Bởi vì cái này vòng tay sự tình, đêm qua nàng thế nhưng là đã khuya mới ngủ, trong đầu tất cả đều là quý phi vòng tay, giá trị liên thành, 33 tiền giải phẫu sự tình, mình 2 năm trước hoa 5 khối tiền mua được một cái vòng tay, đồng nhiên có người nói cho nàng giá trị liên thành. Mặc dù nàng không tin chuyện tốt như vậy sẽ giáng lâm tại trên người nàng, nhưng là y nguyên ôm lấy một tia may mắn. Nô! Không thể không nói Lưu Hạo lần này tìm người đã tìm đúng, lên lầu 2, Hàn Nhược Tuyết một chút liền gặp được ngồi tại sau cái bàn diện Lý Trọng Thanh ba người, biểu hiện trên mặt 10 phần ngoài ý muốn, hiển nhiên nàng cũng nhìn qua ba người này tiết mục, nhận biết Lý Trọng Thanh ba người. Ngồi xuống nói đi, Nhược Tuyết! Trần Đại Thắng vì Hàn Nhược Tuyết kéo ra ghế, để Hàn Nhược Tuyết ngồi xuống. Hàn Nhược Tuyết có vẻ hơi co quắp. Nhìn quanh một vòng, chung quanh còn có không ít người trẻ tuổi, đều dùng một loại dị dạng ánh mắt nhìn mình, nàng năng đọc lên tới chỉ có thiện ý. Lý Trọng Thanh ba người nhìn thấy Hàn Nhược Tuyết, trên mặt hiện lên một tia tình ngộ, tiểu cô nương này dáng dấp xinh đẹp như vậy, khó trách Trần Tấn Nguyên sẽ như thế tốn công tốn sức. Lại là vừa ra thiếu gia nhà giàu, lừa gạt tình lừa gạt sắc tiết mục, Liêu Khang cùng Lý Trọng Thanh thầm cười khổ, bọn hắn cũng không tin tưởng Trần Đại Thắng sẽ vĩ đại như vậy, đáng tiếc là, bọn hắn còn phải tại tuần vui này bên trong sung làm đồng lõa. Cô nương, nghe nói ngươi có cái lao vật, nhưng nguyện lấy ra cho chúng ta nhìn xem. Tào Đông Thăng đầu tiên đạo, mang trên mặt tự nhận là hiền lành dáng tươi cười. Nhược Tuyết, nhanh lấy ra đi, ba vị lao sư thế nhưng là ta được không dễ dàng mời tới. Trần Đại Thắng nói. Hàn Nhược Tuyết lấy lại tinh thần, cuống quýt vén lên tay áo, đưa nàng kia trên cổ tay trắng đeo vòng tay lấy xuống, lân cận hướng về Tào Đông Thăng đưa đi qua, đây là ta 3 năm trước đây mua, phiền phức ba vị lao sư hỗ trợ nhìn xem. Tào Đông Thăng tiếp đi qua. Trên mặt vẻ cổ quái lóe lên mà qua, chợt ngẩng đầu đối Hàn Nhược Tuyết nói, kim bao ngọc vòng tay, bất quá bên ngoài bao kim không thuần, đã có chút chốc già, niên đại có chút xa xưa, hẳn là đường tống thời kỳ đồ chơi. Về phần cái khác, tiểu cô nương, ngươi phải hỏi một chút bên cạnh ta hai vị này lão sư đối kim thạch ngọc khí nghiên cứu phải sâu một chút. Hàn Nhược Tuyết vừa nghe nói là kim bao ngọc vòng tay, một viên trái tim nhỏ lập tức liền phù 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 nhảy loạn, xoay mặt nhìn về phía Lý Trọng Thanh hai người, trong mắt đẹp trừ chờ mong còn có thất vọng. Nhìn thấy Tào Đông Thăng tướng đổ vật đưa qua Lý Trọng Thanh cùng Liêu Khang mặt cũng nhịn không được co quắp một chút, bất quá vẫn là bất động thanh sắc tướng đổ vật nhận được trong tay, hai người đích đích lẩm bẩm bàn bạc một chút, Liêu Khang ngẩng đầu lên, chỉ vào trong vòng tay diện mấy cái kia không quá giống chữ ký hiệu, đạo, cô nương, ngươi nhưng biết đây là cái gì à? Trần Đại Thắng trong lòng lột bột một chút, thầm kêu phải gặp, ba chữ kia trước đó nhưng không có cùng Lý Trọng Thanh ba người thông báo qua, nếu như Lý Trọng Thanh nói ra ba cái khác biệt chữ đến, vậy cũng không liền lọt nhân bánh rồi. Hàn Nhược Tuyết xoay mặt nhìn một chút Trần Đại Thắng, đối Liêu Khang nói, nghe Đại Thắng nói, đây là ba chữ, gọi tặng Ngọc Nô, đúng không? Liêu Khang hơi trì trệ, chợt cười nói, xem ra Trần Tiên Sinh đối cổ văn cũng có chút nghiên cứu, không sai, chính là ba chữ này, cái gọi là ngoái nhìn cười một tiếng bách mị sinh, lục cung phấn đại vô nhan sắc, đường triều huyền tông hoàng đế sủng phi dương quý phi, tên Ngọc Hoàn, chữ quá thật, nghe đồn nàng dáng người nở nàng, da trắng non nả, chính là ta Trung Quốc sử thượng chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn tứ đại mỹ nhân bên trong xấu hổ hoa, sinh ra khuynh quốc chi tư, đại đường. Giang Sơn kem chút bởi vì mà quốc diệt, Ngọc Nô chính là vị này tuyệt thế mỹ nhân chữ nhỏ. Hàn Nhược Tuyết liên tục gật đầu, trên mặt mang tới kích động cùng ý mừng, Liêu Khang nói tới, cùng Trần Đại Thắng tối hôm qua nói, cơ hồ là không khác nhau chút nào. Bất quá. Nói nơi này, Liêu Khang lông mày lại nhẹ nhàng nhíu lại, tựa hồ nói ra suy nghĩ của mình. Bất quá cái gì? Hàn Nhược Tuyết mang trên mặt nghi hoặc, nhìn thấy Liêu Khang lần này biểu lộ, một trái tim lập tức liền treo lên. Trần Đại Thắng cũng nhíu mày, sợ Liêu Khang nói cái gì không tốt. Gặp Trần Đại Thắng nhíu mày, Liêu Khang bận bịu đối Hàn Nhược Tuyết nói, cô nương, cái này đồ vật đích thật là cái tốt đồ vật, bất quá theo ta thấy lại không phải Đường Minh Hoàng tặng cho Dương Quý Phi. Cái gì? Hàn Nhược Tuyết khuôn mặt trong nháy mắt hiện đầy thất vọng, đây là tại nói cái này vòng tay là đồ dòng A. Trần Đại Thắng nắm chặt lại quyền, sắc mặt cực không dễ nhìn, trong lòng thầm mắng Lưu Hạo, cái này tiểu tử tìm người nào, nếu là sự tình đậm, một hồi khẳng định phải kia tiểu tử đẹp mắt. Lý Trọng Thanh nói, cô nương đừng hốt hoảng, ta có thể minh xác nói cho ngươi, cái này đồ vật đích thật là thuộc về Dương Quý Phi, chỉ bất qua cái này đồ vật không phải Huyền Tông Hoàng đế tặng cùng Dương Quý Phi. Nô! Chìm xuống tâm, lập tức lại bị Lý Trọng Thanh một câu cho mỏ, Hàn Nhược Tuyết hai con mắt kích động nhìn Lý Trọng Thanh, Lý Lao Sư, ý của ngươi là? Lý Trọng Thanh sờ lên cái kia vòng tay, đạo, kim bao ngọc vòng tay, chạm trổ cổ phác, đích thật là đường chiều phong cách, chỉ bất quá bên ngoài tầng này vàng độ tinh khiết không cao, bên trong ngọc thạch, bạch bên trong mang vàng lục, nhan sắc không bình quân, có lấm ta lấm tấm, mây mù trạng tạp sắc, đây là điển hình lam điền ngọc, nhưng là đẳng cấp không cao, chỉ có thể coi là phổ thông, dạng này đồ vật, tuyệt đối không phải là hoàng gia chi vật, Lý Long Cơ chính là nhất quốc chi quân, cái này đồ vật chắc chắn sẽ không xuất từ tay của hắn. Này sẽ là ai cho nàng đây này? Hàn Nhược Tuyết hiển nhiên bị Lý Trọng Thanh khơi gợi lên trong lòng hiếu kỳ. Lý Trọng Thanh không có trả lời, xoay mặt nhìn một chút Liêu Khang, Liêu Khang nói, cô nương, không biết ngươi cái này vòng tay là thế nào có được. Hàn Nhược Tuyết có chút ngượng ngùng nói, hai năm trước, ta vừa tới thành đô đọc đại học, tại kỳ bảo trên đường hoa 5 khối tiền mua được. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người mặt đều co quắp một chút, Liêu Khang cười khăn nói, cô nương, ngươi đây thật là nhặt được cái đại để lọt ta. Liêu Khang tiểu nói này, Hàn Nhược Tuyết càng là cảm thấy không có ý tứ, giờ phút này nghe ba vị này lao sư ngữ khí, giống như là xác nhận cái này vòng tay là Dương Quý Phi đeo qua đồ vật. Trong lòng nhiều ít thả chút tâm, đối với ba vị này, nàng vẫn là hết lòng tin theo không thể nghi ngờ. Cái này liền đối với. Liêu Khang cười ha ha, chỉ vào vòng ngọc bên trên chữ viết nói, ngọc nâu cái này chữ nhỏ, vào niên đại đó, dám xưng hô như vậy, ngoại trừ Huyền Tông Hoàng đế bên ngoài, cũng chỉ có Dương Quý Phi thân nhân, thân là Huyền Tông Sùng Phi, Dương Ngọc Hoàn địa vị có thể nói là tôn sùng vô cùng, cái này đồ vật hẳn là Dương Quý Phi vào cung trước đồ vật, nếu không coi như nàng thân nhân. Cũng không dám tại vòng ngọc bên trên khắc bên trên ba chữ này. Liêu lão sư ý tứ, cái này vòng tay sẽ là người nào đưa cho Dương Ngọc Hoàn đây này. Trần Đại Thắng trong lòng cũng nổi lên nói thầm, hắn đối đồ cổ một chuyến này có thể nói là nhất khiếu bất thông, Liêu Khang cùng Lý Trọng Thanh kẻ sướng người họa, ngay cả hắn đều cảm giác cái này vòng tay không phải là thật sao. Liêu Khang cười nói, tư liệu lịch sử ghi chép, Dương Ngọc Hoàn quê quán Bồ Châu Vĩnh Lạc, vì Hà Nam phủ sĩ Tào Tham quân Dương Nguyên diễn trưởng nữ, 10 tuổi lúc mất cha. Bị thúc phụ Dương Huyền Diễn thu dưỡng, 16 tuổi lúc liền vào cung, nhưng là, nàng nơi sinh lại là tại chúng ta thuộc trung, 10 tuổi trước đó còn nhỏ, đều là tại thuộc trung vượt qua. Liêu lão sư, ý của ngươi là, cái này vòng tay, là Dương Quý Phi khi còn nhỏ, người nhà của nàng đưa cho nàng. Hàn Nhược Tuyết nhãn tỉnh sáng lên, bởi như vậy, vậy liền không khó lý giải mình làm sao lại tại thành đô một đầu trên đường nhỏ mua được Dương Quý Phi đồ vật. Nhìn xem Hàn Nhược Tuyết kia vui vẻ nhảy cẫng dáng vẻ. Đối diện ba người đều cười mỉm nhẹ gật đầu, hưng phấn Hàn Nhược Tuyết mảy may đều không có phát hiện đối diện ba người cái trán đều đã hiện đầy mồ hôi. Chương 60, Hương Ngọc đầy cõi lòng. Trần Đại Thắng nghe xong cũng nhẹ nhàng thở ra, giúp đỡ hỏi, kia lấy ba vị lao sư ý kiến, cái này vòng tay đại khái có thể bán bao nhiêu tiền? Hàn Nhược Tuyết cũng nhân xuống kích động trong lòng, Trần Đại Thắng hỏi, cũng là nàng vấn đề quan tâm nhất, cha của hắn tiền giải phẫu, nhưng tất cả đều trông cậy vào cái này vòng tay. Ba cá nhân bàn bạc một chút, Lý Trọng Thanh nói, nếu như cái này đồ vật là Huyền Tông tặng cho Dương Quý Phi, giá trị có thể sẽ cao chút, ngươi cái này vòng tay chất liệu phẩm tướng cũng không quá tốt, bằng vào lịch sử giá trị cùng ý nghĩa, nếu như có thể tìm tới dễ bán chủ, hẳn là năng hơn trăm vạn đi.
Thật!
Hàn Nhược Tuyết hô nhỏ một tiếng, mặc dù nàng đã sớm chuẩn bị, nhưng là y nguyên bị cái số này dọa cho nhảy một cái, cơ hồ đều cho là mình lỗ thai xảy ra vấn đề, bóp bóp bắp đùi của mình, không sai, mình nghe được là 100 vạn, không phải 100 khối. Liêu Khang nói, 100 vạn, hẳn là sẽ có người mua. Giờ khắc này, Hàn Nhược Tuyết tựa như là bị trên trời rơi xuống đĩa bánh nổ trúng, lập tức choáng váng, trong lòng trộn lẫn lấy hưng phấn, kích động, khó có thể tin chờ nhiều loại tình cảm, cơ hồ đều muốn khóc lên. Trần Đại Thắng khỏe miệng nổi lên vẻ hài lòng độ cong, đối Hàn Nhược Tuyết nói, Nhược Tuyết, ngươi xem đi, ta liền nói không sai. Hàn Nhược Tuyết cắn môi, không ngừng gật đầu, đối ba người chuyên gia liên tục cảm ơn. Trần Đại Thắng vuốt ve Hàn Nhược Tuyết vai, đạo, Nhược Tuyết, không nên kích động, vòng tay hiện tại chứng minh là thật, chuyên gia cũng đánh giá giá, nếu như ngươi nghĩ bán, ta hôm nay cũng tìm mấy vị bằng hữu, bọn hắn đều là đồ cổ kẻ yêu thích, nếu như ngươi nguyện ý bán, bọn hắn nhất định có thể cho ra cái giá tiền hài lòng, nếu như ngươi nghĩ mình thu, liền để ba vị này chuyên gia lão sư cho ngươi ra cái giám định chứng minh. Lý Trọng Thanh bọn người nghe Trần Đại Thắng, trên mặt rõ ràng co quắp một chút, vừa rồi bọn hắn chỉ là miệng nói một chút, nhưng nếu Hàn Nhược Tuyết muốn giám định sách, bọn hắn một khi tại giám định trên sách ký tên, kia tính chất hoàn toàn liền không đồng dạng. Hàn Nhược Tuyết nghe vậy, quay đầu nhìn phía sau đám người kia, đối Trần Đại Thắng khẽ gật đầu, đạo, nếu như có thể bán, hiện tại liền bán đi. Lần này lại là nên bọn này thổ hào biểu diễn, Trần Đại Thắng cho bọn hắn một cái ánh mắt, một đám người lập tức liền xuống tới. Đại Thắng, hôm nay thật sự là cảm ơn ngươi. Khách sạn bên ngoài, Trần Đại Thắng đẩy xe đạp, Hàn Nhược Tuyết đi ở bên cạnh hắn, trên mặt không ức chế được hưng phấn cùng cảm kích. Trần Đại Thắng cười cười, đạo, cảm ơn ta làm gì, ta cũng không phải giúp không bận điệu, ngươi thế nhưng là hứa hẹn lát nữa cho ta thù lao. Hàn Nhược Tuyết nhảy cấm cười một tiếng, đạo, yên tâm, chờ cha ta tổn thương chữa khỏi, tiền còn lại, chúng ta chia 5 năm. Tốt. Trần Đại Thắng cũng không so đo thứ gì, chỉ là hào hào cười một tiếng, vừa mới trải qua đám kia thổ hào kêu giá, cái kia vòng tay cuối cùng lấy 180 vạn thành giao, bị một cái tên nam tử lùn mua đi. Cái này đã so Hàn Nhược Tuyết trước đó dự đoán cao hơn một mảng lớn, trừ ra cha của hắn giải phẫu khôi phục phí, hẳn là sẽ còn lại không ít. Đại Thắng, thật muốn cảm ơn ngươi. Cười qua về sau, Hàn Nhược Tuyết vẫn như cũ là 10 phần cảm kích, đối với việc này, Trần Đại Thắng cho nàng không nhỏ trợ giúp, nếu như không phải Trần Đại Thắng, coi như nàng minh biết cái kia vòng tay là chân quý cổ vật, cũng tuyệt đối không bán được nhiều tiền như vậy, Trần Đại Thắng không thể nghi ngờ liền là tại đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Giờ khắc này, Hàn Nhược Tuyết trong lòng đối Trần Đại Thắng đã hoàn toàn đổi mới, mà lại nàng có thể cảm giác được, Trần Đại Thắng hoàn toàn là nghĩa vụ đang giúp nàng một tay, nói cái gì thù lao, kia khẳng định nói là lấy chơi. Nhìn xem Hàn Nhược Tuyết hai đầu lông mày vẻ buồn rầu thời gian dần trôi qua biến mất, Trần Đại Thắng trong lòng cũng là rất cảm thấy thư sướng, khỏe miệng hơi cong một chút, nửa đùa nửa thật nói, muốn cảm ơn ta, vậy nhưng đến cầm chút hành động thực tế ra nha. Hàn Nhược Tuyết nói, ngươi muốn ta làm sao cảm ơn ngươi, mời ngươi ăn cơm được chứ? Trần Đại Thắng lắc đầu, đạo, ăn cơm cỡ nào tục khí à, nếu như có thể mà nói, cho ta một cái ôm đi. Nô. Hàn Nhược Tuyết ngẩng đầu nhìn Trần Đại Thắng, chỉ gặp Trần Đại Thắng trong đôi mắt mang theo một tia danh mánh, lập tức ánh nắng chiều đỏ liền bò đầy mặt. Tốt ta, cảm ơn ngươi, Đại Thắng. Do dự một hồi, Hàn Nhược Tuyết nở nụ cười xinh đẹp, chợt mở rộng vòng tay, tiến lên ôm Trần Đại Thắng eo gấu. Ti. Hương Ngọc đầy cõi lòng, lại là đánh Trần Đại Thắng một trở tay không kịp, hắn cũng chỉ là nói một chút. Hoàn toàn không nghĩ tới Hàn Nhược Tuyết thế mà thật sẽ đưa cho mình một cái nóng hổi rồi ôm. Kia dường như không cốc u lan mùi thơm, tại Trần Đại Thắng chóp mũi quanh quẩn, lửa nóng thân thể mềm mại, dán thật chặt bộ ngực của mình, Trần Đại Thắng thậm chí có thể cảm giác được Hàn Nhược Tuyết trước ngực tòa kia mềm mại ngọc phong. Một tay vịn xe đạp, một cái tay khác không chịu được hướng Hàn Nhược Tuyết bên hông ôm đi, Trần Đại Thắng cảm giác toàn bộ thế giới tại thời khắc này đều yên tĩnh lại, giữa thiên địa chỉ còn lại có nàng cùng Hàn Nhược Tuyết hai cá nhân. Nô. Cảm giác được Trần Đại Thắng tay ôm ở mình, Hàn Nhược Tuyết liền giống bị nắm chặt cái đuôi mèo con, lập tức từ Trần Đại Thắng ôm ấp ngươi tránh thoát ra, túi đầu xem xét, một trương gương mặt xinh đẹp không khỏi đỏ giống con chín mọng quả hồng đồng dạng. Trần Đại Thắng giữa hai chân mang một cái cao cao lều vải, vừa mới đội lên mình chính là chỗ nào, Hàn Nhược Tuyết nhất thời xấu hổ không dám ngẩng đầu. Chứng đến kịch liệt. Trần Đại Thắng vừa rồi có chút kìm lòng không được, gần nhất dương hỏa mười phần tràn đầy, mỗi sáng sớm đều là kình thiên một trụ, hơi nhất liêu bác, đều sẽ có phản ứng, vừa mới Hàn Nhược Tuyết quăng vào trong lồng ngực của mình, đối mặt mỹ nhân như vậy, sao có thể không có chút nào động tình. Trừ phi mình là tên thái giám. Một lát là biến mất không nổi nữa, Trần Đại Thắng cái mông vểnh vểnh lên, cố gắng để cái kia lều vải nhìn thấp bé một chút, trên mặt lại là hết sức xấu hổ, thật hận không thể tìm đầu kẽ đất chui vào. Ách, cái kia, Nhược Tuyết, lên xe đi, ta mang ngươi trở về. Lúc đầu rất hòa hài bầu không khí đột nhiên trở nên có chút xấu hổ, Trần Đại Thắng tranh thủ thời gian xoay người cưỡi lên xe đạp, ngồi đang ngồi trên ghế, rốt cục tốt hơn nhiều. Ừm. Hàn Nhược Tuyết mặt đỏ rực trông rất đẹp mắt, nghe Trần Đại Thắng, cũng lập tức ngồi xuống bên cạnh ngồi ở xe đạp chỗ ngồi phía sau. Hô. Trần Đại Thắng thở dài nhẹ nhõm, chợt đạp lên xe tiến về phía trước phát. Một lát sau, Nhược Tuyết, cái kia, ngươi có bạn trai à? Phía trước truyền đến Trần Đại Thắng thanh âm, Hàn Nhược Tuyết thân thể run lên, nhu nhu nói, không có, tại đại học tốt nghiệp trước đó, ta là sẽ không cân nhắc nào sự tình. Trần Đại Thắng nghe xong, không biết sao, trong lòng vậy mà nhẹ nhàng thở ra, chợt cười nói, dạng này à, thật sự là thật là đáng tiếc, ta cũng đúng lúc không có bạn gái, vốn còn muốn truy ngươi đây, xem ra ta là không có cơ hội kia. Sau lưng một trận trầm mặc, Hàn Nhược Tuyết không có trả lời, nhưng là Trần Đại Thắng có thể cảm giác được Hàn Nhược Tuyết ôm mình eo tay, tại nhẹ nhàng run rẩy. Làm sao không nói chuyện, không phải là bị ta dọa sợ a? Trần Đại Thắng cười hỏi. Không, không có a. Hàn Nhược Tuyết thanh âm có vẻ hơi co quắp, ngươi liền sẽ nói đùa, ngươi như vậy có tiền, nhận biết nhiều như vậy bằng hữu, bên người nữ hải tử còn thiếu a. Làm sao lại coi trọng ta như vậy nữ hải tử? Trần Đại Thắng cười, Nhược Tuyết, ngươi quá coi thường mình đi, giống như ngươi lại dịu dàng, lại xinh đẹp nữ hải tử, trên đời này cũng không thấy nhiều, nếu không phải biết ngươi chướng mắt ta, ta thật đúng là không phải cưới ngươi về nhà không thể. Ta có ngươi nói tốt như vậy a? Hàn Nhược Tuyết thấp giọng nói. Trần Đại Thắng nói thẳng, ta cái này có cái khuyết điểm, liền là không thích nói láo, nếu không ngươi làm bạn gái của ta thử một chút, nhìn xem ta có thể hay không cưới ngươi về nhà. Tốt, đừng nói giỡn. Hàn Nhược Tuyết đã đỏ bừng mặt, bất quá Trần Đại Thắng lại là không có phát hiện. Trước đưa Hàn Nhược Tuyết đi ngân hàng, làm gửi tiền, tướng tiền hợp thành trở về quê quán đi, chợt Trần Đại Thắng lại chở nàng trở về trường học. Nữ sinh phòng ngủ dưới lầu. Nhược Tuyết, về sau đừng đi phát truyền đơn những thứ kia, cái gì làm việc ngoài giờ, nói thật dễ nghe, hoàn toàn liền là tại mình dày vào mình. Hàn Nhược Tuyết từ xe đạp bên trên xuống tới, Trần Đại Thắng đối nàng nói. Hàn Nhược Tuyết nói, yên tâm đi, hiện tại cha ta tiền giải phẫu có, ta sẽ không lại đi. Trần Đại Thắng nhẹ gật đầu, cười nói, nói đến liền muốn làm đến, nếu như lại để cho ta nhìn thấy ngươi đi phát truyền đơn cái gì, ta khẳng định đi thôi nhà ai lão bản hành hung một trận. Ngươi làm sao như vậy bá đạo? Động một chút lại đánh người. Hàn Nhược Tuyết mặt đỏ lên. Trần Đại Thắng cười ha ha một tiếng, đúng à, bằng hữu của ta lên cho ta ngoại hiệu thế nhưng là gọi Tề Thiên Đại Thánh đâu. Hàn Nhược Tuyết khó được trận nhìn Trần Đại Thắng một chút, đứng yên nguyên địa nửa ngày, đạo, kia, ta muốn đi lên. Lên đi, có chuyện gì, nhớ phải cho ta gọi điện thoại. Trần Đại Thắng làm cái gọi điện thoại thủ thế. Hàn Nhược Tuyết nhẹ gật đầu, chợt quay người tiến vào lầu ký túc xá. Nhìn xem Hàn Nhược Tuyết thân hình biến mất, Trần Đại Thắng thư thái cười một tiếng, quay đầu, đống nhiên ôm đầu nhíu nhíu mày, có vẻ giống như quên chuyện gì à. Lấy điện thoại di động ra xem xét, mấy cái điện thoại chưa nhận. Mẹ nó, làm sao đem việc này đem quên đi. Trần Đại Thắng dùng sức vô hót một cái, sớm cùng Lưu Tiểu Mẫn hẹn xong hôm nay đi Hoan Nhạc Cốc chơi, lâm thời bị Hàn Nhược Tuyết sự tình cho châm trễ, lại là đem chuyện này cho quên hết đi. Năm cái điện thoại chưa nhận, tất cả đều là Lưu Tiểu Mẫn đánh tới, vừa mới bồi tiếp Hàn Nhược Tuyết tìm chuyên gia giám bảo, đưa di động điều thành yên lặng, năm điện thoại đều không có tiếp vào. Xem xét thời gian, đều đã 10 điểm qua, Trần Đại Thắng cơ hồ có thể tưởng tượng đến Lưu Tiểu Mẫn kia bạo khiêu như sấm dáng vẻ, toàn thân không khỏi dùng mình một cái. Nhanh lên đem điện thoại gọi đi qua, đồ đủ ổ 2 tiếng về sau, đối diện quả nhiên truyền đến một trận bắn liên thanh tức giận khét đều, Trần Đại Thắng, ngươi chạy đi đâu, cho ngươi đánh nhiều lần như vậy điện thoại, ngươi làm sao đều không tiếp đâu. Trần Đại Thắng đầu thay đổi thật nhanh, vội vàng nói, vừa mới có việc chậm trễ, ta bây giờ tại Hoan Nhạc Cốc, ngươi ở chỗ nào vậy? Ngươi tại Hoan Nhạc Cốc? Ta cũng ở nơi này a. Ngươi làm sao không nhìn thấy ngươi? Đối diện truyền đến Lưu Tiểu Mẫn thanh âm. Ngươi ở vị trí này? Trần Đại Thắng hỏi. Ngay tại cổng A, cũng chờ ngươi tốt đã nửa ngày. Lưu Tiểu Mẫn nói. Trần Đại Thắng nói, à, ta cũng tại cửa chính, vừa mới đau bụng, bây giờ tại trong nhà vệ sinh ngồi xổm, ngươi đợi ta một hồi, ta lập tức ra. Chương 61, uy mãnh đại cứu. Ngươi. Lưu Tiểu Mẫn nghe vậy, có vẻ hơi khó thở, cho ngươi 10 phút, ngươi nếu lại không ra, ta cần phải đi.
Được rồi, lập tức.
Trần Đại Thắng cúp điện thoại, trực tiếp cưỡi lên xe đạp, đem chân đạp tử dẫm đến ô ô chuyển, giống một trận gió đồng dạng ra sân trường, hướng về Hoan Nhạc Cốc phương hướng mà đi. Nữ sinh phòng ngủ. Hàn Nhược Tuyết nhẹ nhàng mở cửa phòng, trong phòng ngủ hai nữ hải còn tại đi ngủ, một cái khác tên là Lưu Hải Yến nữ sinh giường ngủ trống không, đêm qua chưa có trở về. Gặp hai nữ cũng còn ngủ, Hàn Nhược Tuyết lặng lẽ cầm điện thoại, tiến vào nhà vệ sinh. Mẹ, ta vừa mới cho các ngươi hợp thành đi qua một khoản tiền, có thể muốn ngăn cách thời gian mới có thể thu được. Có 180 vạn. Yên tâm, ta sẽ không làm việc ốc, là một người bạn giúp một tay. Ba ba tình huống thế nào? Ừm, ta sẽ tìm thời gian trở về một chuyến. Trong nhà vệ sinh truyền ra Hàn Nhược Tuyết đè nén thanh âm, một lát sau, Hàn Nhược Tuyết cúp điện thoại, mở ra cửa nhà cầu. Các ngươi. Cửa nhà cầu vừa mở, khắc sâu vào tầm mắt chính là hai tấm hiếu kỳ mặt, chính là vừa mới còn tại ngủ Đặng Thanh cùng Hồ Diễm hai người. Tuyết Nhi, ngươi vừa mới nói cái gì 180 vạn? Ngươi sẽ không phải vì chú ba ba của ngươi tiền giải phẫu, mới vừa cùng Trần Đại Thắng đi kia cái gì đi? Hồ Diễm trên mặt viết đầy không yên lòng. Đặng Thanh cũng nói, Tiểu Tuyết, có phải thật vậy hay không? Ngươi sẽ không thật bị Trần Đại Thắng kia cái gì đi? Hắn có phải hay không bắt ngươi ba ba sự tình bức ngươi rồi? Hàn Nhược Tuyết mặt đỏ lên, ai nha, các ngươi đều đang nói linh tinh gì thế à, chuyện là như thế này. Hàn Nhược Tuyết bất đắc dĩ tướng hai nữ kéo đến bên giường, nói về chuyện ngọn nguồn. Một hồi lâu, hai nữ mới từ Hàn Nhược Tuyết kia ly kỳ tao ngộ bên trong lấy lại tinh thần, Đặng Thanh có chút không tin nói, ngươi nói là, ngươi nguyên lai cái kia vòng tay, bán 180 vạn. Đúng vậy à, lần này cha ta tiền giải phẫu liền có, hẳn là còn sẽ có còn thừa, ta phát hiện Lao Thiên gia thật sự là quá yêu quý ta. Hàn Nhược Tuyết mười phần vui vẻ nói. Tiểu Tuyết, ta làm sao cảm giác việc này trước trước sau sau đều lộ ra một cỗ tà khí đâu. Hồ Diễm nghĩ nghĩ, lại là cảm giác có cái gì không đúng chỗ, thế nhưng là cụ thể cái gì không đúng chỗ, nàng cũng nói không ra. Hàn Nhược Tuyết nói, một bắt đầu ta cũng có chút hoài nghi, bất quá các ngươi có biết không, hắn tìm tới Thành Đô Đài Thiên Hạ Tầm Bảo chuyên mục bên trong ba vị chuyên gia, ngay cả ba vị chuyên gia đều nói là thật. Nhưng ngươi cái kia vòng tay chúng ta đều gặp, rất phổ thông mà. Hồ Diễm vẫn là có chút không tin. Đặng Thanh nói, ai nha, đừng suy nghĩ nhiều, dù sao chúng ta Tiểu Tuyết lại không có ăn thiệt thòi, chuyên gia đều nói kia vòng tay là sự thật, nếu như là giả, chính bọn hắn tìm chuyên gia đi, quan chúng ta Tiểu Tuyết chuyện gì. Hồ Diễm ngẫm lại cũng là đạo lý này, lập tức cười nói, bất kể như thế nào, Tuyết Nhi, chúng ta cần phải chúc mừng ngươi, chờ ba ba của ngươi thương lành, ngươi cũng đừng nhìn mời chúng ta ăn tiệc. Yên tâm đi, quên không được các ngươi. Hàn Nhược Tuyết gật đầu nói. Hồ Diễm nghĩ nghĩ, lại có chút không yên lòng nói, Tuyết Nhi, cái kia Trần Đại Thắng thật không có khi dễ ngươi. Đặng Thanh nói tiếp, gia hỏa này vì ngươi chạy trước chạy sau, khẳng định không có an cái gì hảo tâm, Tuyết Nhi ngươi cũng phải cẩn thận điểm. Ai nha, ta nói các ngươi hai cái làm sao dạng này. Nghe xong hai người còn nói lên Trần Đại Thắng nói xấu đến, Hàn Nhược Tuyết lại là có chút không vui, Đại Thắng cái này cá nhân rất tốt, chỉ là các ngươi không có tiếp xúc với hắn qua mà thôi, người ta quen biết bên trong. Thật có rất ít người năng giống hắn dạng này vì bằng hưu không tiếc mạng sống. Song song. Hồ Diễm nhìn xem Hàn Nhược Tuyết bộ dáng kia, sắc mặt lập tức nghiêm, ngươi nhìn ngươi, đều bắt đầu giúp hắn nói chuyện, cái này nhưng hoàn toàn không giống ngươi, Tuyết Nhi, ta nhìn ngươi đây là muốn luân hãm dấu hiệu à? Ngươi đang nói cái gì à? Hàn Nhược Tuyết đại phát hờn dỗi. Thị người thứ hai dân bệnh viện. Khu nội trú, lầu 3 một gian phòng bệnh. Trương thầy thuốc, ta nhi tử thế nào? Phòng bệnh bên ngoài. Một cái giữa lông mày có nốt ruồi, người mặc màu nâu áo da phụ nữ trung niên, cầm một vị mới từ trong phòng bệnh ra áo khoác trắng bác sĩ, lo lắng hỏi. Bác sĩ kia mang theo khẩu trang, từ hắn ánh mắt bên trong toát ra một tia bất đắc dĩ, Vương nữ sĩ, ngươi nhi tử bị kinh sợ dọa, hiện tại đã ổn định rất nhiều, vết thương trên người cũng cơ bản không có trở ngại, bất quá vận mệnh bên trên lại là có chút nghiêm trọng, khả năng còn cần làm mấy lần giải phẫu, có thể hay không hoàn toàn khôi phục, chúng ta cũng không dám cam đoan. Thanh âm mang theo 10 phần ngưng trọng cùng bất lực, phụ nữ trung niên kia nghe vào trong tai, lại lạ như sấm sét giữa trời quang choáng tại chỗ. Trương thầy thuốc, ngươi nhất định phải mau cứu ta nhi tử, hắn mới chừng 20, hắn còn rất trẻ à. Một hồi lâu, phụ nữ trung niên kia mới hồi phục tinh thần lại, lôi kéo người thấy thuốc kia tay không chịu buông ra, tiếng buồn bã cầu xin. Vương nữ sĩ yên tâm, chúng ta sẽ hết sức. Bác sĩ kia tránh ra phụ nữ trung niên tay, chợt quay người hướng cái khác phòng bệnh kiểm tra đi. Phụ nữ trung niên sững sờ đứng một hồi, lúc này mới xoa xoa nước mắt trên mặt, đẩy mở cửa đi vào phòng bệnh. Trong phòng bệnh, Nằm trên giường bệnh một cá nhân, toàn thân quấn đầy băng vải, khuôn mặt cũng chỉ còn lại có hai con mắt để lọt ở bên ngoài, truyền dịch trong bình thuốc, một giọt chảy xuống, trên giường người kia miệng bên trong thỉnh thoảng phát ra một tiếng sắp chết hừ hừ. Ngồi bên cạnh một người nữ sinh, nhìn thấy phụ nữ trung niên tiến đến, bận điệu đứng lên, "A Di, thế nào?" Nếu như Trần Đại Thắng tại nơi này, nhất định năng nhận ra nữ sinh này liền là hắn trước kia bạn gái, Lý Lan. Phụ nữ trung niên tên là Vương Vương, là Thư Vân Long mẫu thân, mà nằm trên giường bệnh, liền là bị Quách Huy đánh gần chết, lại bị Trần Đại Thắng dọa cho gần chết Thư Vân Long. Vương Vương hiển nhiên không có cho Lý Lan sắc mặt tốt nhìn, Lý đều không để ý đến hắn, trực tiếp đi tới bên giường, túi người nhìn một chút Thư Vân Long, "Vân Long, ngươi cảm giác rất nhiều rồi sao?" "Đau." Thư Vân Long hữu khí vô lực trả lời một câu, "Mẹ, ta có phải hay không cứu nổi?" Vương Vương đau lòng nói, "Đừng nói ngốc lời nói, bác sĩ Vương nói, ngươi rất nhanh liền năng tốt." Lúc này, cửa phòng bệnh mở, đi tới hai cá nhân, một vị tây trang màu đen trung niên nam nhân, một vị khác khôi ngô cao lớn, mặc một thân đồng phục, chậm nhìn giống bộ đội người tới, nhìn kỹ, nguyên lai là giữ trật tự đô thị đại đội đồng phục. "Đại ca, ngươi đã đến." Vương Phương nhìn thấy tên kia khôi ngô đồng phục nam tử, lập tức kêu một tiếng. Nam tử này là Vương Phương đại ca, Thư Vân Long cứu cứu, tên là Vương Uy, Thanh Nhu khu giữ trật tự đô thị đại đội đội trưởng, trước mấy ngày ra lội công sai, biết hôm nay mới trở về, vừa về đến liền nghe nói chất tử xảy ra chuyện, tranh thủ thời gian chạy tới. Mặt khác kia Âu phục trung nhân nhân, là Thư Vân Long phụ thân, tên là Thư Thả, Thanh Giang khu công nghiệp, một nhà ô tô mạ điện nhà máy cao cấp chống ăn mòn công trình sư, vừa mới lại là ra ngoài tiếp Vương Uy đi. "Vân Long rất nhiều rồi sao?" Vừa tiến đến, Vương Uy liền đi tới bên giường, thanh âm mười phần hùng hồn, nhìn thấy Thư Vân Long thảm trạng, sắc mặt lập tức liền trở nên giống đáy nổi đồng dạng. Vương Phương cắn môi một cái, trong nháy mắt nước mắt liền trôi xuống dưới, lôi kéo Vương Uy cánh tay liền muốn hướng xuống quỳ, "Đại ca, ngươi cần phải cho Vân Long làm chủ a. Mau dậy đi, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, Vân Long hảo hảo làm sao lại bị đánh thành cái dạng này?" Vương Uy nhanh lên đem Vương Phương kéo lên. Vương Phương khóc gáy một trận, đối trên giường Thư Vân Long nói, "Vân Long, nhanh nói cho đại cứu ngươi, đến cùng là chuyện gì xảy ra, để ngươi cứu cứu làm cho người chủ." "Đại cứu." Thư Vân Long nhìn thấy Vương Uy, thanh âm lập tức trở nên ủy khuất, tranh thủ thời gian dùng cái kia yếu ớt thanh âm, đem sự tình trải qua thêm mắm thêm muối nói một lần, đương nhiên cần thiết địa phương là muốn điên đảo một chút hắc bạch, Lý Lan đứng ở một bên cũng không nói gì thêm. "Hôn trướng." Nghe xong Thư Vân Long giảng thuật, Vương Uy lập tức phẫn nộ quát lớn một tiếng, quay người hướng về Thư Thả hỏi, "Cái này Trần Đại Thắng là lai lịch gì, thế mà ngay cả ta chất tử cũng dám đánh, các ngươi không có đi trường học tìm hắn lấy qua thuyết pháp à?" Đối mặt Vương Uy hổ uy, Thư Thả dọa đến mặt giật một cái, vội nói, "Đại ca, chuyện xảy ra về sau chúng ta đi qua trường học, thế nhưng là ngay cả cái kia Trần Đại Thắng diện đều không có nhìn thấy, hiệu trưởng trường học còn cùng chúng ta nói chuyện, nói cái kia Trần Đại Thắng bối cảnh không tầm thường, để chúng ta không muốn tự tìm phiền phức." "Hôn trướng, cái gì cẩu thí bối cảnh, các ngươi không biết báo án à?" Vương Uy chỉ vào Thư Thả đổ ập xuống mắng, hắn thấy, hiệu trưởng kia khẳng định là không muốn học trường học danh dự chịu ảnh hưởng, cho nên mới nói như vậy. Vương Phương nói, "Chúng ta báo án, thế nhưng là người ta không thụ lý, nói đây chỉ là mâu thuẫn nhỏ, để chúng ta trong âm thầm dân sự giải quyết." "Đánh rắm." Vương Uy tính tình hiển nhiên rất hot, "Các ngươi điều tra cái kia Trần Đại Thắng nội tình không có." Lúc này, Lý Lan yếu đất nói, "Trần Đại Thắng chỉ bất quá là cái nông thôn đến học sinh nghèo, không có cái gì bối cảnh." "Ngươi là ai?" Vương Uy tựa hồ lúc này mới phát hiện Lý Lan tồn tại. Lý Lan nói, ta là Vân Long bạn gái." Vương Uy nhướng mày, "Ngươi lại là làm sao biết cái kia Trần Đại Thắng sự tình?" Đối mặt Vương Uy uy nghiêm, Lý Lan trì trệ, nói lắp nói, "Ta cùng Trần Đại Thắng là trung học đồng học, trong nhà hắn sự tình ta đều biết một chút, thật sự là hắn chỉ là cái nông thôn học sinh nghèo, không có cái gì bối cảnh." Vương Uy xem kỹ nhìn một chút Lý Lan, hắn nhưng có cái gì có quyền thế bằng hữu, người nhà. Hắn cái này cá nhân liền là cái đồ nhà quê, ngay cả cái hàng hiệu túi sách cũng mua không nổi, vậy sẽ có cái gì có quyền thế bằng hữu? Lý Lan lắc đầu, trong lời nói đối Trần Đại Thắng vẫn là mang theo 10 phần khinh thị, nghĩ nghĩ, lại nói, hắn không chỉ có nghèo, hơn nữa còn là cô nhi, chỉ có một người tỷ tỷ, tại văn thủ viện chỗ nào mở cửa tiệm, làm một chút giả thần giả quỷ gạt người hoạt động. "Nô." Vương Uy lông mày vặn, "Ngươi nói đều là thật?" "Tuyệt đối là thật." Lý Lan vội vàng nói. "Đại ca, ngươi muốn vì chúng ta làm chủ à, cái này đáng giết ngàn đao, đem chúng ta Vân Long đánh thành dạng này, nếu để cho ta bắt hắn lại, ta không đánh chết hắn." Vương Phương lần nữa lôi kéo Vương Uy cánh tay lớn tiếng gào khóc. Vương Uy trong lòng giận lên, xoay mặt nhìn xem Lý Lan, "Ngươi, theo ta đi." Đại ca, ngươi đây là...
Thư Thả gặp Vương Uy muốn dẫn Lý Lan đi, lập tức hơi nghi hoặc một chút.
Ta về thành quản đội dẫn người, đi văn thủ viện đi một chuyến, dám ở dưới mí mắt ta chơi phong kiến mê tín, thật là sống dính nhau, lão tử hủy đi không được nó.
Vương Uy lạnh giọng vừa quát, chỉ vào Lý Lan nói, ngươi một hồi dẫn đường cho ta đi.
Chương 62, đồ 8.
Đại ca, ta nhìn việc này vẫn là thôi đi, đối phương lai lịch chúng ta cũng còn không có trà tinh tường đâu.
Thư Phóng trên mặt có chút khiếp ý.
Vương Uy quay đầu chừng Thư Phóng một chút, đổ ập xuống mắng, ngươi nhi tử đều bị đánh thành dạng này, còn cái giấm cũng không dám thả một cái, cả một đời đều cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế, lao tử lúc trước liền không nên đem muội muội ta gả cho ngươi.
Thư Phóng lập tức liền nói không ra nói tới.
Theo ta đi.
Vương Uy mười phần bá khí đối với Lý Lan giống lên một câu, Lý Lan bị hù toàn thân run một cái, chợt không dám thất lễ, tranh thủ thời gian đi theo Vương Uy đi ra ngoài.
Đại ca, ngươi chờ một chút, ta cũng cùng đi. Nhìn lao nương không đồng nhất cây đuốc đem bọn hắn ra đốt.
Vương Phương quát to một tiếng, chật chạy theo ra ngoài.
Hung hãn người một nhà à, bọn hắn còn không biết, bọn hắn sắp cho thành đâu nên đón một trận to lớn phong bạo.
Cùng lúc đó, một cái xe đạp, chính lấy tốc độ ánh sáng tại trên đường cái phi nhanh, trên đường người gặp, đều nhao nhao sạch sẽ nhường đường, sợ bị đụng, kia tốc độ của xe đạp, ngay cả xe cá nhân đều bị xa xa vung ra sau đầu.
Mượn qua, mượn qua.
Trần Đại Thắng miệng bên trong một bên la lên. Một bên tại phố lớn ngõ nhỏ bên trong xuyên thẳng qua, các loại độ khó cao động tác từng cái trình diễn, không ít người trẻ tuổi gặp cũng nhịn không được tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Từ trường học đến Hoan Nhạc Cốc Đại Môn, ngồi xe buýt gần một giờ đường xe, quả thực là để Trần Đại Thắng chỉ 8 phút không đến thời gian bên trong hoàn thành. Bởi vì là cuối tuần, đến Hoan Nhạc Cốc chơi rất nhiều người, Trần Đại Thắng thở hổn hển hai cái, xoa xoa mồ hôi chán, trốn ở góc tường một phen lục soát về sau, rốt cục tại cửa chính bên cạnh phát hiện Lưu Tiểu Mẫn thân ảnh. Tìm cái địa phương, đem xe đạp ném một cái, Trần Đại Thắng sửa sang trên thân xốc xếp quần áo, dạo chơi hướng về Lưu Tiểu Mẫn đi qua. Lưu Tiểu Mẫn hôm nay mặc một thân màu trắng trang phục bình thường, trên sống mũi mang lấy một bộ kính râm lớn, lộ ra 10 phần tài trí động lòng người, lui tới, hấp dẫn không ít người ánh mắt, cổ tay phải bên trên vác lấy một cái màu trắng hàng hiệu túi sách, tay trái dẫn theo hai cái trang phục màu trắng túi, thỉnh thoảng trái phải nhìn quanh, biểu hiện trên mặt lộ ra 10 phần không kiên nhẫn.
Làm sao còn chưa tới? Gia hỏa này sẽ không để ta bổ câu A.
Lấy điện thoại di động ra nhìn đồng hồ, 10 phút đều nhanh qua, Trần Đại Thắng thế mà còn chưa từng xuất hiện, Lưu Tiểu Mẫn trong lòng hoài nghi Trần Đại Thắng có phải hay không đang lừa gạt nàng.
Thứ nhất lần hẹn hò, lại dám cho ta leo cây, tốt Trần Đại Thắng, ta đếm tới 3, ngươi nếu là lại không xuất hiện, vậy ngươi liền đợi đến tuần sau sao chép từ đơn chép thành tàn phế đi.
Lưu Tiểu Mẫn thấp giọng tự nói, thua thiệt mình buổi sáng còn hao tâm tổn trí ăn mặc một trận, kết quả thế mà bị cho leo cây. Đây quả thực là khó mà chịu đựng, nếu như Trần Đại Thắng lại không xuất hiện, nàng thế nhưng là thật muốn đem Trần Đại Thắng cho hận lên.
Một, hai.
Hai cái gì đâu, Tiểu Mẫn đồng học.
Một cái cười hì hì thanh âm từ phía sau truyền đến, Lưu Tiểu Mẫn bỗng nhiên quay người, Trần Đại Thắng không biết lúc nào đã ra hiện tại phía sau mình, chính một mặt cười tà đứng ở sau lưng chính mình.
Nhìn thấy Trần Đại Thắng, Lưu Tiểu Mẫn lập tức liền giận không chỗ phát tiết, hai ngươi cái quỷ à, hại chúng ta lâu như vậy, đều muốn 11 điểm rồi.
Trần Đại Thắng ngượng ngùng cười một tiếng, ôm bụng nói, không có biện pháp, bụng không thoải mái.
Lưu Tiểu Mẫn trợn nhìn Trần Đại Thắng một chút, phốc phốc cười nói, nhìn ngươi đầu đầy mồ hôi bộ dáng, sẽ không phải là táo bón đi.
Trần Đại Thắng mặt co lại, chợt cười ha ha nói, Tiểu Mẫn đồng học quả nhiên cực kỳ thông minh, cái này đều bị ngươi đoán được, xem ra ngươi kinh nghiệm vẫn rất phong phú, hẳn là ngươi cũng táo bón qua.
Lưu Tiểu Mẫn xỉ Trần Đại Thắng một ngụm, chợt đem trong tay một cái quần áo cái túi hướng Trần Đại Thắng chuyển tới, cầm lấy đi.
Cái quái gì?
Trần Đại Thắng nhận lấy xem xét, bên trong có quần áo, một bộ màu lam nữ sĩ liên thể đồ tám, cho ta cái đồ chơi này làm gì?
Ách, cầm nhầm.
Lưu Tiểu Mẫn nhìn thấy Trần Đại Thắng trong tay cầm đồ tám, lập tức liền đỏ mặt lên, mau từ Trần Đại Thắng trên tay đoạt lại, tướng một cái khác cái túi hướng Trần Đại Thắng chuyển tới, đây mới là ngươi.
Trần Đại Thắng có chút xấu hổ, nhận lấy xem xét, cuối cùng là đúng, bên trong là một đầu màu lam quần bơi.
Lưu Tiểu Mẫn giọng mang trách cứ nói, đều tại ngươi lãng phí nhiều thời giờ như vậy, hiện tại thời gian cũng không đủ, chỉ có thể đi trên nước nhạc viên chơi đùa.
Nói xong từ trong bọc xuất ra vừa mua hai tấm vé vào cửa, tiến lên kéo Trần Đại Thắng cánh tay, hướng phía đại môn cửa xét vé mà đi.
Ách!
Trần Đại Thắng vừa đi, một bên nhìn một chút trong tay quần bơi, sắc mặt có chút khó khăn nói, cái kia, Tiểu Mẫn đồng học, nếu không chúng ta vẫn là ngay tại trên lục địa nhạc viên chơi đùa coi như xong đi, không cần đi trên nước nhạc viên rồi.
Vì cái gì?
Lưu Tiểu Mẫn có chút nghi hoặc nhìn Trần Đại Thắng.
Trần Đại Thắng mặt kéo ra, đạo, trên nước nhạc viên có cái gì tốt chơi, một đám người tựa như hạ sủi cảo đồng dạng, cũng không sợ đến bệnh truyền nhiễm A, hơn nữa còn khiến cho một thân ẩm ướt. Lưu Tiểu Mẫn một mặt không tình nguyện, ngươi nhìn trên lục địa nhạc viên bên kia nhiều người như vậy, mà lại ta còn chưa có đi trên nước nhạc viên chơi qua đây, ta mua cho ngươi quần bơi, ngươi thì sợ gì ẩm ướt ta. Lưu Tiểu Mẫn không biết đến là, Trần Đại Thắng sở dĩ không muốn đi trên nước nhạc viên, chính là bởi vì nàng mua cho hắn đầu kia quần bơi, mẹ nó, lại mỏng lại nhỏ lại bó sát người, mặc vào còn không ở phía trước cả bụ tổ ra một đại đông A. Cái này một xuyên ra tới, không biết muốn hấp dẫn nhiều ít người ánh mắt. Ngươi sẽ không phải là thẹn thùng A. Ta đều không có thẹn thùng, ngươi hại cái gì xấu hổ A. Lưu Tiểu Mẫn xem xét Trần Đại Thắng kia nhăn nhăn nhó nhó bộ dáng, nhịn cười không được. Cô nàng này không phải hại người A. Trần Đại Thắng phạm vào cái bạch nhãn, nghĩ nghĩ, trực tiếp đối Lưu Tiểu Mẫn cười nói, ta lúc ấy thẹn thùng, ta chỉ là không muốn để cho cái khác nam nhân nhìn thấy ngươi xuyên đồ tắm dáng vẻ. Nô. No. Lưu Tiểu Mẫn nghe vậy, dáng tươi cười liền tới, trên mặt lập tức liền nổi lên đỏ ửng, dương mắt nhìn một chút Trần Đại Thắng, ta xuyên đồ tắm mắc mớ gì tới ngươi, ngươi quản được không khỏi cũng quá rộng đi. Trần Đại Thắng khỏe miệng khẽ cong, cười hắc hắc nói, ngươi thế nhưng là ta tương lai cô vợ trẻ, chuyện này ta đương nhiên đến quản, ngươi muốn mặc đồ tắm, cũng chỉ cho mặc cho ta nhìn, người khác muốn nhìn, môn đều không có. Lưu Tiểu Mẫn nghe vậy, trong mắt chừng một cái, cọ sát Trần Đại Thắng một chút. Ngươi cái này xú mỹ ra hỏa, ai là ngươi cô vợ trẻ, ngươi nếu là lại nói lung tung, cẩn thận ta sẽ nát miệng của ngươi. Nha, còn không muốn. Trần Đại Thắng nhếch miệng cười xấu xa, ngươi tin hay không chờ ta tỉ trở về, ta liền để nàng bên trên nhà ngươi cầu hôn đi, ngươi nói ngươi cha có thể đáp ứng hay không. Ngươi nha, muốn chạy đều chạy không được, chờ lấy cho ta sinh nhi tử đi. Ngươi Lưu Tiểu Mẫn trì trệ, có chút tức giận nói, ngươi nếu là dám làm như vậy. Ngươi nhìn ta vẫn để ý không để ý tới ngươi. Ha ha, đừng nói, Tiểu Mẫn đồng học, ngươi tức giận bộ dạng, nhìn thật sự là đáng yêu, ta nghĩ ta đã thật sâu mê luyến ngươi. Trần Đại Thắng cười ha ha, ôm ôm Lưu Tiểu Mẫn bả vai, mặt mày hớn hở nói, nhớ kỹ à, đem đồ tắm thu lại, còn có ngươi những cái kia váy ngắn, thấp ngực giả cũng đừng mặc vào, muốn mặc cũng chỉ có thể mặc cho ta nhìn. Tốt ngươi cái Trần Đại Thắng, xem ra ngươi thật sự là ba ngày không đánh liền muốn lên phòng bốc ngõa. Lưu Tiểu Mẫn gương mặt kia cũng không biết là đỏ bừng vẫn là đỏ lên vì tức, lập tức nắm chặt Trần Đại Thắng bên hông thịt mềm, tới một cái 360 độ đại xoay tròn. Đau đến Trần Đại Thắng nhe răng niết miệng, liên tục xin tha, mẹ nó, quân tử động khẩu không động thủ a. Ta không phải quân tử, ta là nữ nhân. Lưu Tiểu Mẫn trừng mắt Trần Đại Thắng, ngươi nếu là còn dám nói lung tung, cẩn thận ta dùng hai chỉ thiền bóp chết ngươi. Sợ ngươi á? Trần Đại Thắng im lặng, đều nói nữ nhân hai cái miệng, dù sao đều là lý. Nói thế nào đều nói bất quá, lời này quả nhiên không sai. Lưu Tiểu Mẫn hử Trần Đại Thắng một tiếng, chợt liền hướng về bên trái đi đến. Uy, đi chỗ nào? Không đi trên nước nhạc viên rồi sao? Trần Đại Thắng hỏi. Lưu Tiểu Mẫn quay đầu, mặt hồng hồng nói, một ít người không phải nói không đi à. Bản tiểu thư hiện tại thay đổi chủ ý, muốn đi trên lục địa nhạc viên chơi. Nói xong, đưa trong tay chứa đồ tắm cái túi hướng bên cạnh trong thùng rác quăng ra, quay đầu chập chờn nàng kia ngạo nghệ ưỡn lên mông ngọc. Vớt xuống Trần Đại Thắng đi về phía trước. Trần Đại Thắng khỏe miệng hơi vểnh lên, cũng cầm trong tay cái túi ném vào thùng rác, tranh thủ thời gian hướng phía Lưu Tiểu Mẫn đuổi theo. Người thật sự là nhiều lắm, tùy tiện tìm chơi đều muốn xếp hàng, được không dễ dàng chơi lội qua xe gồng xuống tới. Lưu Tiểu Mẫn một mặt lòng vẫn còn sợ hai vô bộ ngực, lôi kéo Trần Đại Thắng hưng phấn nói, thế nào? Kích thích ra. Cũng liền như vậy đi. Trần Đại Thắng lật ra cái bạch nhãn, diện không hồng khí không thô nói một tiếng, tướng tay háo gỡ. Tiến đến Lưu Tiểu Mẫn trước mặt, tức giận, ngươi xem một chút, cho ta cào thành dạng gì. Ngươi thế nào ác như vậy đâu. Lưu Tiểu Mẫn xem xét, Trần Đại Thắng trên cánh tay lít nha lít nhít chỉ ra ấn, tất cả đều là nàng vừa mới dưới sự kích động bắt, lập tức có chút xấu hổ. Người ta không phải sợ hãi nha, đương nhiên là bắt lấy cái gì bắt cái gì. Vừa mới kêu muốn giết heo đồng dạng, lỗ tai đều sắp bị ngươi chấn điếc, nhìn không ra ngươi bình thường nhu nhu, kêu lên kêu bao lớn âm thanh. Trần Đại Thắng im lặng. Vừa mới hắn tại xe cắp treo bên trên cũng tê ớ, bất quá cũng là bị Lưu Tiểu Mẫn cho bóp phải gọi lên. Ngươi mới là heo đâu. Lưu Tiểu Mẫn giận Trần Đại Thắng một chút, đạo, ngươi da dày thịt béo, bóp hai lần tính là gì, các ngươi nam nhân sinh ra không phải liền là cho nữ nhân che gió che mưa à. Mẹ nó, ngươi đây là điển hình đại nữ tử chủ nghĩa à. Trần Đại Thắng nghe vậy không khỏi gắt một cái, ngươi cũng không phải ta bản đường, ta bằng cái gì cho ngươi che gió che mưa. Ngươi cái tên này nhìn nhã nhặn. Nói chuyện làm sao như thế thô tục. Lưu Tiểu Mẫn đôi mắt đẹp trừng một cái, hai chỉ thiền công lại hướng về Trần Đại Thắng trên bờ vai rồi đi qua. Ngươi lại bóc ta,
có tin ta hay không cũng bóp ngươi rồi. Trần Đại Thắng vậy sẽ để nàng đặt được, một chút liền đem Lưu Tiểu Mẫn tay nắm ở trong tay, thuận tay hướng trong ngực bao quát, một cái tay khác tại nàng rất ngạo trên hai vú hư không khoa tay, làm bộ muốn bóp. Tìm đường chết ta ngươi, nơi này nhiều người như vậy. Trần Đại Thắng động tác bị ổi như vậy, hơn nữa còn ngay trước chung quanh nhiều người như vậy, Lưu Tiểu Mẫn một trương gương mặt xinh đẹp chỉ một thoáng liền đỏ đến bên tai, xấu hổ gấp phía dưới lập tức liền cùng Trần Đại Thắng đánh nhau ở cùng một chỗ. Chương 63, xung đột, võ đổ. Trần Đại Thắng cũng số mơ hồ trên người mình bị bóp nhiều ít hạ, chỉ là trước ngực phía sau lưng đều là ma ma cay, nhìn xem Lưu Tiểu Mẫn kia mặt đỏ tới mang tai, chưa nguôi cơn tức dáng vẻ, Trần Đại Thắng không khỏi tại trong lòng cảm khái, nữ nhân này thật đúng là đắc tội không được a. Sợ Lưu Tiểu Mẫn giống như cọp cái nhào tới, Trần Đại Thắng tranh thủ thời gian chỉ cách đó không xa đu quay, đạo, đi, chúng ta chơi kia đổ vật đi. Lưu Tiểu Mẫn ngẩng đầu nhìn kia cao cao đu quay, giận Trần Đại Thắng một chút, phủi tay bên trên tay mải, đạo, ngươi nếu là dùng lại xấu, ta hôm nay thế nhưng là mang theo phòng sói rủi cui điện. Vâng, tiểu nhân tuân chỉ. Trần Đại Thắng vội vàng nói một tiếng, cô nàng này nếu như bị chọc tới, chuyện gì cũng có thể làm được đi ra, kia phòng sói rủi cui điện. Trước đó thế nhưng là sớm ngay tại trên người mình thí nghiệm qua, loại kia như si như say phảng phất giống như cao trào tiến đến cảm giác, Trần Đại Thắng thế nhưng là cũng không tiếp tục nghĩ thể nghiệm, mấy mười vạn nằm cao áp, đó cũng không phải là nói đùa, đến nay nghĩ đến, Trần Đại Thắng cũng còn nhịn không được cơ bắp run rẩy. Nha, đây không phải Tiểu Mẫn A. Làm sao trùng hợp như vậy? Đang muốn đi theo Trần Đại Thắng cùng nhau đi chơi đu quay, bên cạnh lại truyền đến một cái không quá hài hòa thanh âm. Lưu Tiểu Mẫn nhìn lại. Đâm đầu đi tới mấy người, cầm đầu một cái vóc người hơi mập gà trống đầu nam tử, áo sơ mi hoa, hoa quần đùi, tấm lót trắng tử, hắc cầu dày, trên cổ treo một cây thô to dây chuyền vàng, miệng bên trong cắn một điếu xì gà, hai tay ôm lấy hai cái trước sau lồi lõm, dáng người có thể so với người mẫu mỹ nữ. Sau lưng còn đi theo hai cái dáng người cường tráng, có thể so với khỏe đẹp cân đối huấn luyện viên nam tử, từ trên người bọn họ không có bị quần áo che địa phương, còn có thể nhìn thấy hình xăm. Cầm đầu nam tử tuổi tác không lớn, hẳn là 30 không đến, mang trên mặt đắc ý dáng tươi cười, nhìn một chút liền để cho người ta cảm giác là cái trang bê hàng, không phải thổ hào người giàu có, liền là hoa hoa công tử, dầu gì khẳng định liền là du côn lưu manh. Trần Đại Thắng như thế cảm giác, nhìn ra hỏa này nên ngang, trên mặt chất đầy như cất dáng tươi cười, rất rõ ràng là hướng về phía Lưu Tiểu Mẫn tới. Tào Dần, ngươi làm sao cũng tại nơi này. Lưu Tiểu Mẫn nhìn xem cái này nam nhân, lông mày nhẹ nhàng nhíu một chút. Trong đôi mắt hiện lên một tia lơ đãng chán ghét, hai tay rất tự nhiên ôm Trần Đại Thắng cánh tay. Tình nhân cũ gặp mặt. Trần Đại Thắng nhìn Lưu Tiểu Mẫn dạng này, lông mày không khỏi nhíu một chút, thế nhưng là ngẫm lại nhưng lại không đúng. Nghe Lưu Hạo nói qua, Lưu Tiểu Mẫn chưa hề đều không có giao du bạn trai. Cái này chứng minh chúng ta hữu duyên A. Hôm qua đi Miếu Sơn Thần tìm Hoàng Thầy Tướng đoán mệnh, Hoàng Thầy Tướng nói ta hôm nay đến nơi này sẽ gặp phải ta mệnh trung chú định khác một nửa, cho nên ta liền đến nhìn xem. Không nghĩ tới thế mà gặp gỡ ngươi. Gọi là Tào Dần nam tử ngẩng đầu mà bước đi tới, nhìn xem Lưu Tiểu Mẫn ôm Trần Đại Thắng cánh tay, trên mặt dáng tươi cười không khỏi cứng đờ, Trần Đại Thắng có thể rõ ràng từ hắn ánh mắt bên trong cảm giác đạo địch ý. Lưu Tiểu Mẫn nghe vậy không khỏi cười khẽ một tiếng, nhìn Tào Dần ôm hai nữ nhân, đạo, chiếu ta nhìn, ngươi đây không phải gặp gỡ ngươi khác một nửa, mà là gặp được ngươi khác hai nửa đi. Tào Dần nghe vậy, sắc mặt trệ một chút, một ngụm nhổ ra miệng bên trong cây kia mới rút hai cái xì gà. Hai tay từ hai nữ nhân kia bên hông rút ra, đối Lưu Tiểu Mẫn nhếch miệng cười nói, gặp dịp thì chơi mà thôi, hai cái con hát làm sao có thể xứng với ta Tào Dần. Năng xứng với ta Tào Dần, chỉ có Tiểu Mẫn ngươi, Hoàng Thầy Tướng tính được thật là chuẩn, ngươi chính là ta mệnh trung chú định khác một nửa. Hai nữ nhân kia nghe Tào Dần lời nói này, biểu hiện trên mặt nhưng lại không có bao nhiêu biến hóa, chỉ là lẳng lặng đứng ở một bên. Mày ai vậy? Phách lối như vậy, ở ngay trước mặt ta đảo ta góc tường, làm ta không tồn tại a. Lưu Tiểu Mẫn chưa nói chuyện, Trần Đại Thắng lập tức liền ngạo nghễ giơ lên cái cằm mắng lên, hắn xem như đã nhìn ra, con hàng này khẳng định là Lưu Tiểu Mẫn người theo đuổi, lấy Lưu Tiểu Mẫn ánh mắt, cái kia có thể để ý dạng này mặt hàng. Tào Dần nhướng mày, nhìn về phía Trần Đại Thắng con mắt, mang theo nồng đậm hung ác ánh sáng, tiểu tử, đại gia nói chuyện, có ngươi xen vào địa phương A. Trần Đại Thắng nhíu mày lại, nhìn tên kia liền là một mặt muốn ăn đòn dạng, Lưu Tiểu Mẫn lôi kéo Trần Đại Thắng, thấp giọng nói, hắn là Tào gia người. Đừng đem sự tình làm lớn chuyện. Tào gia. Trần Đại Thắng sững sờ, nhìn Lưu Tiểu Mẫn dáng vẻ, gia hỏa này lai lịch tựa hồ bất phàm, bất quá hắn lại là nghe đều chưa nghe nói qua. Tào Dần trên dưới quan sát một chút Trần Đại Thắng, hai đầu lông mày mang theo cực độ miệt thị, tiểu tử, đem ngươi móng vuốt từ trên người nàng lấy ra. Trần Đại Thắng nhún vai, túi đầu nhìn một chút Lưu Tiểu Mẫn, xin nhờ, ngươi là cái gì ánh mắt, rõ ràng chính là nàng kéo ta, lại nói, bạn gái của ta, ta muốn làm sao ôm liền làm sao ôm, ngươi quản được à? Nói, Trần Đại Thắng càng là khiêu khích đưa tay rời khỏi Lưu Tiểu Mẫn bên hông, mà Lưu Tiểu Mẫn nhưng cũng không có phản kháng, thậm chí cho Trần Đại Thắng quăng tới một cái cổ vũ ánh mắt, đầu trực tiếp vùi vào Trần Đại Thắng trong ngực, một bộ ý như là chim non nép vào người bộ dáng. Tao dần thấy thế giận quá mà cười, nhìn không ra a Lưu Tiểu Mẫn, mấy ngày không thấy, phẩm vị làm sao trở nên kém như vậy. Nhìn cái này tiểu tử dáng vẻ, lông cũng còn không có dài đủ, không phải là học sinh của ngươi đi, thầy cho yêu nhau, khẩu vị thật nặng. Bất quá ngươi nhìn cái này nghèo tiểu tử dáng vẻ, ngươi cảm thấy trong nhà người sẽ đồng ý à? Ta cho ngươi biết, hai ta mới là một đôi trời sinh, ngay cả thầy tướng đều nói, ta mới là ngươi mệnh trùng chú định khác một nửa. Lưu Tiểu Mẫn nghe vậy, sắc mặt hay thay đổi, thậm chí là có chút phẫn nộ, gia hỏa này thật sự là quá không muốn mặt. Trần Đại Thắng nghe hắn kể xong, không khỏi khoe miệng khẽ cong, ha ha, nói đến thật là khéo, buổi sáng hôm nay ta cũng xem tướng sư, thầy tướng nói ta đi ra ngoài gặp được suy thần. Không phải là ngươi đi. Lưu Tiểu Mẫn cười khúc khích, mà Tào Dần khuôn mặt lại trong lúc đó trở nên giống gan heo đồng dạng, trực tiếp chỉ vào Trần Đại Thắng nói, tiểu tạp chủng, có loại lặp lại lần nữa. Ta thao nê mã. Trần Đại Thắng vốn là cô nhi, nghe xong lời này lập tức liền nổi giận, nữ nhân nổi giận là mắng chửi người, nam nhân nổi giận cái kia chính là đánh người, một tay tìm tòi, trực tiếp bắt lấy Tào Dần chỉ mình tay, nhẹ nhàng hướng trước người khẽ kéo, trở tay một bạt thai rút đi qua. 3. Mười phần vang dội một cái tát, trực tiếp tướng Tào Dần cho quất đến bay lên, vừa lúc nện ở bên cạnh trên người một nữ nhân, hai cá nhân tựa như hổ lô đồng dạng ôm lăn thành một đoàn. Đằng sau đi theo kia hai cái gai thanh nam lập tức choáng tại chỗ, kia đắc ý dáng tươi cười hoàn toàn cứng đờ trên mặt, bọn hắn căn bản là không nghĩ tới trước mắt cái này bề ngoài nhã nhặn, mặc lao thổ trẻ tuổi người, lại có cái này bao lớn tính tình, một lời không hợp liền ra tay đánh người, còn đánh cho ác như vậy. Lưu Tiểu Mẫn cũng tương tự giật nảy mình. Nàng biết Tào Dần là đang muốn ăn đòn, nhưng là nàng không nghĩ tới Trần Đại Thắng xuất thủ sẽ như thế dứt khoát, vậy mà trực tiếp một bạt thai liền cho rút đi qua. Tào Dần bụng mặt kêu lên một trận, bị bên cạnh một nữ nhân vịn đứng lên, sắc mặt trở nên dữ tợn vô cùng, trong đôi mắt mang theo cực kỳ tức giận cùng nồng đậm không thể tin. Tiểu tạp chủng, ngươi dám đánh ta? Khuôn mặt bởi vì đau đớn cùng phẫn nộ mà trở nên cực độ vặn mẹo, Tào Dần hiển nhiên không phải cái gì loại lương thiện, lập tức chỉ vào Trần Đại Thắng cao giọng quát mắng. Ta không chỉ có đánh ngươi, ta hắn sao còn muốn đánh ngươi. Trần Đại Thắng nhướng mày, đưa tay từ Lưu Tiểu Mẫn trong lồng ngực rút ra, một cái bước xa vọt tới Tào Dần trước người, thẳng tắp một quyền đập vào Tào Dần cái miệng kia bên trên. Lập tức bọt máu bay tứ tung, vỡ nát răng sen lẫn huyết dịch khắp nơi bay loạn, đương Trần Đại Thắng thu hồi nắm đấm thời điểm, Tào Dần cái miệng kia đã thông suốt xuống dưới, ngoài miệng tất cả đều là dòng máu đỏ sớm, cả cá nhân cơ hồ là trong nháy mắt liền vượng quyết đi qua. A. Đi theo Tào Dần hai nữ nhân kia, hoàn toàn bị sợ choáng váng, đối mặt khí thế hung hăng Trần Đại Thắng, kinh hô một tiếng mau trốn mở, ngất Tào Dần đã mất đi hai nữ nâng đỡ, phù phù một tiếng liền ngã trên mặt đất. Bên này xung đột rất nhanh liền đưa tới người chung quanh chú ý, rất nhiều người đều bị Trần Đại Thắng kia bạo cấp thủ đoạn dọa sợ, một chút mang tiểu hài đến nơi này chơi đại nhân, tranh thủ thời gian bưng kín nhà mình tiểu hài con mắt, nhát gan chút sợ chọc phiền phức, cũng lẫn mất xa xa, sợ bị tác động đến. Một số người ánh mắt tại xung đột hai phe trên thân quan sát một chút, nhất là nhìn thấy Lưu Tiểu Mẫn cái này mỹ nữ về sau, tựa hồ cũng minh bạch cái gì. Nhìn xem Trần Đại Thắng mặc, nhìn nhìn lại đối phương kia toàn thân hàng hiệu, xích vàng cùng hình xăm, hiển nhiên là bởi vì tranh đoạt phối ngẫu lên xung đột. Rất nhiều người đều vì Trần Đại Thắng lau một vệt mồ hôi, xung quanh giận dữ vì hồng nhan, kia chỉ tồn tại ở phim trong tiểu thuyết, tại thế giới hiện thực bên trong, nghèo tiểu tử làm sao có thể làm qua thổ hào thân sĩ vô đức. Kia hai cái gai thanh nam tại nhìn thấy Tào Dần ngã xuống đất hôn mê về sau, lúc này mới kịp phản ứng, lập tức hét lớn một tiếng, như lang như hổ hướng về Trần Đại Thắng vượt trên tới. Một cỗ gân xanh tựa như là từng con run, bắp thịt rắn chắc giống như núi gồ lên, phảng phất ẩn chứa bạo tạc lực lượng, bên trái một cái tăng thể diện nam, trực tiếp một quyền đánh phía Trần Đại Thắng mặt, hoàn toàn không có chút nào lưu thủ, bên phải một cái mặt tròn nam trực tiếp một cước hướng phía Trần Đại Thắng dưới hông đá tới, ra chiêu chi âm độc. Hoàn toàn liền là chạy tuyệt tử tuyệt tôn đi. Nô. Trần Đại Thắng nhíu mày lại, tăng thể diện nam quyền phong lướt qua, mang theo trận trận xương cốt vỡ vụn nổ đùng, mặc dù mảnh không thể tra, nhưng là lấy Trần Đại Thắng lỗ thai vẫn là nghe cái rõ ràng. Hai người này là võ giả. Cốt bạo chi thuật là võ giả tướng nhục thể rèn luyện đến trình độ nhất định dấu hiệu, bình thường đến ngũ cấp võ đồ thời điểm liền có thể sinh ra, xương cốt cùng cơ bắp lực lượng đạt tới tùy tâm sở dục thúc đẩy trình độ, tướng chất chứa tại trong cơ thể lực lượng trong nháy mắt bắn ra, lấy đạt tới so bình thường huy quyền mạnh lên mấy lần lực lượng, cùng lúc đó, cơ bắp cùng xương cốt va chạm, mà hình thành cùng loại nước xương nổ đùng. Vừa nghe đến xương nổ thanh âm, Trần Đại Thắng không khỏi đối hai cái này trên người có hình xăm da hỏa nhìn với con mắt khác, đại tăng thể diện một quyền này, tại xương bạo phía dưới, sợ là đã có hơn ngàn cân lực lượng như vậy, liền xem như một đầu tráng niên trâu, một khi bị hoành trúng, không chết cũng là trọng thương. Mặt khác viên kia mặt nam một cước kia mặc dù nhìn như tùy ý, nhưng là Trần Đại Thắng cũng có thể cảm giác được gần chứa trong đó lực lượng không nhỏ, huống chi còn là chiếu chuẩn mình dưới đúng quần tại đá, một khi bị đá bên trong, tuyệt đối là gà bay trứng vỡ, tuyệt tử tuyệt tôn. Chương 64, có người muốn nện tỉ muội phường. Trần Đại Thắng sắc mặt âm trầm muốn mạng, hai người này hoàn toàn liền là tại hạ tử thủ, mình cũng không cần thiết lưu thủ. Mũi chân giẫm một cái, thuần thế lóe lên, lập tức liền né tránh hai người sát chiêu, Trần Đại Thắng toàn thân lắc một cái, một trận lốp bốp xương bạo thanh âm, như sơn băng hải tiếu, trời phá vỡ địa sập, nhục nhị có thể nghe. Tăng thể diện nam tử một quyền vô hụt, đột nhiên đã mất đi Trần Đại Thắng thân ảnh, bên hai truyền đến một trận mạnh hơn hắn bên trên vô số lần xương bạo thanh âm, còn chưa tới kịp hãi nhiên, liền gặp một cái đống cắt lớn nắm đấm hướng về lồng ngực của mình đập tới. Vội vàng ở giữa, tăng thể diện nam tử tranh thủ thời gian huy quyền lên tiếp. Bành! Khẩn thiết tương giao, phát ra một tiếng vang thật lớn, tại Trần Đại Thắng cự lực phía dưới, tăng thể diện nam tử toàn bộ cánh tay phải xương cốt không chút huyền niệm đều vỡ vụn, quả đấm kia tại lực lượng cường đại phía dưới, bay ngược trở về đánh vào chính hắn trên ngực. Phúc! Xương sườn gãy mất vài gốc, tăng thể diện nam tử phun ra một ngụm máu tươi, trực tiếp bay ngược rơi xuống đất, rất hai lần không có nhô lên thân đến, cũng quang vinh ngất đi qua, một đầu cánh tay phải mềm nhũn, tựa như là mì sợi đồng dạng kéo trên mặt đất. A, giết người rồi. Chung quanh người xem náo nhiệt, nhìn thấy cái kia to con nam tử bị Trần Đại Thắng cho một quyền đánh cho thổ huyết hôn mê, cũng không biết ai hô to một tiếng, trận kinh hoàng chạy trốn, một cá nhân chạy, những người khác cũng đi theo như ong vỡ tổ chạy, không ít người đều lấy điện thoại di động ra báo án. Cao thủ. Một cái khác hình xăm mặt tròn nam tử nhìn thấy đại tăng thể diện thảm trạng, lập tức giật nảy mình, nhìn về phía Trần Đại Thắng trong mắt tràn đầy kinh hãi. Trần Đại Thắng khỏe miệng xẹt qua một tia đường cong, hai nắm đấm xoa đôm đốp rung động, hơi có chút trêu tức nhìn xem mặt tròn nam, làm sao không đánh. Đối mặt Trần Đại Thắng kia giống như cười mà không phải cười dáng tươi cười, mặt tròn nam con ngươi co rụt lại, toàn tức nói, ngươi là ai? Ngươi nào? Trần Đại Thắng lạnh lùng cười một tiếng, đi lên liền là ba một bạn hai. Ngươi đánh như thế nào người? Mặt tròn nam lập tức bưng kín mặt, đối mặt Trần Đại Thắng áp bách, không tự chủ được lui về sau mấy bước, nhìn về phía Trần Đại Thắng ánh mắt bên trong tràn đầy e ngại. Ta đánh người. Trần Đại Thắng hai bước gặp phải, không nói hai lời, lại là một bạn hai. Ngươi đến cùng là cái gì? Có loại cho biết tên họ. Mặt tròn nam lại bưng kín một bên khác mặt, một mặt xúc động phẫn nộ nhìn xem Trần Đại Thắng, đau đớn trên mặt để hắn nói chuyện đều có chút mơ hồ. Báo danh hào đúng không? Trần Đại Thắng lần nữa lấn người mà lên, một bàn tay rút đi qua. Ngay cả chịu ba bàn tay, mặt tròn nam chỉ cảm giác mặt mình đều đã chết lặng, bất quá lại như cũ không có cầu xin tha thứ. Một tay che mặt, một tay đối Trần Đại Thắng nói, chúng ta là cựu công sơn người, ngươi lại dám đánh chúng ta, ta cho ngươi biết, tiểu tử, ngươi xong. Mẹ nó. Trần Đại Thắng kia bất kể hắn là cái gì cựu công sơn, chín mâu núi, gặp gia hỏa này ăn đòn cãi lại như thế thiếu, vừa xài bước ra, nhấc lên chân phải. Trực tiếp tới cái bất tức đỉnh, đè vào mặt tròn nam trên ngực, viên kia mặt nam lập tức liền thống khổ che ngực ngừng tạm đi, nghĩ nói chuyện đều nói không ra lời. Cảnh cáo các ngươi, về sau nói chuyện cho ta đem miệng đặt sạch sẽ điểm. Trần Đại Thắng gắt một cái, quay mặt đi, chỉ gặp Lưu Tiểu Mẫn đã ngốc tại nguyên chỗ. Còn nhìn cái gì, đi mau a. Trần Đại Thắng đưa tay tại Lưu Tiểu Mẫn trước mặt lung lay, lôi kéo Lưu Tiểu Mẫn liền hướng Hoan Nhạc Cốc cửa chính mà đi. Còn tốt nhiều người. Trần Đại Thắng cùng Lưu Tiểu Mẫn rất nhanh liền trà trộn tại trong đám người, đánh người đến bỏ trốn, cũng bất quá ngắn ngủi mấy phút sự tình, đưa một đám người mặc đồng phục bảo an nghe hỏi chạy tới thời điểm, chỉ nhìn đạo nằm dưới đất ba cá nhân, còn có kia hai cái bị sợ choáng váng nữ nhân, mà người gây ra họa sớm đã biến mất không thấy gì nữa, trước mặt chỉ có người tới lui lưu. Hoan Nhạc Cốc bên ngoài. Học cái gì không tốt, học nhân ra hình xăm, cái dám bản sự không có, còn muốn làm lưu manh. Ra đại môn. Trần Đại Thắng trong lòng vẫn như cũ có chút tức giận, trước đó ngược lại là cũng đánh qua một trận, bất quá đánh chính là người bình thường, hiện tại được không dễ dàng gặp được hai cái võ giả, thế mà cũng như thế đồ ăn, hai ba lần liền làm xong, thực sự không có ý nghĩa. Ngươi còn nói, ngươi làm sao một lời không hợp liền đánh người. Lưu Tiểu Mẫn lập tức tránh ra bị Trần Đại Thắng lôi kéo tay, hơi có chút tức giận đối Trần Đại Thắng nói. Trần Đại Thắng không quan trọng cười nói, ai bảo hắn đối ta nói năng lỗ mãng, dạng này người liền là thích ăn đòn, huống chi, tên kia lại dám có chủ ý với ngươi, ngay cả ta cũng còn không có vào tay đâu, khi nào đến phiên hắn. Lưu Tiểu Mẫn lật ra cái bạch nhãn, nàng cũng không có cái kia tâm tình cùng Trần Đại Thắng nói đùa, Tào Dần là Tào gia trưởng tử, ngươi đem hắn đánh thành dạng này, Tào gia khẳng định không để yên cho ngươi. Tào gia? Trần Đại Thắng sửng sốt một chút, rất lợi hại a. Lưu Tiểu Mẫn bất đắc dĩ nhìn Trần Đại Thắng một chút, đạo, chúng ta Thành Đô có ba nhà thế lực, một là Lưu gia chúng ta, lại một cái Ngô gia, còn có một cái chính là Tào gia. Tào gia là hơn 20 năm trước từ Kinh Thành rời đến Thành Đô tới, không chỉ có thao túng Thành Đô hai đại hắc thế lực một trong Dã Lang Bang, hơn nữa còn có quân đội bối cảnh, ba nhà chúng ta bên trong lấy thế lực của Tào gia lớn nhất, ngươi đi chọc hắn không phải chọc một thân tao a. Trần Đại Thắng nhún vai, chọc liên chọc, còn có thể thế nào, cái gọi là người không phạm ta, ta không phạm người, đã dám phạm đến trên đầu của ta, ta liền dám đánh đến hắn răng rơi đầy đất. Cứ việc Lưu Tiểu Mẫn nói đến lợi hại, Trần Đại Thắng nhưng lại không có để ở trong lòng, cái này không chỉ là bởi vì có Trần Tiểu Lợi chỗ dựa nguyên nhân, hắn hiện tại cũng là một tên cảnh giới võ sư cao thủ, cái gì Tào gia không Tào gia, dám khiêu khích hậu thiên võ sư tôn nghiêm, vậy thì phải có chuẩn bị kỹ càng bị đánh giác ngộ. Ngươi cũng đừng đắc ý như vậy. Lưu Tiểu Mẫn nhìn xem Trần Đại Thắng bộ kia không quan trọng dáng vẻ, lập tức liền giận không chỗ phát tiết, Tào gia có trong kinh bối cảnh, tại toàn bộ thuộc trung địa giới bên trên, duy nhất dám không mua tỷ tỷ ngươi sổ sách chính là cái này Tào gia, ngươi đừng tưởng rằng có tỷ tỷ ngươi đương hậu trường, ngươi liền có thể không sợ trời không sợ đất. Được rồi, dù sao người cũng đã đánh, chúng ta không nói chuyện này. Trần Đại Thắng mặt dạn mày dày dựa vào Lưu Tiểu Mẫn bả vai, vẫn như cũng là không để ý, vừa mới đi theo Tào Dần kia hai cá nhân, nghe nói là cái gì Cửu Công Sơn người, cái này Cửu Công Sơn là cái gì đồ vật. Lưu Tiểu Mẫn nhếch miệng, ta chỗ nào biết, ta lại không quan tâm những việc này, ngươi muốn biết, mình hỏi Tiểu Lợi tỷ đi. Nô! Ngươi không biết. Trần Đại Thắng nhướng mày, kia hai tên giá hỏa thế nhưng là thực sự võ giả, lai lịch xác định vững chắc không tầm thường, cái này Tào gia năng mời đến võ giả làm bảo tiêu, nghĩ đến cũng hẳn là bất phàm. Lưu Tiểu Mẫn nói, ta chỉ biết Tào gia bối cảnh thâm hậu, chúng ta Lưu Ngô hai nhà bình thường đều sẽ không lựa chọn đi trêu chọc bọn hắn. Trần Đại Thắng khỏe miệng khẽ cong, giống như cười mà không phải cười nói, vừa mới nhìn cái kia Tào Dần, giống như đối ngươi rất si tâm, đã nhà bọn hắn bối cảnh thâm hậu như vậy, ngươi làm sao không dứt khoát liền gả cho hắn tính toán. Trần Đại Thắng, ta cảnh cáo ngươi không nên nói lung tung. Lưu Tiểu Mẫn nghe vậy, lập tức chính là mắt phượng trừng một cái, ta Lưu Tiểu Mẫn cũng không phải loại kia nịnh nọt nữ nhân, giống Tào Dần như thế hoa hoa công tử, cả ngày cũng chỉ biết sống phóng túng người, ta Lưu Tiểu Mẫn làm sao lại để ý hắn. Cảm ứng đạo Lưu Tiểu Mẫn đôi mắt bên trong cường đại sát khí, Trần Đại Thắng tranh thủ thời gian rút mình một cái vào miệng, đạo, nhìn ta trương này miệng thúi, tên kia dám đánh chúng ta ra Tiểu Mẫn chủ ý, đơn giản liền là chán sống rồi. Ai là nhà các ngươi, miệng lưỡi chân tru. Lưu Tiểu Mẫn trợn nhìn Trần Đại Thắng một chút, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, lập tức nghi ngờ hỏi, đêm qua, ta nghe Hạo Tử nói ngươi tìm hắn làm việc. Ây Trần Đại Thắng chi trệ. Ngươi để hắn giúp ngươi làm chuyện gì? Gặp Trần Đại Thắng trên mặt thần sắc, Lưu Tiểu Mẫn càng thêm hiếu kỳ. Một chút chuyện nhỏ. Trần Đại Thắng ngượng ngùng cười một tiếng, nơi nào sẽ đem sự tình nói ra, nhưng trong lòng thì đem Lưu Hạo cho mắng chó huyết xối đầu. Mau nói, là chuyện gì? Trần Đại Thắng né tránh để Lưu Tiểu Mẫn trong lòng nhận định khẳng định không phải chuyện gì tốt, trên mặt thần sắc lập tức nghiêm. Thật không có việc gì, chỉ là một chút chuyện nhỏ mà thôi. Hừ, kín không có chuyện tốt không kín, ngươi nói, có phải hay không cùng con chuột làm gì thương thiên hại lý chuyện? Lưu Tiểu Mẫn lông mày thật sâu nhíu lại, Trần Tiểu Lợi đi kinh thành trước có thể kết giao thay thế, để nàng hỗ trợ nhìn xem Trần Đại Thắng điểm, thế nhưng là hiện tại Trần Đại Thắng thế mà cùng mình cái kia hoàn khố đệ đệ trộn lẫn lên đi. Chờ Trần Tiểu Lợi trở về, nàng nhưng như thế nào bằng giao? Đinh linh linh, đinh linh linh. Đúng lúc này, trong túi điện thoại di động vang lên, Trần Đại Thắng lập tức cảm giác cứu tinh tới, lập tức đưa điện thoại di động trốn thoát, đối Lưu Tiểu Mẫn nói, ta nhận cú điện thoại. Lưu Tiểu Mẫn chừng Trần Đại Thắng một chút, mang trên mặt nồng đậm không kiên nhẫn. A, xem xét số điện thoại, Trần Đại Thắng hai đầu lông mày hiện lên một tia nghi hoặc, kia dãy số có chút lạ lẫm, là Thành Đô bản địa dãy số. Uy, ngươi tốt. Mang theo nghi hoặc, Trần Đại Thắng quay lưng lại nhận nghe điện thoại, đối diện lập tức truyền đến một cái giọng nữ, tựa như bắn liên thanh đồng dạng. Trần Đại Thắng sắc mặt lập tức liền thay đổi, ngươi nói cái gì? Tốt, đừng hốt hoảng, ta lập tức tới. Thế nào? Chờ Trần Đại Thắng cúp điện thoại, Lưu Tiểu Mẫn gặp hắn trên mặt thần sắc khẩn trương, có chút hiếu kỳ mà hỏi. Xảo Nhi gọi điện thoại, nói có một đám giữ trật tự đô thị muốn nện tỉ muội phường. Trần Đại Thắng cau mày, hướng đặt xe đạp địa phương đi đến.
Cái gì? Có người muốn nện tỉ muội phường?
Đồng dạng một thanh âm, gần như đồng thời tại thành đô mấy chút địa phương bên trong vang lên, trong ngôn ngữ mang theo nồng đậm kinh ngạc cùng không thể tin.
Tỉ muội phường kia là như thế nào tồn tại? Lại có thể có người dám đi đập phá quán? Những người này là phương nào thần thánh?
Thanh Mã khu thành thị cục quản lý. Cục trưởng Trình Tấn Trung trong văn phòng, ba bộ điện thoại đô đô vang lên không ngừng, cơ hồ đều muốn bị đánh nổ.
Trình Tấn Trung đầu đầy mồ hôi, luống cuống tay chân tiếp lấy điện thoại, mỗi tiếp lên một chiếc điện thoại, lập tức liền sẽ đưa tới dừng lại thống mạng.
Khu chính phủ thành phố, tỉnh chính phủ, thậm chí còn có quân đội thủ trưởng, rất nhiều Trình Tấn Trung bình thường đều chỉ năng ngưỡng vọng tồn tại, bây giờ lại như thế tích cực gọi điện thoại cho hắn, mà lại nói vẫn là đồng dạng một việc.
Nghe điện thoại trong ống nghe, những lãnh đạo kia nhóm bạo khiêu như sấm thống mạng, Trình Tấn Trung sợ hãi, sắc mặt trở nên vô cùng trắng xanh, trời ạ, ta đây là chọc tới kia một đường thần tiên.
Chương 65, ai dám động đến?
Tiểu Vương, cho ta tiến đến.
Lần nữa quải điệu một chiếc điện thoại, Trình Tấn Trung thừa dịp điện thoại yên tĩnh trong chốc lát, tranh thủ thời gian chạy ra ngoài, đối hành lang một tiếng quát lớn.
Cạch cạch cạch.
Một trận dồn dập bước chân âm thanh, một người mặc giữ trật tự đô thị phục, mang theo kính mắt, bộ dáng nhìn qua rất nhã nhặn trẻ tuổi người đi đến.
Cục trưởng, chuyện gì?
Tiểu Vương đẩy con mắt, nhìn xem khuôn mặt chìm đến muốn nhỏ xuống mực nước tới Trình Tấn Trung.
Trình Tấn Trung bịch vỗ bàn một cái, lớn tiếng quát lớn, chuyện gì?
Người trong cục đâu?
Đều đi chết ở đâu rồi?
Tiểu Vương bị hù toàn thân lắc một cái, đây chính là quan trưởng, tại trước mặt lãnh đạo bị chọc tức, liền hướng xuống thuộc trên thân phát, thân là thuộc hạ, chỉ có thể cụp đuôi ra vẻ đáng thương.
Cục trưởng, vừa mới Vương đội trưởng mang theo cái nữ hải tử trở về, gọi đủ các huynh đệ, nói là ra ngoài chấp hành nhiệm vụ đi.
Tiểu Vương khúng núng đường.
Ta thao miệng nó, cái này chó cỏ Vương Uy, tận hắn sao cho lão tử gây chuyện.
Trình Tấn Trung nghe vậy lập tức liền chửi ầm lên, không hề nghi ngờ, nhất định là Vương Uy chọc không nên dây vào người, hiện tại thế mà kinh động đến nhiều như vậy đại lãnh đạo.
Đang khi nói chuyện, điện thoại lại vang lên, Trình Tấn Trung dọa đến toàn thân run một cái, hắn hiện tại cũng có chút e ngại chuông điện thoại, xem xét dây số, là Thị Kiến Thiết Thính, tranh thủ thời gian nhận.
Không hề nghi ngờ, đối diện lại là một trận thống mạng, liền ngay cả đứng đến xa xa Tiểu Vương đều nghe được kia trong điện thoại chuyển đến tiếng mắng.
Trình Tấn Trung một phen cùng núm, cúp điện thoại, ngẩng đầu lên lập tức liền chỉ vào Tiểu Vương mắng lên, mày còn đứng tại nơi này làm gì, con chó kia cỏ Vương Uy dẫn người đi đâu, nhanh đi cho ta gọi trở về.
A, đúng đúng đúng.
Tiểu Vương tranh thủ thời gian gật đầu, quay đầu liền chạy ra ngoài.
Mẹ trứng, sạch mẹ hắn cho lão tử gây chuyện.
Tiểu Vương một rời đi, Trình Tấn Trung trông coi điện thoại, trên mặt mồ hôi chảy ròng, không biết là phạm vào môn kia tử thái thuế, thế mà kinh động đến nhiều như vậy đại năng nhân vật. Trình Tấn Trung thân thể đang run rẩy nhẹ nhẹ, trong lòng có loại dự cảm bất tường, tựa hồ lần này trên đầu ô sa nếu không bảo đảm.
Không được, ta cũng phải đi xem một chút, bằng không vấn đề này nhưng đại phát.
Trình Tấn Trung càng nghĩ càng sợ, tranh thủ thời gian đứng lên, đuổi theo Tiểu Vương chạy ra ngoài.
Cùng một thời gian, mấy cái điện thoại đánh tới Thanh Mã khu cảnh sát vũ trang tổng đội, tiếp vào điện thoại về sau, số lớn cảnh sát vũ trang súng ống đầy đủ hướng về văn thủ viện xuất phát, từng chiếc xe từ chính phủ thành phố, tỉnh chính phủ mở ra, đi quá khứ phương hướng cũng là văn thủ viện.
Ta cảnh cáo ngươi lần nữa nhóm, nơi này không phải là các ngươi có thể dương oai địa phương, bây giờ lập tức rời đi, còn kịp.
Tỷ muội phường tiền viện, Lục Sảo Nhi mang theo một đám tỷ muội phường bọn tỷ muội, cùng trước mắt đám này như lang như hổ thành thị những người quản lý giằng co.
Phường bên trong khách hành hương sớm đã bị bọn này đột nhiên xâm nhập khách không mời mà đến dọa cho đến chạy sạch sẽ.
Lục Sảo Nhi nhìn trước mắt bọn này tay cầm côn đồng, vừa vào cửa liền muốn đập loạn phá hư hổ lang chi sư, trên mặt nhưng lại không có nửa điểm sợ hãi.
Một đám tiểu cô nương lại dám ngăn lại dưới tay mình đằng huynh đệ này, Vương Uy trong mắt lóe lên vẻ khác lạ, nhưng ở nghe Lục Sảo Nhi về sau, lại là nhịn cười không được, chúng ta tiếp vào tuyên báo, nói các ngươi nơi này đang làm phong kiến mê tín, tiểu nha đầu, mau để cho mở, để chúng ta đi vào kiểm tra một chút, nếu không cũng không có các ngươi tốt quả ăn.
Tuyên báo?
Cái gì tuyên báo?
Người nghe ai nói?
Lục Sảo Nhi lạnh lùng nhìn xem Vương Uy.
Vương Uy cười lạnh một tiếng, đối sau lưng nói, Lý Lan, ngươi đến nói một chút, có phải hay không các nàng lại làm phong kiến mê tín?
Lý Lan từ đám kia giữ trật tự đô thị trong đội ngũ trổ hết tài năng, chôn lấy đầu đi đến Vương Uy bên người, chậm rãi ngẩng đầu lên.
Là ngươi?
Trần Đại Thắng đã từng mang Lý Lan tới qua tỉ muội phường, Lục Sảo Nhi mặc dù chỉ gặp qua nàng một lần, nhưng là Lục Sảo Nhi vẫn là một chút liền tướng Lý Lan nhận ra được.
Lý Lan một chút liền chôn xuống đầu, có chút không dám cùng Lục Sảo Nhi đối mặt.
Ha ha, tiểu nha đầu, ngươi đây là trột dạ a.
Mau để cho mở, nếu không ta cần phải cáo các ngươi bạo lực kháng pháp. Nhìn thấy Lục Sảo Nhi biểu lộ, Vương Uy càng là khẳng định trước đó Lý Lan nói tới. Đã cái kia gọi Trần Đại Thắng ra hỏa dám đem cháu của mình đánh thành như thế, như vậy, đây hết thể hậu quả liền để Trần Đại Thắng tỷ tỷ đến tiếp nhận đi, hắn hôm nay không chỉ có muốn đập tỷ muội phường, một hồi còn muốn báo động tướng Trần Đại Thắng tỷ tỷ bắt về, hắn ở cục cảnh sát có người quen, lần này nhất định phải hảo hảo vì mình chất tử ra bên trên một ngụm hắc khí. Hắn mười phần chờ mong đương cái kia gọi Trần Đại Thắng tiểu tử biết mình tỷ tỷ bị bắt vào cục thời điểm, sẽ là như thế nào một phen biểu lộ, không biết sẽ hối hận hay không đánh cháu của mình đâu. Lục Sảo Nhi thật sâu nhìn xem Lý Lan một chút, đôi mắt chỗ sâu xuyên suốt ra một loại cực đoan miệt thị, xoay mặt nhìn về phía một mặt ương ngạnh Vương Uy, Lục Sảo Nhi nói, bọn tỷ muội, tránh hết ra, để bọn này các đại gia đi vào. Nói xong, Lục Sảo Nhi mang theo chư nữ đều vọt đến một bên, không ngăn cản nữa Vương Uy bọn người, đám người này mới vừa tới quấy rối thời điểm, nàng cũng đã cho Trần Tiểu Lợi gọi điện thoại, mặc dù Trần Tiểu Lợi thân ở kinh thành, nhưng là lấy Trần Tiểu Lợi năng lực, há lại đám người kia có thể gây. Ha ha, tiểu nha đầu, tính ngươi thức thời. Nhìn thấy Lục Sảo Nhi dẫn người tản ra, Vương Uy âm lánh cười một tiếng, hắn thấy, bọn này nữ hải khẳng định là sợ hắn, chợt liền quay người đối sau lưng kia hơn 10 tên, kích động hổ làng chi sư đại quát, các huynh đệ, đều cho ta đi vào, phá hủy cái này ổ trộm cướp. Rõ. Đều nhịp một trận đáp lại, đám kia người mặc đồng phục, tay cầm côn đồng thành thị người quản lý, lập tức liền hướng về nội đường phóng đi. Hừ, ta nhìn các ngươi ai dám động đến. Đúng lúc này, cổng truyền đến một tiếng quát lớn, nương theo lấy kia như hồng trung vang dội tiếng quát, một cái xe đạp bay lên trời, thẳng hướng nội đường trước cửa đập tới, đúng lúc nện chúng ở phía trước nhất kia hai tòa thành thị người quản lý trên thân. Phù phù. Ôi! Kia hai tên giá hỏa hoàn toàn còn chưa kịp phản ứng, liền bị xa xa bay tới xe đạp đập ngã trên mặt đất, trực tiếp đâm vào trước nội đường trên thềm đá, kêu thảm lấy vùng vây hai lần, phun ra một ngụm máu, lập tức liền choáng đi qua. Đại Thắng ca. Vương Uy những cái kia như lang như hổ thủ hạ, nhìn thấy lấy đột nhiên xuất hiện một màn lập tức liền dọa đến ngừng bước chân, Lục Sảo Nhi hướng cổng nhìn lại, trên mặt nổi lên kinh hỉ. Người tới chính là Trần Đại Thắng, lúc này chính một mặt lửa giận nhìn xem trong viện bọn này khách không mời mà đến. A, ngươi làm sao? Lưu Tiểu Mẫn từ Trần Đại Thắng sau lưng chui ra, đương nhìn thấy trong viện tình huống về sau, lập tức bị giật nảy mình, chiếc kia xe đạp lẳng lặng nha đặt ở hai cái hôn mê người quản lý trên thân, không cần nghĩ cũng biết là Trần Đại Thắng ném. Mình lúc này mới chạy chậm một bước, Trần Đại Thắng vậy mà lại ra tay đánh người. Trần Đại Thắng không để ý đến Lưu Tiểu Mẫn, trực tiếp liền chạy Lục Sảo Nhi bọn người đi qua, đối Lục Sảo Nhi bọn người nói, các ngươi không có sao chứ. Lục Sảo Nhi lắc đầu, Đại Thắng ca yên tâm, chúng ta đều vô sự, ta đã cho Tiểu Lợi tỷ gọi điện thoại, nàng nói nàng sẽ xử lý. Tiểu tử, ngươi là ai, lại dám bạo lực kháng pháp. Vương Uy nhìn thấy Trần Đại Thắng vậy mà hung hãn như vậy, vừa đến đã trực tiếp ném xe đạp nện người. Không khỏi đối người tuổi trẻ này nhìn nhiều một chút. Bá phụ, hắn liền là Trần Đại Thắng. Lý Lan nhìn thấy Trần Đại Thắng xuất hiện, đồng dạng hơi kinh ngạc, bất quá đã sớm cùng Trần Đại Thắng không nể mặt mũi, dứt khoát sẽ thành triệt để một điểm. Tốt ta, ngươi chính là Trần Đại Thắng, liền là ngươi đem ta nhi tử đánh thành như thế, lao nương hôm nay liều mạng với ngươi. Vương Uy nghe vậy, còn chưa kịp kinh ngạc, sau lưng một cái trung niên phụ nữ liền vọt ra, một mặt hung hãn hướng về Trần Đại Thắng phóng đi, dương nhanh múa bước. Hoàn toàn liền là một bộ liều mạng tư thế. Nữ nhân này chính là Thư Vân Long lão nương Vương Vương, Trần Đại Thắng vậy sẽ đem nàng để vào mắt, tay phải nhẹ nhàng đón đỡ một chút, trực tiếp liền tướng Vương Phương dẫn tới một bên, phù phù một tiếng ngồi trên mặt đất. A Di, cái này biểu hiện thời điểm tự nhiên là phải thật tốt nắm chắc, Lý Lan kinh hô một tiếng, lập tức liền chạy đi qua nâng Vương Phương. Ngươi cái này cẩu tạp chủng, lão nương liều mạng với ngươi. Vương Phương từ dưới đất bò dậy, đẩy ra Lý Lan. Máng to lấy lần nữa hướng về Trần Đại Thắng đánh tới. 3. Trực tiếp liền là một bàn tay rút đi qua, vang dội một cái tát, kém chút đánh dụng Vương Phương nửa bên răng, đem miệng cho ta đặt sạch sẽ điểm. Vương Phương hoàn toàn bị đánh phủ, một tay bụng mặt, một tay chỉ vào Trần Đại Thắng, ngươi lại dám đánh ta. Lý Lan chạy tới đỡ lấy Vương Phương, ngẩng đầu tức giận nhìn xem Trần Đại Thắng, ngươi có không có lầm, ngay cả nữ nhân đều đánh. A, Lý Lan. Ngươi hôm nay mang theo nhiều người như vậy chạy nơi này đến, rốt cuộc là ý gì? Trần Đại Thắng hoàn toàn bị có chút tức giận, hắn đã sớm cùng nữ nhân này không có nửa điểm quan hệ, mọi người tốt tụ tốt tán, về sau có lẽ còn có thể làm bằng hữu, thế nhưng là nữ nhân này thế mà mang theo nhiều người như vậy đến tỉ muội phường đập phá quán, đơn giản liền là không thể tha thứ. Đối mặt Trần Đại Thắng chất vấn, Lý Lan cắn môi một cái, lại là không có nói chuyện. Nhìn thấy muội muội bị một cọng lông đầu tiểu tử đánh, Vương Uy trong lòng cũng là giận không kèm được. mặt âm trầm bên trên mang theo 10 phần kiêu căng, tiểu tử, ngươi chính là đánh ta chất tử cái kia Trần Đại Thắng. Nguyên lai là chuyện như vậy. Trần Đại Thắng khỏe miệng khẽ cong, trong lòng bừng tỉnh, nguyên lai gia hỏa này liền là Thư Vân Long cái kia tại giữ trật tự đô thị đại đội đương đội trưởng cứu cứu, quả nhiên là thật là lớn quan uy. Ngươi nói Thư Vân Long. Không sai, là ta đánh, không biết vị này lão đại có gì chỉ giáo. Muốn cho cháu ngươi xuất khí, đánh ta một chầu. Các ngươi thế nhưng là quốc gia công vụ nhân viên, đánh nhau ẩu đả sự tình giống như không về các ngươi quản a. Trần Đại Thắng nhún vai, một mặt không quan trọng đối với Vương Uy cười một tiếng. Vương Uy nhún mày, mười phần khó chịu Trần Đại Thắng nói chuyện khẩu khí, tiểu tử, ngươi chớ đắc ý, hiện tại có người báo cáo tỉ tỉ ngươi tại nơi này làm phong kiến mê tín, gạt ngươi tiền tài, mà lại ta còn có lý do hoài nghi tỉ muội phường là cái dâm ổ, hiện tại chúng ta muốn hủy nơi này. Ngươi nói cái gì? Trần Đại Thắng nghe xong lời này, trong mắt lập tức liền trừng, Lục Sảo Nhi các nàng đều là một đám trẻ tuổi nữ hài nhi, mặc dù rất dễ dàng để cho người ta sinh ra liên tưởng, nhưng là Vương Uy nói các nàng là nữ, cái này đã đầy đủ Trần Đại Thắng phẫn nộ. Chương 66, mời thủ trưởng chỉ thị. Lục Sảo Nhi chờ một đám nữ hài tử nghe lời này, cũng là từng cái nghiến răng nghiến lợi, lòng đầy căm phẫn. Vương Uy hướng phía Trần Đại Thắng đến gần một bước, đối Trần Đại Thắng từng chữ nói ra hung ác tiếng nói, ta nói ta muốn hủy nơi này, ngươi tốt nhất cho lão tử lăn đi, bằng không vừa vặn ngay cả ngươi cùng một chỗ đoán. Các ngươi còn có không có vương pháp rồi. Lưu Tiểu Mẫn chạy tới, đối một mặt hung tướng Vương Uy chỉ trích nói. Vương pháp? Chúng ta đây là tại chấp pháp. Vương Uy cắn răng, lớn tiếng vừa quát, cho ta đem cái này ổ trộm cướp phá hủy. Hôn trướng! Ta nhìn các ngươi ai dám? Trần Đại Thắng đột nhiên vừa quát, chấn Vương Uy một trận đủ thai. Cứ như vậy đứng tại chỗ, mắt hổ liếc nhìn một vòng, vậy mà không có một cá nhân dám xông lên. Trần Đại Thắng vừa mới ném xe đạp nện người một màn kia, hiển nhiên đem những này người dọa sợ, dám dùng xe đạp nện người, kia khẳng định là cái ngoan lệ chủ. Bọn gia hỏa này bình thường lấn yếu sợ mạnh đã quen, một khi gặp được cọng rơm cứng, ai cũng không muốn lên trước đến sở cái kia rủi ro. Các ngươi còn đứng lấy làm gì a? Đập cho ta a! Vương Phương thấy mọi người đứng đấy bất động, lập tức bát phụ tính tình lại phạm vào, vọt thẳng đến bên cạnh bồn hoa bên cạnh, ôm lấy bồn hoa bên trong hoa, ầm một tiếng ném xuống đất, dẫn đầu đập. Ô a, ô nha! Trần Đại Thắng nhướng mày, đang muốn có hành động thời điểm, bên ngoài trên đường cái truyền đến một trận tiếng còi cảnh sát. Mấy chiếc xe cảnh sát đứng tại tỉ muội phường bên ngoài, chợt mười mấy tên súng ống đầy đủ cảnh sát vũ trang nhảy xuống xe, tại một tên cảnh sát vũ trang sĩ quan dẫn đầu hạ vọt thẳng tiến vào trong viện. Đang bận nện hoa Vương Phương bị trận thế này hạ nhảy một cái, Vương Uy thấy chẳng cảnh cũng là cả kinh, làm sao cảnh sát vũ trang đại đội cũng tới. Chẳng lẽ cũng là đến phá hủy cái này phong kiến mê tín ổ điểm. Nghĩ đến đây, Vương Uy chất đống một khuôn mặt tươi cười trực tiếp hướng về đi đầu tên kia vị sĩ quan đón đi qua, đồng chí. Ta là giữ trật tự đô thị đại đội, những người này làm phong kiến mê tín, chúng ta đang chuẩn bị tiến hành dỡ bỏ. Bành! Lời còn chưa dứt, trực tiếp một thương nắm đập vào trên mặt, Vương Uy kêu thảm một tiếng, lập tức liền bụng mặt ngồi xổm xuống, sĩ quan kia dùng cái kia thật dày ủng chiến tại Vương Uy trên bụng một đạp, Vương Uy lập tức té nằm trên mặt đất. Tạch tạch tạch! Thương rơi lên đạn thanh âm. Một con họng súng đen ngòm chỉ tại Vương Uy cái trán trung ương, trên bụng còn dẫm lên một con ủng chiến chân to, Vương Uy lập tức liền bị sợ choáng váng. Cũng không lo được trên mặt máu mũi chảy dài, run rẩy đối vị kia cư cao lâm hạ sĩ quan nói, đồng chí, ngươi tính sai, chúng ta là một cái hệ thống, nhưng cái kia nhân tài là lừa đảo. Mẹ ngươi chứ một cái hệ thống, giữ trật tự đô thị đại đội khi nào cùng cảnh sát vũ trang đại đội thành một cái hệ thống, kia quân côn trong lòng thầm mắng, cũng không để ý đến Vương Uy, ngẩng đầu chỉ huy chúng cảnh sát vũ trang nói, đem những này mặc đồng phục bắt hết cho ta. Hào hào hào. Đối diện với mấy cái này súng ống đầy đủ cảnh sát vũ trang. Mấy cái tay cầm côn đồng giữ trật tự đô thị đã sớm sợ choáng váng, cũng không đợi những cái kia cảnh sát vũ trang xung lại, trực tiếp liền ôm đầu ngồi xổm ở trên mặt đất. Một đám hổ lang chi sư cứ như vậy bị tùy tiện đồng phục, vừa mới còn diêu võ dương oai, bây giờ lại từng cái ngồi xổm trên mặt đất sợ giống chó đồng dạng, đối mặt kia từng cái đen nhánh thương lỗ, liền xem như phách lối, cũng phải cụp đôi. Lý Lan cùng Vương Phương hai người lập tức liền choáng tại chỗ, sắc mặt trở nên mười phần trắng bệnh, bọn hắn chưa từng gặp qua trận thế như vậy. Vương Phương trên tay ôm một chậu hoa, còn chưa kịp đập xuống, nhìn thấy ca ca của mình cùng một đám thủ hạ đều bị chế phục, trong lúc nhất thời đầu óc có chút chậm mạch, căn bản chưa kịp phản ứng. Ken két. Hai tên cảnh sát vũ trang ghìm súng đi đi qua, Lý Lan cùng Vương Phương bị hù kinh hô một tiếng, cũng tranh thủ thời gian ôm đầu ngồi xổm xuống. Gặp tất cả mọi người bị chế phục, tên quan quân kia lúc này mới hướng về Trần Đại Thắng bọn người đi đến, chào một cái, hỏi, xin hỏi nơi này ai chủ sự? Ta. Trần Đại Thắng mở miệng nói, trước đó Lục Sảo Nhi nói nàng đã cho Trần Tiểu Lợi gọi qua điện thoại, chắc là Trần Tiểu Lợi phát động thành đô lực lượng. Sĩ quan kia nghe vậy, bột một tiếng nghiêm, đối Trần Đại Thắng kính cái quân lễ, lớn tiếng nói, Thanh Mã khu cảnh sát vũ trang tổng đội đại đội trưởng Liêu Truyền Mây báo cáo, Lưu Manh đã đồng phục, mời thủ trưởng chỉ thị. Thủ trưởng. Trần Đại Thắng mặt co lại, mình lúc nào thành thủ trưởng? Vị quan quân này tên là Liêu Truyền Mây, là Thanh Mã khu cảnh sát vũ trang tổng đội một tên đại đội trưởng, vừa mới tiếp vào thượng cấp điện thoại, lập tức xuất cảnh, từ thượng cấp truyền đạt xuống tới chỉ thị bên trong, hắn ẩn ẩn biết cái này tỉ muội phường bên trong ở một vị đại nhân vật, năng lượng thậm chí so tỉnh trưởng còn muốn lớn. Vừa mới nghe xong Trần Đại Thắng là nơi này chủ sự, mặc dù Trần Đại Thắng nhìn qua trẻ tuổi, nhưng là người không thể xem bề ngoài, tự nhiên là đem Trần Đại Thắng xem như vị kia đại nhân vật, tiếng kêu thủ trưởng không đủ. Đem người trước bắt lại, một hồi các ngươi mang về nghiêm túc xử lý. Trần Đại Thắng lại là cho mượn Trần Tiểu Lợi ánh sáng, qua một thanh thủ trưởng nghiện, đối Liêu Truyền Mây phân phó nói. Rõ. Liêu Truyền Mây lần nữa ba chào một cái, quay người chỉ huy chúng chiến sĩ vũ cảnh bắt người, những người kia hoàn toàn cũng bị dọa phát sợ. Lý Lan càng là một mặt không thể tin ngẩng đầu nhìn về phía Trần Đại Thắng, thủ trưởng. Hắn không phải cái nghèo tiểu tử a? Không đúng, ta nhất định là đang nằm mơ. Lý Lan nhắm mắt lại, nói với mình đây hết thảy đều là ảo giác, nhưng mà đúng lúc này, mấy lượng xe đứng tại tỉ muội phường ngoài cửa, từ trên xe bước xuống mấy người, vội vã đi tới tỉ muội phường. Cầm đầu một béo một gầy hai cái Âu phục dày da Âu phục nam tử, đằng sau còn đi theo mấy cá nhân, tất cả đều là Trần Đại Thắng khuôn mặt quen thuộc. Cái này từng gương mặt một, thường xuyên đều sẽ ra hiện tại thành đô tin tức bên trên, kia đi đầu một béo một gầy, theo thứ tự là tỉnh trưởng Trương Trung Vĩ, tỉnh ủy thư ký Lưu Thanh Vân, mà đi tại phía sau bọn họ, đều không ngoại lệ đều là đại quan. Trương Thúc Thúc, Lưu Thúc Thúc, Lưu Tiểu Mẫn nên đón tiếp lấy, hiển nhiên nàng là nhận biết hai người này. Trương Trung Vĩ quan sát một chút Lưu Tiểu Mẫn, hỏi vội, Tiểu Mẫn, các ngươi không có sao chứ? Chúng ta đều vô sự. Lưu Tiểu Mẫn lắc đầu, chỉ Trần Đại Thắng nói. Vị này là Tiểu Lợi tỷ đệ đệ, Trần Đại Thắng. Nô. Trương Trung Vĩ bọn người nghe vậy đều mười phần dị dạng đánh giá Trần Đại Thắng. Trương Trung Vĩ đưa tay cùng Trần Đại Thắng nắm chặt lại, Tiểu huynh đệ, để ngươi bị sợ hãi. Mình lại có một ngày cùng tỉnh trưởng nắm tay, khó tránh khỏi có chút quá được sủng ái như kinh ngạc a. Trần Đại Thắng tâm thái sớm đã không phải lấy trước kia cái lăng đầu tiểu tử, đối với cái này lại chỉ là cười cười, lắc đầu nói, không sao, đem những này người nghiêm túc xử lý một chút là được rồi. Lưu Thanh Vân nói, yên tâm, ban ngày ban mặt liền dám tự xông vào nhà dân, những người này càng ngày càng làm cản, là nên hảo hảo dọn dẹp một chút. Trấn kinh hai chữ đã không cách nào dùng để hình dung cái này vương uy đám người tâm tình, từng cái bình thường cao cao tại thượng đại quan, vậy mà đều tụ tập tại cái này địa phương, đây rốt cuộc là chọc tới đường kia thần tiên A. Đám kia bị vương uy gây họa tới giữ trật tự đô thị, giờ phút này đã đem vương uy cho hận gần chết. Lý Lan càng là ngốc ngốc nhìn xem cái kia cùng tỉnh trưởng. Thư ký nắm tay Đàm Tiếu thân ảnh, đây là lấy trước kia cái thế giới A. Hắn vẫn là lấy trước kia cái Trần Đại Thắng A. Khó trách hắn có thể đánh Thư Vân Long về sau một chút việc đều không có, nguyên lai sau lưng của hắn có cái này bao lớn năng lượng. Trong lúc nhất thời, Lý Lan cũng không biết mình là như thế nào một bộ tâm tình, không tin, không cam lòng, sợ hãi, ủy khuất, hay là hối hận. Lý Thính Trưởng, việc này giao cho các ngươi xử lý, nhất định phải cho ra một cái giá thỏa mãn. Lưu Thanh Vân xoay mặt đối sau lưng một tên người mặc đồng phục cảnh sát trung niên nam tử phân phó nói. Cái kia trung niên nam tử tên là Lý Cương, tỉnh cảnh sảnh sở trưởng, nghe xong phân phó, bận bịu lên tiếng, chỉ chốc lát sau liền có hơn 10 tên cảnh sát tiến đến, cho Vương Uy, Lý Lan bọn người còn lại còng tay, lại mấy người cầm trong tay máy ảnh, ở trong viện chụp ảnh lấy chứng. Trần Đại Thắng hài lòng cười một tiếng, xoay mặt đối Lục Sảo Nhi nói, Sảo Nhi, đem tổn thất kiểm kê một chút, về sau dễ tìm bọn hắn đòi hỏi bồi thường. Lục Sảo Nhi nhẹ gật đầu, đạo, Đại Thắng ca, tổn thất ngược lại là không có nhiều ít, bất quá buồn hoa bên trong Tiểu Lợi tỷ một chậu hoa lan bị ngã. Nô! Liên một chậu hoa lan A. Trần Đại Thắng nhướng mày, hắn còn muốn lấy gõ Vương Phương bọn người một bút đón chúc, sớm biết để bọn hắn đi vào nện phòng ở được rồi, nhìn không bồi thường bọn hắn một cái táng ra bại sản. Lục Sảo Nhi nói, kia buồn hoa lan là Tiểu Lợi tỷ một vị kinh thành bằng hữu đưa tặng, là đạt ma hoa lan bên trong cực phẩm, giá trị bên trên ngàn vạn. Ngàn vạn. Trần Đại Thắng nhìn về phía Vương Phương bên chân kia buồn hoa lan, đã sớm bị ngã hiếm nát, hai đầu lông mày hiện lên vẻ kinh ngạc, chợt khoe miệng nổi lên một tia như có như không đường cong. Các vị lãnh đạo, chúng ta đến bên trong nói đi, Sảo Nhi, cho các vị lãnh đạo lo pha trà. Trần Đại Thắng không tại nhiều nói, vừa mới những lời kia nhưng thật ra là nói cho những cảnh sát kia nghe. Kia mấy tên vội vàng lấy chứng cảnh sát nghe được Trần Đại Thắng cùng Lục Sảo Nhi đối thoại, quả nhiên cường điệu đối với kia buồn bị ngã xấu hoa lan nhiều đập mấy chương ảnh chụp. Lục Sảo Nhi nghe Trần Đại Thắng phân phó, lập tức liền dẫn tấm kia bên trong vĩ, Lưu Thanh Vân bọn người tiến vào nội đường. Vương Phương nghe được Lục Sảo Nhi nói kia buồn hoa lan giá trị bên trên ngàn vạn thời điểm, sắc mặt đã hoàn toàn thay đổi, hoặc là nói đã là choáng váng, căn bản không thể tin được hết thảy trước mắt là sự thật. Trần Đại Thắng quay người cùng Lưu Tiểu Mẫn cùng một chỗ vào bên trong đường thời điểm, bao quát Lý Lan cùng Vương Phương ở bên trong đám kia khách không mời mà đến, toàn bộ bị áp ra ngoài. Lý Lan quay đầu ánh mắt phức tạp nhìn Trần Đại Thắng một chút, trong đôi mắt lộn xộn lấy cực kỳ phức tạp tình cảm. Trần Đại Thắng tại nàng trong mắt vẫn luôn là một con một nghèo nhị bạch gà mái, hai người chia tay vẫn chưa tới một tháng thời gian, cái này gà mái làm sao lại biến thành phượng hoàng đây? Chẳng lẽ nàng vẫn luôn đang gạt mình? Lý Lan trong lòng ngàn sầu vạn tự, thế nhưng là bây giờ nghĩ cái gì đều trễ, đằng sau có cảnh sát vũ trang họng súng chỉ vào, chỉ có thể bị đẩy đẩy nhốn nháo lên xe. Nhìn thấy Lý Lan bị mang đi, Trần Đại Thắng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu thở dài, trước kia cũng không cảm thấy, cho rằng nữ nhân này có muôn vàn mọi loại tốt, nhưng là chia tay về sau hắn mới phát giác được mình trước kia là cỡ nào buồn cười cùng ngây thơ. Nữ nhân này thái hư vinh, hiện tại nếu để cho Trần Đại Thắng một lần nữa lại lựa chọn một lần, Lý Lan nữ nhân như vậy, khẳng định là có bao xa lăn bao xa. Trần Đại Thắng bám vào Lưu Tiểu Mẫn bên thai thì thầm vài câu, cũng không biết nói cái gì. Lưu Tiểu Mẫn quay đầu nhìn một chút chỉ để lại một cái bóng lưng Lý Lan, đối Trần Đại Thắng nhẹ gật đầu, trên trán lại là đầu một lần mang tới một tia thưởng thức dáng tươi cười. Chương 67, Tào Gia, Hoàng Đại Sư. Cục quản lý đô thị cục trưởng Trình Tấn Trung cùng Tiểu Vương cùng một chỗ đuổi tới văn thủ viện đường phố thời điểm, vừa vặn nhìn thấy một đám cảnh sát vũ trang đè ép Vương Uy bọn người ra, doa đến chỉ có thể đứng xa xa nhìn, ngay cả đầu phố cũng không vào, lôi kéo Tiểu Vương trực tiếp xoay người chạy. Cục trưởng, chuyện gì xảy ra a? Uy ca bọn hắn làm sao bị bắt? Tiểu Vương có chút nghi hoặc nhìn vừa sợ lại dọa, lại sợ vừa giận Trình Tấn Trung. Chuyện gì xảy ra, các ngươi vừa mới không có nhìn thấy a? Tỉnh trưởng cùng thư ký tọa giá đều ở nơi nào, đồ chó hoang Vương Uy, lần này thế nhưng là cho lão tử đâm cái sọt lớn. Trình Tấn Trung có chút bạo khiêu như sấm. Tiểu Vương giật nảy mình, nói lắp nói, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Trở về cục, viết đơn từ trước. Trình Tấn Trung nổi giận giống lên một tiếng, dẫn tới trên đường phố không ít người chú mục, Vương Uy cũng không biết là chọc cái nào đường thần tiên, thế mà kinh động đến nhiều như vậy đại nhân vật, thân là Vương Uy cấp trên hắn, khẳng định không thể thiếu muốn bị thu thập, vì kế hoạch hôm nay, có lẽ chỉ có mình chủ động rời trước, hắn làm mấy năm cục trưởng, cái mông cũng không thế nào làm sạch, nếu là bởi vì lần này sự tình có người cho hắn tiểu hài xuyên, hắn khẳng định liền xong rồi. A, Tiểu Vương một cái miệng dáng dấp lão đại, trơ mắt nhìn Trình Tấn Trung. Muôn vàn không muốn nói, cục trưởng, ta cũng muốn từ chức a. Ta vừa mới đến thực tập không đến 2 tháng a. Hừ. Trình Tấn Trung trùng điệp hừ một tiếng, mau lên xe rời đi cái này nơi thị phi. Một đám giữ trật tự đô thị, nhấc lên tác động đến toàn bộ thành đô sóng to gió lớn, có lẽ liền xem như Vương Uy mình cũng không nghĩ tới sự tình sẽ nháo đến cái này bao lớn a. Thế mà ngay cả tỷ muội phường chủ ý cũng dám đánh, còn mang theo người đi phá nhà cửa. Đương thành đô thế lực khắp nơi nghe nói kia đùa giỡn tỉ muội phường người là một đám giữ trật tự đô thị thời điểm, thật sự là dở khóc dở cười, bọn hắn không ít người đều còn tại suy đoán là phương nào thế lực, nhưng chưa từng nghĩ sẽ là dạng này một kết quả. Không biết nên nói bọn hắn là người không biết không sợ, hay là nên nói bọn hắn hoành hành vô kỵ đã quen, gan to bằng trời, cái gì địa phương không tốt đi, hết lần này tới lần khác chạy tới tỉ muội phường, tỉ muội phường bên trong thế nhưng là ở một vị phó quốc cấp bậc nhân vật, Vương Uy bọn người hẳn là cảm thấy may mắn. Bởi vì uy hiếp phó quốc cấp người lãnh đạo an toàn hành vi đã đầy đủ tại chỗ đem bọn hắn xử bắn. Xe cảnh sát mang theo Vương Uy một đám người rời đi, văn thủ viện đường phố phong tỏa cũng giải trừ, rất nhiều bị tạm thời đuổi du khách, cũng phải lấy lần nữa tiến vào đường đi, nhưng là tại tỉ muội phường cổng, y nguyên còn có rất nhiều cảnh sát vũ trang thủ vệ. Tất cả mọi người không dám tới gần, rất tự động lách qua tỉ muội phường, chỉ là top 5 top 3 xa xa chỉ điểm, khe khe bàn luận, một chút đài truyền hình cùng ký giả tòa soạn. Muốn tiến lên giải tìm hiểu tình huống, nhưng cũng bị ngăn cản ở ngoài. Một cỗ xe cứu thương đứng tại tỉ muội phường trước cửa, mấy tên bệnh viện nhân viên công tác, bước nhanh tiến vào tỉ muội phường, rất nhanh dơ lên hai người mặc đồng phục thương binh ra, về sau xe cứu thương lại dẫn ô rồi thanh âm, biến mất tại văn thủ viện đường phố. Một trận nháo kịch như vậy chào cảm ơn, chờ đợi Vương Uy đám người, chính là 10 phần nghiêm khắc trừng phạt, đương nhiên, cụ thể là dạng gì nghiêm trị, Trần Đại Thắng cũng không quan tâm. Thành Tây vùng ngoại thành một tràng cấp cao biệt thự. Tào gia. 6 tên nam tử giơ lên 3 bộ cáng cứu thương, vội vã đi tới biệt thự. chuyện gì xảy ra? Một vị lưng hùm vai gấu tóc hối của trung niên nhân hoảng bối rối trương đi ra, nhìn thấy kia bị mang tới ba cá nhân, lập tức đại phát lôi đỉnh. Thanh âm chi to, doa đến kia sáu tên nam tử toàn thân lắc một cái, trong đó một cái màu da cháy đen nam tử, có chút khiếp đảm hồi đáp, chúng ta chạy đến lúc sau đã dạng này, không có thấy là ai ra tay. Tóc hối của trung niên nhân tên là Tào Kính Tùng, trên mặt mang lấy một bộ kính mắt, uy nghiêm mười phần, chính là Tào gia gia chủ, thủ hạ nắm giữ lấy Thành Đô hai đại bang hội một trong Dã Lang bang, có cái đệ đệ là Thành Đô quân đội tổng tham bộ tham mưu trưởng, Tào gia cái này kinh thành tới ngoại lai hộ, vững vàng chiếm Thành Đô tam đại thế lực vị thứ nhất, Lưu Ngô hai nhà thậm chí muốn liên thủ mới có thể cùng chi chống lại. Tào Dần máu me đầy mặt, vẫn còn đang hôn mê, bảo hộ Tào Dần hai tên võ giả càng là nằm tại trên cáng cứu thương, một cái hôn mê, một cái rú thảm không ngừng, nhìn trước mắt một màn này, Tào Kim Thạch khuôn mặt âm trầm đến tựa như đáy nồi đồng dạng. Nói, chuyện gì xảy ra? Tào Kính Tùng đống nhiên ngẩng đầu hướng về theo ở phía sau hai tên yêu diệm nữ tử nhìn lại, thẳng đem kia hai tên nữ tử dọa đến kém chút khóc lên. Trong đó một nữ nhân âm thanh run rẩy nói, chúng ta hôm nay bồi thiếu gia đi hoan nhạc cốc chơi, kết quả đụng phải Lưu gia đại tiểu thư, thiếu gia liền lên đi chào hỏi, Lưu gia đại tiểu thư bên người còn đi theo một cái nam nhân, kết quả một lời không hợp liền đánh lên, sau đó thiếu gia bọn hắn liền thành dạng này. Lưu gia? Tào Kính Tùng nghe vậy lông mày thật sâu nhíu một cái. Tào tiên sinh, chuyện gì xảy ra? Lúc này, một tên màu xám đạo trang trung niên nhân từ trong biệt thự đi ra, nhìn thấy tình huống trước mặt hết sức kinh ngạc. Vóc dáng không cao, hình thể bên trong béo, nhìn qua có chút mập ra, mặc dù râu ria sồm soàm, nhưng là kia thân đạo bào rộng lớn lại là mười phần sạch sẽ, bước chân trầm ổn, bộ pháp nhẹ nhàng, xem xét liền là cái tinh khí thần tràn trề người. Hoàng đại sư, Tào Kính Tùng nhìn qua đối đạo sĩ này ăn mặc người rất tôn kính, đơn giản cho đạo nhân kia giảng một chút, đạo nhân kia đồng dạng nhíu mày một cái, trực tiếp đi đến kia hai tên bị Trần Đại Thắng đả thương võ đồ trước mặt. Lão cửu, chuyện gì xảy ra? Đạo sĩ kia kiểm tra một chút thương thế của hai người, trên mặt biểu lộ chỉ một thoáng liền trở nên đặc sắc, vội vàng hướng lấy tên kia rú thảm không chỉ mặt tròn nam tử hỏi. Đại sư huynh, chúng ta gặp gỡ cao thủ. Viên kia mặt nam tử ôm bụng, trên mặt tất cả đều là mồ hôi, đau đớn kịch liệt, để kia một trường không đành lòng tận mắt chứng kiến mặt, trở nên càng thêm xoan suýt. Người nào, có thể đem các ngươi đánh thành cái dạng này? Họ Hoàng đạo sĩ trên mặt mây đen không chừng, hắn nhưng là biết hắn hai cái này sư đệ thực lực. Mặc dù so với hắn đến kém rất xa, nhưng là nếu là tay không tấc sát, phổ thông một hai chục cá nhân đều không phải là đối thủ. Mặt tròn nam tử trên mặt mồ hôi lạnh như đậu nành đồng dạng không ngừng hạ lạc, hàm răng thật chặt cắn, từ trong hàm răng nói, đại sư huynh, kia cá nhân thực lực tương đương mạnh, ta cùng lao bắt đều không phải là đối thủ, chỉ là một chiêu chúng ta liền thành dạng này. Nô! Một chiêu! Đạo sĩ nghe vậy, trong mắt hiện lên vẻ hoảng sợ, một chiêu liền có thể để cho hai người trọng thương. Thực lực thế này, liền xem như hắn cũng không cách nào làm đến, họ Hoàng đạo sĩ trên mặt phủ lên vẻ hoảng sợ, các ngươi nhưng từng cho biết tên họ, biết không biết đối phương lai lịch ra sao. Mặt tròn nam tử nói, đại sư huynh, ta nói với hắn chúng ta là cựu công sơn người, thế nhưng là người nam kia căn bản cũng không nghe, cũng không muốn báo lên danh hào của mình, bất quá nhìn qua rất trẻ trung, cùng Lưu gia đại tiểu thư cùng nhau. Đạo sĩ kia mày nhíu lại thành một đoàn, đang khi nói chuyện. Đã có mấy tên bác sĩ mang theo y tá hoảng bối rối trương đi đến, đối thủ thương ba người triển khai cứu chữa. Cái này mấy tên bác sĩ đều đến từ Thành Đô danh khí cao nhất mấy chỗ cỡ lớn bệnh viện, y thuật cũng là tương đương cao siêu, tất cả đều là chuyên gia giáo thụ cấp bậc nhân vật, chính là Tào gia trọng kim lễ vật, tương đương với nửa cái gia đình y sư, theo truyền theo đến. Đạo sĩ kia đứng dậy, trở lại đi hướng Tào Kính Tùng, Tào tiên sinh, Lưu gia cũng có võ giả à? Tào Kính Tùng lông mày đã sớm ngưng kết đến một chỗ. Nghe được đạo sĩ kia tra hỏi, vội nói, Hoàng đại sư, theo ta chỉ, Lưu gia chính là thuộc trung bản thổ thế lực, mặc dù có quân đội bối cảnh, nhưng là cũng không có thực lực kia cung phụng võ giả. Đạo sĩ kia cắn răng, biểu hiện trên mặt trở nên cực độ không dễ nhìn, năng tại trong vòng một chiêu, tướng ta cái này hai tên sư đệ đánh thành dạng này, thực lực như vậy, sợ là đã có hậu thiên võ sư cảnh giới. Đạo sĩ kia tên là Hoàng Kim Thạch, 44 tuổi, có cấp 9 võ đồ cảnh giới, đã đụng chạm đến võ sư cánh cửa. Chính là Tào gia từ tương Bắc Cửu Công Sơn một cái cổ võ môn phái mời tới cung phụng, cũng chính là bởi vì có cái này môn phái cùng kinh thành quan hệ hậu trường, Tào gia mới hoàn toàn xứng đáng trở thành Thành Đô đệ nhất thế lực, thậm chí dám cùng Trần Tiểu Lợi chống đối. Tào Kính Tùng nghe vậy, đạo, toàn bộ Thành Đô địa giới, chỉ có văn thủ viện tỷ muội phường Trần Tiểu Lợi có hậu thiên võ sư cảnh giới, nhưng là vừa rồi nghe bọn hắn nói, đối phương là một tên nam tử, hẳn là lại là đổi mới hoàn toàn tấn cao thủ. Hoàng Kim Thạch nói, Tào tiên sinh, xem ra chúng ta rất có tất yếu đi Lưu gia đi một lần.
Tào Kính Tùng túi đầu nhìn một chút máu me đầy mặt Tào Dần, khẽ vước cằm, trầm giọng nói, Tào Mộ đang có ý này, lại dám đụng đến ta Tào gia người, đơn giản quá không đem ta Tào Mộ người để ở trong mắt, nhất định phải hướng Lưu Vinh Phát đòi một lời giải thích.
Hoàng Kim Thạch khoát tay áo, đạo, Tào tiên sinh an tâm một chút chớ khô, đối phương lai lịch gì chúng ta còn không có biết rõ, nếu như Lưu gia thật có cảnh giới võ sư cường giả tọa chấn, chúng ta xông lên cửa đi hương sư vấn tội, lại là muốn tự rước lấy nhục nhã.
Vậy theo đại sư góc nhìn,
Tào Kính Tùng ra mặt có chút có quắp một chút.
Hoàng Kim Thạch nói, chúng ta đi trước tìm kiếm ý, cha tinh tưởng đã thương Tào đại thiếu gia người lại nói, đòi hỏi thuyết pháp, kia là tất nhiên, đợi ta tướng chuyện nơi đây bẩm báo gia sư, nhất định phải để hắn khó xử.
Tào Kính Tùng nghe vậy, có chút nhẹ gật đầu, Hoàng Kim Thạch sư phụ tên là Chín Công Tán Nhân, chính là Tương Bắc Cửu Công Sơn ẩn tu, có cấp 9 hậu thiên võ sư cảnh giới, chính là Trung Quốc cổ võ giới tiên thiên trở xuống đệ nhất nhân, cái này một điểm, Tào Kính Tùng vô cùng tin tưởng, có dạng này một cường giả làm hậu thuẫn, bất kể là ai đánh mình nhi tử, đều tướng nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới.
Lao ra.
Lúc này, một tên quản gia bộ dáng lao đầu từ trong nhà ra, đi tới Tào Kính Tùng bên người.
Chuyện gì?
Nhìn lao đầu kia hoảng bối rối trương bộ dáng, Tào Kính Tùng nhíu nhíu mày.
Lao đầu cung kính nói, lao ra, vừa mới tiếp vào điện thoại, tỉ muội phương lọt vào một đám ác ôn tập kích.
Nô.
Tào Kính Tùng trong mắt lóe lên vẻ khác lạ. Ác ôn.
Người nào dám tập kích tỉ muội phường?
Lao đầu nói, nghe nói là một đám giữ trật tự đô thị, xông vào văn thủ viện, tỉ muội phường làm phong kiến mê tín, muốn đem tỉ muội phường phá hủy, đem toàn bộ thành đô thế lực đều cho khiên động.
Giữ trật tự đô thị.
Tào Kính Tùng kia một mực bình tĩnh mặt, nghe lời của lão đầu về sau, không khỏi cười, một đám không có mắt đổ vẩn, may mắn vị kia không tại thành đô, nếu không không biết nhiều ít người phải gặp liên lụy, hiện tại chỉ sợ không biết nhiều ít người vội vàng nịnh bợ. Lại không biết nhiều ít người tại không yên lòng trên đầu ô xa đi.
Chương 68, ngươi cái này nghiệt tử.
Liền ngay cả trên tay nắm giữ lấy thành đô đệ nhất đại thế lực Tào Kính Tùng cũng không dám làm sự tình, thế mà để một đám giữ trật tự đô thị cho làm, cổ nhân nói vô chi cho nên không sợ, bọn này giữ trật tự đô thị lá gan thật sự là lớn đến nghịch thiên đi.
Hồng bá, ngươi cũng đi qua thăm hỏi, mặc dù vị kia không tại thành đô, nhưng là chúng ta cũng đừng rơi nhân khẩu lưỡi.
Tào Kính Tùng đối lão đầu phân phó một câu.
Rõ.
Lao đầu nhẹ gật đầu, chợt liền quay người rời đi.
Kia mấy tên bác sĩ y tá, đối Tào Dần ba người đơn giản cứu chữa một phen, liền dơ lên hướng trong biệt thự đi. Tào Kính Tùng cùng Hoàng Kim Thạch vừa thương lượng, chỉ chốc lát sau liền có một chiếc xe nhỏ từ khu biệt thự ra, hướng về Lưu gia phương hướng chạy tới.
Người thứ hai dân bệnh viện.
Thư Vân Long trước giường bệnh, Thư Phóng vừa đi vừa về đi dạo, tản bộ, không biết vì cái gì, từ khi lão bà hắn đi theo đại cứu tử sau khi rời khỏi đây. Hắn trong lòng liền cảm giác mười phần không nỡ, phảng phất có một đạo mây đen bao phủ trên đầu, có một loại phi thường dự cảm không ổn.
Cha, ngươi đi tới đi lui làm gì a?
Thư Vân Long nhìn xem Thư Phóng tại bệnh mình trước giường lắc lư đến lắc lư đi, nhịn không được hỏi.
Thư Phóng cho mày, không có ngươi sự tình, ngươi nghỉ ngơi thật tốt.
Thư Vân Long nói, cha, ngươi không phải là tại không yên lòng đại cứu bọn hắn đi, ngươi yên tâm, đại cứu lợi hại như vậy, người quen biết lại nhiều, cái kia Trần Đại Thắng mặc dù đánh nhau lợi hại. Nhưng là ta đại cứu thế nhưng là quốc gia công vụ nhân viên, ta cũng không tin hắn dám đánh.
Thư Phóng đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, trong túi điện thoại di động vang lên, lấy ra xem xét, lông mày lập tức liền nhíu lại.
Uy, đại tẩu.
Chuyện gì?
Cái gì, bị tóm lên tới?
Chuyện gì xảy ra?
A,
một trận điện thoại còn không có kể xong, Thư Phóng biểu hiện trên mặt hay thay đổi, lập tức tựa như là mất hồn đồng dạng, sững sờ đứng ở nguyên địa, trong tay điện thoại loảng xoảng một tiếng rơi trên mặt đất. Rơi chia năm xẻ bảy, biểu hiện trên mặt tựa như chết cha mẹ đồng dạng, đặt mông ngồi trên mặt đất.
Cha, thế nào?
Thư Vân Long nhìn thấy Thư Phóng dáng vẻ, lập tức giật nảy mình, nhưng là thân thể của hắn suy yếu, không cách nào động đậy, nhớ tới đều không có biện pháp.
Thư Phóng lắc từ tốn nói, mẹ ngươi còn có ngươi đại cứu, đều bị tóm lên tới.
Cái gì?
Làm sao có thể?
Ta đại cứu thế nhưng là giữ trật tự đô thị đại đội đội trưởng, nhận biết nhiều người như vậy, làm sao có thể bị tóm lên đến?
Cha, ngươi không phải là đang nói đùa chứ?
Thư Vân Long kinh hô một tiếng.
Thư Phóng đột nhiên đứng lên, chỉ vào trên giường bệnh Thư Vân Long lớn tiếng quát mắng, đại cứu ngươi mẹ gọi điện thoại tới, cảnh sát vũ trang đều xuất động, hoàn hội hưu thác sao?
Đều tại ngươi cái này nghiệt tử, lần này nhưng làm nhà chúng ta hại thảm.
Thư Phóng quát lớn âm thanh kinh động đến người bên ngoài, hai tên y tá rất nhanh liền chạy vào, nhìn thấy kinh hô bạo tẩu Thư Phóng, nhanh lên đi đem hắn gắt gao giữ chặt, nếu không nhìn tư thế kia. khẳng định sẽ đem Thư Vân Long một trận đánh tơi bời. Thư Vân Long đã là trọng thương mang theo, nếu là lại bị đánh một trận, chỉ sợ không chết cũng tàn phế.
Cha, ngươi đừng như vậy à, Nưu Thúc Thúc không phải tại cảnh sát vũ trang đại đội công việc à, ngươi gọi điện thoại hỏi một chút à.
Thư Vân Long nhìn xem cuồng bạo Thư Phóng, dọa đến hoa hoa khóc giống lên, hắn cũng ý thức được tình thế tính nghiêm trọng, nhưng lại còn không có hoang mang lo sợ. Chỉ chốc lát sau, Thư Phóng bình tĩnh lại, nghe được Thư Vân Long, tranh thủ thời gian đẩy ra kia hai tên y tá, xung quanh tìm kiếm mình điện thoại.
Đáng tiếc, điện thoại đã rớt bể, Thư Phóng lại luống cuống tay chân cầm lấy đặt ở Thư Vân Long điện thoại di động ở đầu giường, hai tay run run cứ gọi một cái quen thuộc số điện thoại.
Thư Vân Long nói tới Ngưu Thúc Thúc, là Thư Phóng chơi đùa từ nhỏ đến lớn bái làm huynh đệ chết sống, tại cảnh sát vũ trang đại đội làm cái tiểu quan, hai nhà quan hệ coi là cực tốt một loại.
Biểu, bí bo.
Thật xin lỗi, ngài phát điện thoại, tạm thời không cách nào kết nối.
Điện thoại vang lên hai tiếng về sau, đầu bên kia điện thoại chuyển tới một giọng nữ dễ nghe, chợt liền trở thành âm thanh bận, hiển nhiên là bị dập máy.
Thế nào, cha?
Thư Vân Long hỏi.
Thư Phóng biểu hiện trên mặt trì trệ, không có trả lời Thư Vân Long, lần nữa bấm cú điện thoại kia.
Thật xin lỗi, ngài phát người sử dụng máy đã đóng.
Trong điện thoại lại là cái thanh âm kia, Thư Phóng trong đầu dường như sấm sét giữa trời quang nổ vang, trong nháy mắt một mảnh trống không, hắn liền xem như có ngốc, cũng biết là chuyện gì xảy ra.
Thư Vân Long lần này chọc nhất định là một nhân vật không tầm thường, thế lực của đối phương đã mạnh đến để cùng hắn từ nhỏ cùng một chỗ lớn lên bái làm huynh đệ chết sống đều chỉ năng lựa chọn vứt bỏ mình, ngược lại bo bo giữ mình tình trạng.
Ngươi cái này nghiệt tử, ta muốn giết ngươi.
Thư Phóng bạo khiêu như sấm, đột nhiên đưa điện thoại di động một ném, lần nữa hướng về trên giường bệnh Thư Vân Long đánh tới.
Tiên sinh, mời ngươi tỉnh táo, bệnh nhân đã bị trọng thương, ngươi còn như vậy, chúng ta chỉ có thể báo cảnh sát.
Kia hai tên y tá tranh thủ thời gian lại đem Thư Phóng giữ chặt, trong đó một vị dáng người mập mạp y tá, đối Thư Phóng nói.
Thư Phóng kích động đến toàn thân đều đang run rẩy, chậm rãi quỳ trên mặt đất, gào khóc.
Trên giường Thư Vân Long tức thì bị dọa đến khóc bù lu bù loa, kia bị băng gạc bao khỏa đến nghiêm nghiêm thật thật trên mặt, cũng không biết là như thế nào một bộ biểu lộ, đến hiện tại mới thôi hắn đều không có làm tin tưởng, mình chỉ là tìm người đánh một cái nông thôn đến nghèo tiểu tử, sự tình làm sao lại diễn biến thành cái dạng này đâu.
Văn thủ viện, tỷ muội phường.
Lưu Thanh Vân, Trương Trung Vĩ bọn người, tại tỷ muội phường bên trong không có ngốc bao lâu, bởi vì có thật nhiều chính sự phải xử lý, chỉ là cùng Trần Đại Thắng đơn giản nói chuyện đàm, liền dẫn tất cả quan viên lục tục ngao ngoe rời đi tỷ muội phường. Đương nhiên, Trần Đại Thắng trên tay cũng thu hoạch một sấp thật dày danh thiếp. Về sau lại có không ít quan to hiển quý mang theo lễ vật đến đây, tên là thêm dầu vừng, kỳ thực đều là hướng Trần Tiểu Lợi lấy lòng tới, đối với đám người mang tới lễ vật, Trần Đại Thắng cũng không khách khí. Trực tiếp để Lục Sảo Nhi chờ nữ từng cái nhận lấy. Như vậy, Trần Đại Thắng danh tự, tại thành đô trong xã hội thượng lưu lan truyền ra, rất nhiều người thẳng đến hôm nay mới biết, nguyên lai Trần Tiểu Lợi còn có một cái đệ đệ tên là Trần Đại Thắng, mà lại ngay tại thành đô đọc sách, cái này bị Trần Tiểu Lợi tận lực ẩn giấu đi thời gian dài như vậy thái tử ra, cuối cùng là nổi lên mặt nước. Tại Trần Đại Thắng vội vàng ứng phó những cái kia quan to hiển quý thời điểm, Lưu Tiểu Mẫn mới là chân chính im lặng. Hôm nay coi là trong đời của nàng thứ nhất lần đúng nghĩa cùng một cái nam nhân hẹn hò, đêm qua nàng còn mười phần tiểu nữ sinh huyễn tưởng qua hôm nay hẹn hò sẽ là như thế nào một phen tình huống, thế nhưng là vạn vạn không nghĩ tới, vậy mà lấy dạng này một kết quả kết thúc. Đầu tiên là Trần Đại Thắng đến trễ, còn phải mình tại Hoan Nhạc Cốc trước cửa đợi hơn một giờ, sắp đến trưa rồi ra hỏa này mới san san tới chậm, chơi không đầy một lát, lại gặp gỡ Tào gia đại thiếu gia, kết quả Trần Đại Thắng ra hỏa này trực tiếp đem người đánh, lôi kéo mình trốn đi. Lại về sau lại bày ra tỷ muội phường xảy ra chuyện, có thể nói Lưu Tiểu Mẫn thứ nhất lần hẹn hò, thật sự là quá tệ, cùng tối hôm qua trong tưởng tượng bộ dáng chênh lệch thật sự là quá xa chút.
Lưu Tiểu Mẫn đồng học, nhìn ngươi giàu dĩ không vui, không phải là có tâm sự gì a?
Lần nữa đưa tiễn một nhóm khách hành hương, Trần Đại Thắng quay đầu liền nhìn thấy Lưu Tiểu Mẫn ngồi tại thùng công đức bên cạnh giàu dĩ không vui, lập tức liền mặt mang nụ cười đi đi qua.
Không có a.
Lưu Tiểu Mẫn ngẩng đầu nhìn Trần Đại Thắng một chút. Nhẹ nhàng lầm bầm một câu, ngoài miệng mặc dù nói không có, nhưng là trên mặt điểm này giống như là không có chuyện dáng vẻ.
Trần Đại Thắng khỏe miệng khẽ cong, vỗ vỗ Lưu Tiểu Mẫn bên người cái kia cao cao thùng công đức, ngươi đoán chúng ta hôm nay kiếm lời nhiều ít.
Hắn vừa mới thế nhưng là nhìn thấy rất nhiều thổ hào đại lão bản, bỏ vào không ít hồng bao, cái này thùng công đức mặc dù không có nhồi vào, nhưng là Trần Đại Thắng dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra được, trong này tuyệt đối trang là cái thiên văn sổ tự.
Đâu có chuyện gì liên quan tới ta.
Lưu Tiểu Mẫn thấp giọng nói, đối trong hòm công đức đồ vật không có chút nào cảm mạo.
Đừng không cao hứng mà.
Trần Đại Thắng vỗ vỗ Lưu Tiểu Mẫn bả vai, cười nói,
ta biết ngươi tại Âu cái gì khí, đều do đám kia giữ trật tự đô thị, để chúng ta hôm nay đều không có chơi cao hứng, ngươi nhìn tốt như vậy không tốt, đợi chút nữa cái tuần lễ, cuối tuần sau, ta mang ngươi đi ra ngoài chơi mà.
Nô.
Lưu Tiểu Mẫn ngẩng đầu nhìn Trần Đại Thắng một chút, cuối tuần sau a.
Ta không biết có không có thời gian.
Cái gì không có thời gian cũng phải cho ta gạt ra thời gian đến.
Trần Đại Thắng ngồi xuống Lưu Tiểu Mẫn bên người, dựng lấy Lưu Tiểu Mẫn bả vai, đạo, quyết định như vậy đi, thứ sáu tuần sau, đem tuần này thiếu ngươi bổ sung, cam đoan để ngươi chơi cao hứng.
Ngươi nói thật chứ?
Lưu Tiểu Mẫn ngẩng đầu liếc mắt Trần Đại Thắng một chút, hiển nhiên đối Trần Đại Thắng có chút không quá tin tưởng.
Trần Đại Thắng nhún vai, kia là đương nhiên.
Nếu là ngươi lại cho ta leo cây làm sao bây giờ?
Lưu Tiểu Mẫn nói.
Trần Đại Thắng mặt giật một cái, chợt cười nói, nếu như lại thả ngươi bổ câu, ngươi liền phạt ta chép viết từ đơn, một mực chép đến họp viết mới thôi.
Lưu Tiểu Mẫn nghe vậy, khoe miệng mang tới một tia nụ cười, đây chính là ngươi nói, ngươi nếu là cho ta leo cây, ta để ngươi sao chép Anh Hán từ điển.
Một lời đã định.
Mặc dù dụng tâm có chút tác động, nhưng là Trần Đại Thắng vẫn là vui vẻ tiếp nhận, nhìn xem Lưu Tiểu Mẫn trên mặt biểu lộ, Trần Đại Thắng thậm chí cảm thấy cho nàng có chút đáng yêu.
Lúc này, lại có người tiến đến, Trần Đại Thắng bận bịu đứng lên, hướng cổng nhìn lại, là cái thân mang đường trang, thân hình hơi có chút còn xuống lao đầu.
Lưu Tiểu Mẫn cũng đứng lên, nhìn thấy đâm đầu đi tới lao giả, lông mày nhẹ nhàng nhíu một chút, lôi kéo Trần Đại Thắng quần áo, nhẹ giọng nói, hắn là Tào gia quản gia Tào Hồng, không phải là làm phiền chúng ta tới à.
Trần Đại Thắng có thể cảm giác được Lưu Tiểu Mẫn tay tại có chút run rẩy, cô nàng này nội tâm tại khẩn trương, nhẹ nhàng vô vô Lưu Tiểu Mẫn mu bàn tay, Trần Đại Thắng thấp giọng nói, đừng sợ, có ta ở đây đâu.
Lưu Tiểu Mẫn nghe vậy, ra vẻ chấn định cùng Trần Đại Thắng một đạo hướng về kia lao đầu nên đón.
Tào quản gia tốt.
Lưu Tiểu Mẫn kêu một tiếng.
A, Lưu Tiểu Thư, ngươi làm sao cũng tại nơi này.
Tào Hồng nhìn thấy Lưu Tiểu Mẫn, hiển nhiên có chút ngoài ý muốn, đục ngầu con ngươi ngươi mang theo nồng đậm nghi hoặc.
Tào quản gia không phải cũng đã đến rồi sao?
Lưu Tiểu Mẫn từ chối cho ý kiến cười một tiếng, trực tiếp đổi chủ đề, chỉ vào Trần Đại Thắng nói, vị này là tiểu lợi tỷ đệ đệ, Trần Đại Thắng.
Nô.
Tào Hồng lực chú ý quả nhiên bị Lưu Tiểu Mẫn một câu cho mang sang một bên, xoay mặt xem xét cẩn thận Trần Đại Thắng một phen, đạo, nguyên lai là Trần Tiên Sinh, hạnh ngộ hạnh ngộ.
Chương 69, Bá Đạo Nam Nhân.
Hạ thấp tư thái, Tào Hồng hướng về Trần Đại Thắng đưa tay ra, Trần Đại Thắng miệng hơi cười cùng Tào Hồng nắm chặt lại, kính đã lâu, kính đã lâu.
Đều là chút lời khách sáo, mà lại mình vừa mới đem bọn hắn ra đại thiếu ra đánh, đang khi nói chuyện, liền gặp Tào Hồng trực tiếp từ trong ngực rút ra một phong hồng bao đến. Hướng về thùng công đức đi đến.
Tại Thanh Đô, chỉ cần là bên trên đạo chút người, đi vào tỉ muội phường chuyện thứ nhất, chính là đi thùng công đức chỗ nào thêm dầu vừng, đây cơ hồ là tất cả mọi người chấp nhận thông lý, Tào Hồng thân là Tào gia quản gia, đối với mấy cái này đạo đạo đương nhiên là nhất thanh nhị sở.
Trần Đại Thắng xoay mặt cùng Lưu Tiểu Mẫn liếc nhau một cái, nhìn Tào Hồng bộ dạng này, tựa hồ không hề giống là đến hương sư vấn tội, chẳng lẽ là cùng lúc trước những người kia đồng dạng, lấy lòng tới.
Tào Hồng tướng hồng bao bỏ vào thùng công đức, tại văn thủ Bồ Tát trước mặt làm thở dài, liền quay người hướng về Trần Đại Thắng đi tới, vừa mới nghe nói tỷ muội phường bị một đám ác ôn tập kích, lao ra nhà ta để lão hủ tới xem một chút, thật là làm cho Trần Tiên Sinh bị sợ hãi.
Mấy tên tiểu lưu manh mà thôi, làm phiền phí tâm.
Trần Đại Thắng khách sáo một câu, xoay mặt đối ngoài cửa nói, xảo nhi, cho Tào quản gia lo pha trà.
Không cần, không cần.
Tào Hồng cuốn quýt khoát tay áo, nhìn thấy các vị đều vô sự. Lão hủ trở về cũng có bằng giao, trong phủ còn có chuyện quan trọng xử lý, liền không ở lâu thêm.
Ồ,
kia mời Tào quản gia thay ta hướng Tào tiên sinh vấn an.
Trần Đại Thắng sững sờ, tượng trưng giữ lại vài câu về sau, liền để một vị gọi Hoàng Quyên nữ hải, đưa Tào Hồng ra ngoài.
Hắn thật sự là Tào gia quản gia.
Trần Đại Thắng nhìn xem Tào Hồng bóng lưng, cái này lão đầu tử ngược lại là nho nhã lễ độ, hoàn toàn không có Tào dần loại kia phách lối tư thái.
Lưu Tiểu Mẫn nhẹ gật đầu. Cái này Tào Hồng cũng là đi theo Tào Kính Tùng từ kinh thành tới, coi là Tào gia nguyên lão, tại Tào gia địa vị rất cao.
Nhìn dáng vẻ của hắn, tựa hồ còn không biết chúng ta đánh Tào dần a.
Trần Đại Thắng nói.
Cái gì chúng ta đánh, rõ ràng liền là ngươi đánh.
Lưu Tiểu Mẫn nghe xong Trần Đại Thắng lời này, lập tức cũng có chút không vui.
Trần Đại Thắng nhún vai, còn không phải là vì ngươi đánh sao.
Nếu không phải bởi vì ngươi, ta cùng cái kia mập mạp nước giếng không phạm nước sông, vậy sẽ đánh cho.
Ngươi còn nói.
Ta cũng không có để ngươi cùng người ta đánh nhau, ngươi thật là một cái trời sinh bạo lực cuồng.
Lưu Tiểu Mẫn trợn nhìn Trần Đại Thắng một chút.
Trần Đại Thắng không khỏi cười nói, tên kia miệng thối, không đánh có lỗi với nhân dân quần chúng, lại nói, đánh nhau, kia là động vật tranh đoạt đối tượng giao phối, trực tiếp nhất, cũng là hữu hiệu nhất thường dùng nhất phương pháp, hiểu không?
Đi.
Cái gì đối tượng giao phối, nói đến Hạ Lưu như vậy, Lưu Tiểu Mẫn nghe xong, một trương mặt ngọc lập tức liền đỏ lên, nhịn không được xì Trần Đại Thắng một ngụm, có lẽ Tào gia hiện tại còn không biết là ngươi làm, nếu để cho bọn hắn điều tra ra, chắc chắn sẽ không cho các ngươi sắc mặt tốt nhìn. Trần Đại Thắng nhún vai, không quan trọng nói, điều tra ra liền điều tra ra đi, ta cũng chưa chắc sợ hắn, chí ít ta đánh hắn nhi tử, hiện tại ngược lại để cho người ta cho ta đưa tiền tới. Nhìn ngươi kia đắc ý dạng, Tào Kính Tùng cũng không phải cái gì loại lương thiện, bây giờ Tiểu Lợi tỷ không tại, Thành Đô đã không ai có thể ngăn được hắn, ta nói cho ngươi, tại Tiểu Lợi tỷ trở về trước đó, ngươi nhưng phải an ổn một điểm, đừng có lại gây chuyện. Lưu Tiểu Mẫn rất cảm thấy bất đắc dĩ nói.
Tốt, biết, ta nói ngươi nha, làm sao so tỷ ta còn rông dài.
Trần Đại Thắng hơi không kiên nhẫn, trực tiếp lôi kéo Trần Đại Thắng hướng về kia thùng công đức đi đến, đi, nhìn xem hôm nay có bao nhiêu thu hoạch, hai chúng ta phân nó. Tràn đầy phấn khởi đi đến thùng công đức trước, Trần Đại Thắng phát hiện kia cái dương đằng sau bị một thanh khóa lớn cho khóa lại, không có chìa khóa mở không ra. Đang muốn gọi Lục Sảo Nhi cầm chìa khóa tới thời điểm, đã thấy Lục Sảo Nhi mang theo hai cái tỷ muội đi đến.
Sảo Nhi, ngươi tới được vừa vặn, mau đưa chìa khóa lấy ra, nhìn xem hôm nay thu nhiều ít lễ.
Trần Đại Thắng có chút mong đợi đối Lục Sảo Nhi đạo, vừa rồi thế nhưng là tới không ít quần áo ngăn nắp kẻ có tiền, cái này trong thùng công đức dầu vừng tiền, khẳng định là cái thiên văn sổ tự. Trước kia nhìn Trần Tiểu Lợi lấy tiền, Trần Đại Thắng còn có chút khinh thường, thậm chí là khinh bỉ, nhưng là những ngày này phát sinh sự tình, lại là để Trần Đại Thắng tính cách phát sinh rất lớn cải biến, vừa mới nhìn xem những người kia thêm dầu vừng, tại nội tâm của hắn chỗ sâu, thậm chí còn đang gieo họ, hy vọng bọn họ năng cho thêm một chút. Thời gian cũng không còn nhiều lắm, chắc hẳn cũng sẽ không còn có người đến. Lục Sảo Nhi ngẩng đầu nhìn Trần Đại Thắng một chút, chế nhạo cười một tiếng, trực tiếp lấy ra chìa khóa, tướng thùng công đức khóa lớn mở ra. Rầm rầm, một đống lớn hồng bao rơi xuống ra, sợ là có một hai chục cái. Lục Sảo Nhi mang theo kia hai cái tỉ muội vội vàng chỉnh lý, Trần Đại Thắng cũng hào hứng nhảy cấm chạy đi qua.
A, Tào Kính Tùng.
Cầm lấy một cái hồng bao, trên đó viết Tào gia đương gia Tào Kính Tùng danh tự. Chính là vừa mới Tào Hồng ném vào cái kia, Trần Đại Thắng khỏe miệng khẽ cong, đang muốn mở ra nhìn xem, lại bị Lục Sảo Nhi một thanh đoạt đi qua.
Ngươi làm gì?
Trần Đại Thắng sững sờ trừng mắt Lục Sảo Nhi. Lục Sảo Nhi trợn nhìn Trần Đại Thắng một chút, Đại Thắng ca, những này đồ vật cũng không thể đụng, chúng ta đến thu lại, chờ Tiểu Lợi tỷ trở về lại hủy đi nhìn.
Mở ra nhìn xem thì thế nào?
Trần Đại Thắng lập tức liền không vui. Đang khi nói chuyện, Trần Đại Thắng trơ mắt nhìn Lục Sảo Nhi tướng kia từng cái hồng bao xếp xong.
Trang.
Lục Sảo Nhi nói, đều là một đống thẻ ngân hàng, có gì đáng xem.
Táng ất.
Trần Đại Thắng lập tức liền bó tay rồi, ngươi nha đầu này làm sao dạng này, hợp lấy ta vừa mới đều toi công bận rộn rồi.
Lục Sảo Nhi che miệng cười một tiếng, trực tiếp liền mang theo mặt khác hai nữ hài đi.
Lưu Tiểu Mẫn nhìn thấy Trần Đại Thắng bộ dáng kia, nhịn không được cười khúc khích, rỗi ra một cái đầu ngón tay, tại Trần Đại Thắng trên trán chọc lấy một chút, ngươi nha, nhìn không ra vẫn là cái tham tiền. Vốn còn muốn vớt lên một phiếu. Kết quả thế mà trực tiếp xung công, Trần Đại Thắng mặt kịch liệt co quắp một chút, đối Lục Sảo Nhi hô, tiểu nha đầu, ngươi nếu là dám trung gian kiếm lời túi tiền riêng, cẩn thận ta đem cái mông cho ngươi đập nát.
Ngươi đến nha, liền sợ Đại Thắng ca ngươi không dám.
Lục Sảo Nhi nghe vậy, cái mông nhỏ hướng phía Trần Đại Thắng xa xa một vệt lên, chật cười khanh khách, chạy cái không thấy.
Thao đản.
Trần Đại Thắng cái chán tràn đầy hát tuyến, bọn này cô nàng, thật sự là bị lao tỉ điều giáo đến càng ngày càng không tưởng nổi. Ngay tại Lưu Tiểu Mẫn đứng ở một bên hết sức vui mừng thời điểm, điện thoại lại vang lên, Lưu Tiểu Mẫn lấy ra xem xét, trên mặt dáng tươi cười cứng đờ, chợt liền quay lưng đi nhận nghe điện thoại.
Thế nào?
Lưu Tiểu Mẫn tiếp một trận điện thoại, vừa mới vẫn là một bộ hết sức vui mừng dáng vẻ, lập tức liền trở thành trắng xanh mặt buồn rười rượi, mang trên mặt nồng đậm khẩn trương cùng lo lắng, Trần Đại Thắng gặp, trong lòng không khỏi dâng lên nghi hoặc. Lưu Tiểu Mẫn để điện thoại xuống, xoay mặt nhìn xem Trần Đại Thắng, cha ta gọi điện thoại. Nói Tào Kính Tùng dẫn người tìm ta trong nhà đi, liên quan tới hắn nhi tử bị đánh sự tình, gọi ta lập tức trở lại.
Cái gì?
Trần Đại Thắng sững sờ, Tào gia người vừa mới rời đi, xem ra hoàn toàn liền là đến tốt như thế, làm sao chân trước mới rời đi, chân sau Tào Kính Tùng liền lên Lưu gia hưng sư hỏi tội đi.
Ta phải lập tức trở lại.
Lưu Vinh Phát ở trong điện thoại mười phần nghiêm khắc, Lưu Tiểu Mẫn trong lòng cũng vô cùng lo lắng, Tào gia gia chủ tự thân lên cửa, việc này không giống bình thường.
Trần Đại Thắng nhíu nhíu mày, ta và ngươi cùng đi.
Ngươi, ngươi đi làm mà Lưu Tiểu Mẫn thân thể run lên, toàn tức nói, ngươi cũng đừng làm loạn thêm, việc này vốn chính là chúng ta không đúng.
Lời này của ngươi ta cũng không thích nghe,
cái gì gọi là chúng ta không đúng. Trần Đại Thắng nghe vậy, lập tức liền không vui, cái kia gọi Tào Dần ra hỏa bên người thế nhưng là mang theo hai người cao thủ, nếu như ta nếu là không biết võ công lời nói, hiện tại sớm đã bị bọn hắn đánh thành tàn phế, chẳng lẽ muốn ta đứng đấy không phản kháng, để bọn hắn đánh mới tính đúng không? Tốt ta, là ta nói sai. Nhìn Trần Đại Thắng nói tức giận, Lưu Tiểu Mẫn vội khoát khoát tay, lúc ấy loại tình huống kia, Trần Đại Thắng đích thật là bởi vì nàng mới ra tay đánh người, lấy Tào Dần phong cách hành sự, nếu như Trần Đại Thắng không xuất thủ, tuyệt đối sẽ bị Tào Dần đánh một trận tơi bời, thế nhưng là, đây chẳng qua là ý nghĩ của chúng ta, ngươi cho rằng Tào Kính Tùng sẽ nghe à? Trần Đại Thắng lắc đầu, hắn đã đều lên các ngươi ra hưng sư hỏi tội đi, kia khẳng định là chuẩn bị tốt cho các ngươi ra khó chịu, chiếu như lời ngươi nói, Tào gia thế lớn, chắc chắn sẽ không tùy tiện buông tha các ngươi lưu ra, ngươi trở về chắc chắn sẽ không tốt hơn, người là ta đánh, ta đương nhiên đến trở về với ngươi. Thế nhưng là Lưu Tiểu Mẫn còn muốn nói điều gì, thế nhưng là nhìn thấy Trần Đại Thắng trên mặt cố chấp, chỉ có thể xinh xinh đem phần sau đoạn nói cho nén trở về. Đừng thế nhưng là, cha mẹ ngươi không phải sớm mong ta tới cửa A, cái này không vừa vặn A. Trần Đại Thắng khinh bạc chớp chớp Lưu Tiểu Mẫn cái cằm nói. Lưu Tiểu Mẫn lập tức đưa cho Trần Đại Thắng một cái bạch nhãn, thật chịu không được ngươi cái tên này, đến lúc đó phải quản lý tốt quyền cước của ngươi, không cho phép xúc động. Nếu không, ngươi không chỉ có là cho nhà chúng ta gây phiền toái, vẫn là tại cho tiểu lợi tỷ gây phiền toái. Được rồi, biết rồi, có vẻ giống như ta thành bạo lực cuồng đồng dạng. Trần Đại Thắng im lặng nhún vai. Ngươi vốn chính là bạo lực cuồng, liền chưa thấy qua ngươi như thế thích đánh nhau. Lưu Tiểu Mẫn nói. Trần Đại Thắng nghe vậy, cười nói, ngươi là làm lão sư, đương nhiên cảm thấy vạn sự đều muốn phân rõ phải trái, nhưng là ngươi muốn biết trên thế giới này không phải người nào đều phân rõ phải trái, đối phó dạng này người, ta sẽ chỉ dùng ta cái này đống cắt lớn nắm đấm để chứng minh đạo lý của ta, cái gọi là người không phạm ta, ta không phạm người, đây là ta làm người chuẩn tác. Bá đạo nam nhân. Lưu Tiểu Mẫn gặp Trần Đại Thắng kia đắc ý dáng vẻ, nhịn không được thấp giọng gắt một cái. Nói đến mặc dù nhỏ giọng, nhưng là y nguyên bị Trần Đại Thắng cho thu tại trong thai, lập tức liền đưa tay hướng về Lưu Tiểu Mẫn trên vai thơm vừa kéo. Đúng vậy à, ta chính là cái bá đạo nam nhân, Lưu lão sư về sau cẩn thận bạo lực gia đình à, ta nhất định sẽ ngược đãi ngươi. Chết đi. Lưu Tiểu Mẫn đưa tay tại Trần Đại Thắng bên hông vừa bấm, tránh ra Trần Đại Thắng ôm ấp, đi ra ngoài cửa, ngươi có đi hay không, không đi ta liền tự mình đi. Tay Lưu Dư Hương, Trần Đại Thắng mười phần tao tình nhẹ nhàng khẽ ngửi, trên lòng bàn tay bảo Lưu lấy Lưu Tiểu Mẫn hương vị, lại hương lại thuần, nhìn xem Lưu Tiểu Mẫn bóng lưng, cô nàng này khuôn mặt xinh đẹp, vóc người nóng bỏng, cái mông vừa lớn vừa tròn, nếu như không cua, tựa hồ không có thiên lý à. Chương 70, mẹ vợ nhìn con rể. Khoe miệng xẹt qua một tia đường cong, Trần Đại Thắng cho Lục Xảo Nhi chờ nữ kể một chút, chợt liền đi theo Lưu Tiểu Mẫn sau lưng ra tỉ muội phường. Đông giao khu biệt thự. Lưu gia có quân đội bối cảnh, bất quá Lưu Vinh Phát bản nhân lại là làm bất động sản thương nhân, thủ hạ cũng nuôi một đám người, bất quá lại không thể cùng Dã Lang Bang, Tiểu Đao Hội so sánh, hoặc là phải nói là chênh lệch rất xa, chỉ vì Lưu Vinh Phát lao cha là thành đô quân đội lao thủ trưởng, nắm trong tay lấy còn cầm không nhỏ năng lượng, cho nên Lưu gia năng tại thuộc trung quận xuống một chỗ cắm rủi. Toàn bộ khu biệt thự tu được tráng lệ vô cùng, độc lâu độc tòa nhà, tất cả đều là Vinh Phát địa sản sản nghiệp, tại căn biệt thự này trong vùng ở lại đều là cùng Lưu gia làm thân mang cho nên người, coi là một cái gia tộc khu quần cư. Lưu Tiểu Mẫn mang theo Trần Đại Thắng trở lại Lưu gia biệt thự thời điểm, sắc trời đã chậm rãi tối xuống, Trần Đại Thắng hành tẩu tại khu biệt thự bên trong, nhìn xem một hàng kia sắp xếp phòng ốc, trong lòng không khỏi cảm khái, cái này cuộc sống của người có tiền liền là tốt ta. Tiểu thư trở về. Biệt thự trước cửa chính, một cái ghim đại bím tóc lão mụ tử tới mở cửa sắt ra, đối Lưu Tiểu Mẫn cười nói, nhìn bộ dạng này không giống như là Lưu Tiểu Mẫn lao mụ, hẳn là nô bộc một loại. Lưu Tiểu Mẫn gật đầu cười một tiếng, mang theo Trần Đại Thắng đi vào, kia lão mụ tử ánh mắt rơi vào Trần Đại Thắng trên thân, đôi mắt bên trong hiện lên một tia nghi hoặc, tại trí nhớ của nàng, Lưu Tiểu Mẫn nhưng cho tới bây giờ không có mang qua nam nhân về nhà, cái này đi theo Lưu Tiểu Mẫn sau lưng nam nhân là ai? Xem ra hai người quan hệ vẫn rất thân mật. Gâu! Đi vào trong nội viện, liền nghe được một tiếng chó sủa. Chợt một cái màu trắng thân ảnh từ cửa biệt thự chui ra, lập tức liền nhào tới Lưu Tiểu Mẫn trong ngực. Bảo bảo, mụ mụ trở về. Trần Đại Thắng tập trung nhìn vào, nguyên lai là một con bạch mao chó con, Lưu Tiểu Mẫn chính ôm vào trong ngực lại thân lại cắn, nhìn qua mười phần thân mật, hẳn là Lưu Tiểu Mẫn nuôi sủng vật chó. Nhận con chó đương nhi tử, Trần Đại Thắng lông mày phủ lên một tia hát tuyến, nữ nhân này một tịch mịch, liền thích cho cái gì cho a, mèo a hợp lý mẹ, xem ra Lưu Tiểu Mẫn không là bình thường tịch mịch a. Hoàng! Hoàng, hoàng. kia chó con cùng Lưu Tiểu Mẫn thân mật một trận, tựa hồ phát hiện Trần Đại Thắng đang nhìn hắn, lập tức liền đối với người xa lạ này lại sủa lên, răng lộ ở bên ngoài, hung hăng bộ dáng, mang theo 10 phần địch ý. "Đừng làm rộn, bảo bảo, đây là ca ca, mau gọi ca ca." Lưu Tiểu Mẫn một bên an ủi chó con, một bên chỉ vào Trần Đại Thắng nói. Trần Đại Thắng mặt co lại, kém chút phun ra huyết đến, mẹ nó, mình lúc nào thành chó ca ca, trả lại hắn mẹ không duyên cớ thấp Lưu Tiểu Mẫn một đời.